Tào Dục sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, nàng trầm mặc đạt tới nửa phút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, có thể, liền tối nay đi ba. Một ca lại nói ra nhiều chút quan hệ đến thu mua chi tiết cụ thể, Tô Kiều Kiều ở một bên nghe có chút kỳ quái, nàng thế nào cũng không hiểu rõ một ca là như thế nào còn giỏi đàm phán chi đạo. Ở trên đường trở về, nàng mấy lần muốn hỏi, đều bị một ca dùng lời đầu rẽ ra, đưa bọn họ còn là ngày hôm qua cái đó tài xế quèn, xe lái ra khỏi tòa soạn báo, một ca lại để cho tài xế phản nói mà đi, tài xế hỏi hắn đi đâu, một ca cười nói đi thăm hỏi các gia đình. Tài xế hỏi phỏng vấn ai, một ca trả lời, Đồng Diễm. Đồng Diễm nhà ở một mảnh cũ nát bên trong tiểu khu, tài xế quèn chỉ nói là Đồng Diễm từ khi ra lần trước sự kiện kia, đã xin nghỉ dài hạn, nghe nói là một mực ở trong nhà nghỉ ngơi. Một ca trước khi xuống xe vỗ một cái tài xế quèn bả vai, nói câu tiểu huynh đệ ngươi có thể đảm nhiệm trọng dụng. Tài xế quèn đại khái đã hỏi tham gia rồi một ca lai lịch, bây giờ cũng không rảnh hiếu kỳ một ca tới đây mục đích, chẳng qua là nghe một ca ắt sẽ trọng dụng khẳng định, trong lòng hồi hộp. Một ca gõ một cái Đồng Diễm nhà cửa phòng, đi ra mở cửa chính là Đồng Diễm, nàng cả người trên dưới bọc một tấm thật giấy thảm, sắc mặt tái nhợt, bờ môi không có có một tia huyết sắc, nhưng vẫn không che giấu được kia xinh đẹp thanh lệ khí tức. Một ca nói rõ ý đồ, Đồng Diễm đem hai người để cho vào trong phòng, bên trong nhà hỗn loạn không chịu nổi, cửa sổ đều bị rèm cửa sổ che được nghiêm nghiêm thật thật, ánh đèn lờ mờ để cho Tô Kiều Kiều có chút khó chịu, hai người ngồi vào chỗ của mình, Đồng Diễm bưng lên hai ly nước trà. Một ca đơn giản hỏi nàng chuyên nghiệp sở trường sau, liền nhắc tới trước vụ án kia bên trên, Đồng Diễm cũng không do dự, thật giống như bị cảnh sát hỏi nhiều, nói ngược lại rất lưu loát, chỉ chốc lát sau liền đem ngày đó chuyện xảy ra nói được thanh thanh sở sở ba. Theo nàng nói, xảy ra chuyện ngày ấy, bản là sinh nhật của nàng, bởi vì còn rất nhiều bản thảo cấp bách cần xử lý, nàng và mấy cái đồng nghiệp liền đồng thời ở tòa soạn báo vì chính mình vội vã làm ngắn ngủi tiểu tụ họp, tất cả mọi người uống mấy ly rượu chát, sau khi nàng lại đuổi theo bản thảo, có thể mới vừa viết mấy câu, chỉ thấy tài xế Đào Tham túi đầu đứng tại chính mình trước bàn, ném ra một cái tờ giấy liền vội vã chạy đi, nàng mở ra xem, nguyên lai là Đào Tham hẹn mình một hồi ở tòa soạn báo phòng nghỉ ngơi gặp nhau, nàng một mực cũng cảm giác Đào Tham người này hành động quái dị, còn thường xuyên len lén liếc bắp đùi của mình, vốn không muốn theo hẹn, nhưng đột nhiên cảm giác có chút hoa mắt chóng mặt, có đồng nghiệp thấy nàng ngồi đứng không vững. Dê, liền nâng nàng đi phòng nghỉ ngơi, sau đó nàng liền chầm chầm thiết đi, chẳng qua là ở mờ mịt gian, cảm giác có người sờ chính mình, lại rút đi quần của nàng, sau đó là răng rắc chụp hình âm thanh, nàng thử dãy rủa lại không sử dụng ra được một chút khí lực, lúc này loảng xoảng có người vọt vào, sau đó là một trận tiếng đánh nhau, cuối cùng chính mình lại bị bế lên. Các loại thanh tỉnh sau khi, liền thấy xã trưởng Lưu Đại Nhân đã ngã vào trong vũng máu. Tài xế Đào Tham cũng thất khiếu ra máu rót ở bên cạnh bàn, nàng thấy Đào Tham ngực trên cánh tay đều là bị chính mình quào chảy vết tích, trong tay hắn còn nắm chính chụp hình điện thoại di động, một chút liền hiểu chuyện xảy ra, sau đó phó xã trưởng Tào Dục xác nhận ý nghĩ của mình, nàng là người đầu tiên vọt tới trong phòng, đã rõ ràng nhìn thấy Đào Tham ý đồ cưỡng gian, lại sát hại Lưu Đại Nhân phạm tội. Trải qua. Sau khi cảnh sát ở Đào Tham điện thoại di động phát hiện vừa mới chụp Đồng Diễm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51 Hai cái quỷ hồn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, hai cái quỷ hồn. Một ca an ủi Đồng Diễm mấy câu, lại nói tòa soạn báo hy vọng nàng mau sớm khôi phục như cũ, sáng nay đầu nhập công việc, liền dẫn Tô Kiều Kiều rời đi. Hắn lúc trước khi ra cửa, hướng Đồng Diễm chân của mắt cá liếc trộm mấy lần, Tô Kiều Kiều cũng theo một ca ánh mắt nhìn, rốt cuộc thấy Đồng Diễm đi đi lại lại gian, trắng non bắp chân thỉnh thoảng hơi lộ ra, mắt cá chân nàng bên trên bất ngờ in một cái màu xanh con bướm nhỏ. Tô Kiều Kiều đi ở trên đường chính, rốt cuộc mở ra hộp, ca, có phải hay không, có điểm khả nghi. Một ca kinh ngạc nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt, ngạc nhiên nói, u ba, ngay cả chúng ta Kiều Kiều đều đã nhìn ra. Ta chỉ là cảm giác chuyện này ra kỳ hoặc, thật ra thì cả ca án tử đều là Tào Dục một người chứng tử, nàng và Lưu Đại Nhân lại là vợ chồng ba, sợ rằng ba, Tô Kiều Kiều đột nhiên cảm giác mình có điểm giống thần thám. Sợ rằng tối hôm nay, hết thảy đều sẽ được phơi bày rồi ba, một ca nhàn nhạt nói, ánh mắt thẳng nhìn phương xa. Tào Dục nhà ở một cái tiểu khu hạng sang bên trong, một ca cùng Tô Kiều Kiều vào Tào Dục cửa phòng, liền ở một tấm in xài uổng điều văn ghế salon bằng da thật ngồi xuống. Tào Dục xếp đặt phải cho một ca hai người làm một ít thức uống, Tô Kiều Kiều vốn định từ chối, một ca lại nói câu, cà phê, thêm đá, nhiều bỏ đường, Tào Dục cười một tiếng, xoay người vào phòng bếp, lại ở bên trong bận làm việc nửa ngày cũng không thấy ra, Tô Kiều Kiều dò đầu, thấy Tào Dục ở trong tủ lạnh một trận phiên động, lại đang trong tủ quầy tìm đông tìm tây, bận rộn có chút bối rối. Tô Kiều Kiều nhỏ giọng nói với một ca, tại sao dường như không phải nhà nàng tựa như. Xin lỗi, chắc hẳn các ngươi đã biết ta cùng Nhân Từ quan hệ, từ khi hắn xảy ra chuyện, ta một tháng này vẫn ở tại tòa soạn báo, một lần cũng không đã trở lại, nhà của mình, đều có chút xa lạ ba, Tào Dục rốt cuộc bưng hai ly cà phê đi ra phòng bếp. Một ca không ngần ngại chút nào, mỉm cười nhận lấy cà phê, đánh giá bên trong phòng khách treo trên tường một bức thật to ảnh áo cưới, phía trên là mang theo phong phú mắt kiếng Lưu đại nhân cùng ý cười đầy mặt tào dụ. Hắn lại nhìn chung quanh một chút trên gia cụ trưng bày một ít tương không, bên trong trống không, không có hình, hắn hội ý cười một tiếng, cùng tào dục đông xả tây xả. Nói thẳng gần một giờ, một ca liền đứng dậy cáo tử, lúc gần đi, đối với tào dục nói, tào xã trưởng, có lẽ ngày mai, trụ sở chính sẽ phát tới ký hợp đồng, đến lúc đó hy nhìn chúng ta chân trinh có thể hợp tác khoái trá. Một ca hai người đi xuống lầu, lại không rời đi, Tô Kiều Kiều đoán được một ca còn có kế hoạch khác, cũng không hỏi nhiều, lại không nghĩ rằng một ca mở miệng trước, Kiều Kiều. Một sẽ mở chốt an toàn quỹ thời điểm, có thể không kinh động cảnh linh sao? Dĩ nhiên có thể ba, ồ, cái gì tủ sắt? Tô Kiều Kiều ngạc nhiên nói. Ngươi suy nghĩ một chút tào dục nhà nơi nào có thể ẩn tàng một cái tủ sắt? Một ca hỏi. Ta làm sao biết? Lại nói ngươi thế nào khẳng định như vậy người ta trong nhà thì có ba? Thật ra thì các nàng hai vợ chồng ở riêng hẳn một đoạn thời gian thật lâu ba, ai sẽ hơn một tháng liền quên nhà mình bày ra? Điểm này Tô Kiều Kiều cũng nghĩ đến, nàng gật đầu một cái. Chú ý cái đó ghế salon sao? Cùng những cái kia sắc tình báo nhỏ lên hình như thế ba, một ca ngẩng đầu lên nhìn một chút tào dục nhà cửa sổ, đèn vẫn sáng, cho nên ta đoán chân chính tên háo sắc không là người khác, chính là xã trưởng Lưu đại nhân ba. Tô Kiều Kiều tựa như có điều ngộ ra, cho nên những cái kia báo nhỏ lên hình đều là Lưu đại nhân chiếu. Cái này báo chí lúc đầu khan phát ngày tháng là đang ở một năm trước, có lẽ tào dục sớm liền phát hiện chồng bất sỉ, hai người lúc ấy liền làm dữ rồi, chẳng qua là ngại vì tòa soạn báo phát triển cùng tự thân tiền đồ ẩn nhận không nói. Nha ba, không đúng rồi ca. Ngươi không phải nói tủ sắt sao, tại sao lại kéo tới xa như vậy? Hai người náo phân sau này, Lưu đại nhân một người ở nhà ở, hắn có lẽ đối với thê tử có chút oán hận, liền triệt hồi rồi tất cả vợ chồng chụp chung ba, nhưng lại nhưng Lưu lại một cái lớn nhất rõ ràng nhất ảnh áo cưới ba. A, ta minh bạch rồi ba, Tô Kiều Kiều đột nhiên hô. Một ca gật đầu một cái, nhẹ nhàng vô vô Tô Kiều Kiều đầu đỉnh, tiểu nha đầu cuối cùng khai khiếu. Hắn còn băn khoăn cùng tào dục về lại với tốt. Tô Kiều Kiều ưỡn ngực, nặng nề gật đầu một cái, khẳng định nói. Một ca khí tức hơi chậm lại, thân thể một nhóm, về phải nói, là tướng trước sau có đồ ba. Hai người ở bên cạnh bồn hoa bên ẩn nút, trên lầu tào dục nhà đèn đột nhiên tắt, lập tức thấy tào dục vội vã đi xuống lầu lái xe đi. Một ca hai người lên lầu, Tô Kiều Kiều rất nhanh liền mở ra tào dục nhà cửa phòng, hai người thắp sáng đèn, trực tiếp hướng bộ kia đại chiếu mảnh nhỏ đi tới. Một ca khiêng xuống hình, phía sau quả thật có đồ lộ ra ba, nhưng lại không phải là cái gì tủ sát, rõ ràng là một cái tiểu cửa ngầm. Tô Kiều Kiều mất chút thời gian cuối cùng phá vỡ cửa ngầm mật mã. Ám cửa vừa mở ra, bên trong nhất thời truyền ra một trận mực in mùi thối, hai người nhảy vào đi, lục lọi mở đèn, Tô Kiều Kiều nhìn một cái, một chút toàn bộ đều biết ba, ám gian không lớn, trong đó lại trưng bày một máy cỡ trung in giấy sắc cơ, bên cạnh chất đống một chồng chồng báo chí, tất cả đều là những cái kia sắc tình báo nhỏ, gian phòng một góc trên bàn còn để một cái màu đen camera. Một ca cầm lên phiên dịch, không cần nhìn kỹ, thì biết rõ bên trong tồn đầy chụp lén hình. Cuối cùng còn có một đoạn video thu hình, hắn mở ra phát ra. Bên trong liền có hình ảnh và thanh âm truyền ra. Tô Kiều Kiều tựa hồ nghe được tiếng đánh nhau, thấy một ca chân mày càng nhíu càng chặt, nàng đi đi tới nhìn một chút, thấy video đã bị một ca dừng lại, trong hình là người tài xế kia đào tham té nằm trên đất cảnh tượng, hắn một tay cầm camera, một cái tay khác thật chặt xiết, lỗ mũi cùng khỏe mắt đều có máu ngâm ra, nàng cảm thấy có chút sợ hãi, mới vừa niệm đầu qua, lại thấy bên ngoài đèn phòng khách đột nhiên diệt, sau đó một cái hư ảnh xuất hiện ở cửa ngầm cửa, một tấm phiêu hốt trên mặt mơ. Hồ phản ra ánh sáng. Liền cùng đêm qua ở trong phòng vệ sinh nữ thấy như thế, bất quá nàng lần này rốt cuộc thấy rõ, kia tản ra tia sáng là một bộ vừa dày vừa nặng mắt kính sau người chính nhất mặt dâm tà cười, tay nhẹ nhàng khép lại cửa ngầm, là xã trưởng Dê Lưu đại nhân. Cách ba, cửa ngầm bị giam chết. Tô Kiều Kiều nhất thời cảm thấy một trận buồn bực, nho nhỏ trong phòng tối tràn ngập nồng nặc mực in vị, để cho nàng hô hấp nhất thời trở nên dồn dập. Nàng có chút rối loạn, nghĩ đến mình và một ca lại ở chỗ này hít thở không thông chết đi, đáy lòng một trận tuyệt vọng. Nàng ngẩng đầu nhìn vẫn còn ở trành canh chừng nhìn camera màn ảnh một ca, cuối cùng lại tìm đến một tia an ủi. Ca ba, chúng ta sau khi chết cũng sẽ biến thành quỷ sao? Tô Kiều Kiều nhỏ giọng hỏi, ta không muốn trở thành khó coi như vậy gì đó ba. Một ca kỳ quái nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt, nói, ai nói chúng ta phải chết? Thứ ba, Tô Kiều Kiều đột nhiên ở một ca trong ánh mắt của thấy cái loại này quen thuộc trong lòng có dự tính, trong nội tâm nàng vui mừng, đang muốn truy hỏi, lại nghe cửa ngầm bên ngoài một trận tích tích phím ấn âm thanh, sau đó rắc rắc một tiếng. Cửa ngầm lại mở. Tô Kiều Kiều hoan hô một tiếng, vừa định lao ra, nhưng lại bị dọa sợ đến lùi trở lại ba. Bởi vì nàng nhìn thấy, cửa đứng một cái lung lay lắc lư hư ảnh ba, lại cũng là một cái quỷ hồn. Chương 52, hít thở không thông yêu. Chương 52, hít thở không thông yêu. Một ca nắm camera, lại ở trên bàn nắm lên một kiện đồ vật, leo ra ngoài cửa ngầm, ngưng mắt nhìn con quỷ kia hồn chốc lát, nặng nề thở dài một cái, nói câu, như ngươi vậy yêu bà, đáng giá sao? Tô Kiều Kiều cũng theo bỏ ra ngoài cửa ngầm. Rốt cuộc thấy rõ con quỷ kia hồn tướng mà ba, xấu xí, mặt đầy thô bỉ ba, là người tài xế kia Đào Tham. Tô Kiều Kiều thấy Mộc Ca hướng Đào Tham đưa ra một cái tay, mở ra lòng bàn tay, phía trên có một con nho nhỏ vật trang sức ba, là một cái khảm đầy bảo thạch màu lam con bướm nhỏ. Đào Tham hư ảnh một trận đung đưa, sắc mặt tựa hồ rất là thống khổ, hắn nhẹ nhàng nhận lấy hồ điệp, đặt ở trong suốt trên bàn tay, trên mặt lại lộ ra vô tận chịu mến. Xảy ra chuyện ngay ấy, ngươi vốn là muốn đưa cái này đưa một nàng làm quà sinh nhật chứ? Mộc Ca hỏi nhỏ. Đào Tham nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay, chậm rãi gật đầu một cái. Lại không nghĩ rằng ngươi mới vừa gia nhập phòng nghỉ ngơi thời điểm, liền thấy Lưu đại nhân đối với nàng bị ổi chụp hình ba, Mộc Ca nói. Đào Tham trong mắt đột nhiên toát ra tức giận tia lửa, hung hắn nói, hắn, phải chết. Thanh âm chống trải phiêu miểu. Thật ra thì ngươi sớm vẫn yêu thầm đến Đồng Diễm, đối với nàng tình yêu đã sâu tận xương thủy, ngươi đi theo nàng chỉ là muốn có thể nhiều đến gần nàng, len lén lướt nàng, là nghĩ cho nàng tự mình làm ra một phần kinh hỉ ba, Mộc Ca nhìn một chút Đào Tham trên tay con bướm nhỏ. Sau đó ngươi phát hiện lại có người ở ấn chế sắc tình báo nhỏ, phía trên hình ảnh cũng có bị chụp lén nàng, ngươi liền bắt đầu ở phòng vệ sinh nữ trước cửa tránh phòng đến, muốn bắt đến tên sắc lang đó ba, Mộc Ca nói, ngươi vì không để cho báo nhỏ khuyết tán quá rộng, liền lấy ra tiền mua rất nhiều ba, lại bị người coi thành chứng cứ. Đào Tham từ từ cúi đầu. Có lẽ là Lưu đại nhân biến thái ý tưởng, hắn vốn định dùng camera ghi xuống bị hội đồng diễm trải qua, nhưng không ngờ vỗ xuống đều là các ngươi lúc ấy đánh nhau tình cảnh, có thể ngươi sau đó làm sao khổ ba, tội gì tự sát đâu. Mộc Ca mặt đầy bi thương sắc. Tô Kiều Kiều nghe một chút, cả người giật mình, đoạt lấy Mộc Ca trên tay camera. Truyền bá động đoạn video kia ba. Trên màn ảnh đầu tiên là Đồng Diễm nửa người, sau đó một trận chấn động, camera thật giống như bị ném tới trên ghế salon, lại vừa vặn ghi lại hiện trường toàn bộ cảnh tượng. Đào Tham nổi giận đùng đùng cùng Lưu đại nhân đánh nhau chung một chỗ, ở trong hoảng loạn nhặt lên trên bàn dao gọt trái cây hướng Lưu đại nhân cấp thứ, Lưu đại nhân ngã xuống sau, Đào Tham ôm lấy Đồng Diễm, lại bị trong sương mù Đồng Diễm quào chảy rồi ngực cánh tay. Hắn cũng không lo đau đớn, nắm lên camera, ống kính máy chụp hình chuyển động, tựa hồ hắn ở lật xem, sau đó ống kính chính chiếu hướng Lưu đại nhân thi thể, nhưng không ngờ trên thi thể chậm rãi nổi lên một cái hư ảnh, đối diện. Bên này cười dâm đãng ba, cuối cùng Lưu đại nhân quỷ hồn. Lưu đại nhân nhanh chóng lao tới, đem Đào Tham đụng vào trên đất, trong màn ảnh lại lục lên Lưu đại nhân bắt đầu lôi xé Đồng Diễm quần áo, Đào Tham vung xuống camera lại đi ngăn cản, lại không phải là đối thủ của quỷ hồn, mấy lần bị đánh ngã trên đất, cuối cùng Đào Tham khẽ mắt căm tức nhìn Lưu đại nhân. Môi đã bị chính mình cắn ra máu, trong máy chụp hình chính hắn ánh mắt đột nhiên trở nên kiên nghị, thật giống như xuống rồi quyết định trọng đại gì, sau đó đứng lên, xử đem hết toàn. Lực hướng góc bàn một con đánh tới. Tại hắn sống chết di lưu chi tế, hắn một cái tay nắm thật chặt hồ điệp vật trang sức, một cái tay khác lại nắm camera, có lẽ là muốn xóa bỏ những cái kia khó coi hình, nhưng không đợi ngón tay động động, liền qua đời. Sau khi Tảo Dục bị tiếng vang kinh động, người đầu tiên xông vào trong phòng. Tô Kiều Kiều phía sau dâng lên dùng cả mình, nàng cả người có chút phát run. Dung thanh em hỏi ngươi, ngươi lại nghĩ tới biến thành quỷ, đi, đi ngăn cản Lưu đại nhân. Đào Tham nhìn chằm chằm camera trên màn ảnh Lưu đại nhân, trong mắt giấy lên hừng hực tức giận. Ta biết sau khi ngươi chết một mực đi theo Lưu đại nhân quỷ hồn bên người ngăn cản, mới không có để cho hắn làm ra càng nhiều chuyện xấu. Đêm qua ở phòng vệ sinh ta vậy lấy thấy được Lưu đại nhân bộ kia vừa dày vừa nặng mắt kính, càng là cảm thấy sự tồn tại của ngươi. Ngươi mới vừa rồi cứu chúng ta nên cũng là vì để cho ta trừ đi hắn, nhưng ngươi lệ khí quá nặng, tiếp tục như vậy nữa. Có lẽ cũng sẽ hại Đồng Diễm. Mộc Ca nói. Đào Tham hư ảnh lại vừa là một trận lay động không chừng, sau đó hắn nhìn chằm chằm Mộc Ca nhìn một hồi, bay tới Mộc Ca trước người, phát ra một trận Tô Kiều Kiều nghe không hiểu thanh âm, Mộc Ca nghe chỉ chốc lát, chân mày chợt mặt nhăn chợt mở, cuối cùng hướng Đào Tham gật đầu một cái, Đào Tham túi đầu nhìn một chút vỗ lên con bướm nhỏ, như là không thôi như là di hận, thân hình rốt cuộc chậm rãi tiêu tan. Sáng sớm ngày thứ hai, Tùng Lăng tòa soạn báo dưới lầu liền ngừng mấy chiếc xe cảnh sát. Cảnh sát áp giải hiện đảm nhiệm xã trưởng Tào Dục lên xe cảnh sát thời điểm, Mộc Ca ngay ở bên cạnh, Trương Thành Cường đốt một điếu thuốc, ở Mộc Ca bên người nói, chúng ta vừa lên đi, nàng liền chiêu, ngụy tạo ẩn núp hiện trường phạm tội chứng cứ, giả tạo lời khai, đủ nàng ngồi xổm mấy năm, nàng con biện bạch cũng là vì tòa soạn báo phát triển, nữ nhân này ba, ai. Tôi đốt hắn mánh chợt hít một hơi thuốc lá, lại nói, đã thay Đào Tham lật tán kiện, cũng thông báo bị người hại Đồng Diễm, tiểu cô nương kia nghe xong sửng sốt chừng hơn 10 phút, sau đó là một trận khóc giống ba, bất quá ta dựa theo ngươi nói, không có nói Đào Tham vì nàng chuyện tự sát ba, không phải, ta tiểu buồn bực rồi, chuyện này tại sao không nói với nàng, dù gì cũng coi như đối với Đào Tham có một giao phó. Đây là Đào Tham ý thứ ba, Mộc Ca nhàn nhạt nói một câu, xoay người vừa định đi, lại liếc mắt nhìn thấy đứng ở tòa soạn báo trước cửa sững sờ nhìn chằm chằm đi xa xe cảnh sát Đồng Diễm, Mộc Ca đi từ từ đến trước người của nàng, đem một vật đưa tới trên tay nàng, quà sinh nhật của ngươi ba, Đào Tham tự mình làm ba, Đồng Diễm vỗ lên chính là cái viên này con bướm nhỏ vật trang sức. Nó ở ánh mặt trời rực rỡ xuống lập loè loé sâu kín lang quang. Trên đường về nhà, Tô Kiều Kiều tâm tình rất là kiềm chế, nàng cũng tức giận hỏi tới Mộc Ca tại sao không đem chân tướng nói cho Đồng Diễm, Mục Ca nhìn chăm chú vào Tô Kiều Kiều hồi lâu, thở dài, rốt cuộc nói, Đào Tham thì không muốn để cho Đồng Diễm trên lưng như vậy gánh nặng nặng nề. Hắn nói, yêu một người, vô luận chính mình sống hay chết, là bi thương là vui mừng, chỉ cần có thể thấy người yêu thật vui vẻ sống hết đời, đây chính là hắn hạnh phúc lớn nhất ba. Tô Kiều Kiều vành mắt nhi đột nhiên có chút đỏ, nàng cắn môi một cái, giọng điệu giáng xuống rất nhiều, nói câu, người này ba, thật gở. Nàng ngoáy đầu lại nhìn một chút bên người Mục Ca, lại hỏi, ca, đây chính là hắn cuối cùng cùng với ngươi nói.
Không.
Còn có. Mục Ca trên mặt đột nhiên nổi lên khí lạnh, Đào Tham còn nói cho ta biết, Lưu Đại Nhân ở mở tòa soạn báo trước, từng nhận chức tài xế xe buýt ba, mở chiếc kia linh vận xe là hắn. Mục Ca cùng Tô Kiều Kiều sóng vai đi ở trên đường chính, trong lòng lại cảm thấy có chút dị thường phiền muộn, Đào Tham chuyện nhi để cho ngực hắn có chút phát đổ. Linh vận xe đi ra hại người, hắn lại không tìm được một điểm đầu mối, hại người động cơ mục đích hắn không nghĩ ra, coi như Lưu Đại Nhân là một sắc quỷ, nhưng là cướp đi, bị hại người nam nữ đều có, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Mắt thấy bên người giống vậy buồn buồn không vui Tô Kiều Kiều, trong lòng của hắn càng là có chút phát khổ. Trước mặt đột nhiên truyền tới một trận tiếng huyên náo, một đám nam nữ trẻ tuổi chính vây ở một nơi, tràn đầy phấn khởi hướng trong vòng chen chúc. Mục Ca còn không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, lại thấy Tô Kiều Kiều đã mấy bước chạy tới, nhón chân hướng bên trong nhìn. Mục Ca mới vừa tiến tới bên cạnh, lại thấy Tô Kiều Kiều đã không thấy bóng dáng, hắn cũng đưa cổ ra đi vào trong nhìn, chỉ thấy nơi đó đã bắc một cái đại đài, phía trên dán đầy tuyên truyền áp phích. Đại phúc trên poster in chính là một cái tay cầm mịt rộ phồn, mặt đầy trắng non bơ tiểu sinh, bên cạnh còn in một nhóm thật giống như tay ký chữ to ba, tối nay, ta đi tìm ngươi. Chương 53, tối nay ta đi tìm ngươi. Chương 53, tối nay ta đi tìm ngươi. Một ca chính suy nghĩ đây là đâu nhà hộp đêm chú chàng ca sĩ, lại thấy Tô Kiều Kiều đã từ trong đám người ép ra ngoài, trong tay nàng giơ cao hai mảnh giấy, trên mặt khói mù quét sạch, hưng phấn chạy nhanh tới một ca bên người, kêu lên vui mừng nói, nhìn,
nhìn,
ca. Là Tuấn Thừa buổi biểu diễn. Miễn phí phái đưa, bị ta cướp được hai tờ, mặt trên còn có tự mình ký tên đây. Cười vui vậy ba. Một ca cũng không biết Tuấn Thừa là thần thánh phương nào, thấy bên cạnh còn có miễn phí bia ướp lạnh thức uống tặng, hắn trung quy tính ra điểm tinh thần, đi lên xách qua một lon, vừa mới mở ra được một hớp, lại bị Tô Kiều Kiều đoạt lấy đi. Tô Kiều Kiều trợn mắt nhìn chừng một ca, nói, gần đây trên tin tức nói hết rồi, trận này rượu giả quá nhiều, ngươi cũng không sợ uống xong láo niên xí ngốc. Nàng đi tới thùng rác trước, vừa định vứt bỏ, nhưng lại do dự một chút. Nhấc lên bia nhẹ khẽ nhấp một miếng, nhíu mũi nói, hơn nữa còn khó như vậy uống. Tô Kiều Kiều là tiểu hài nhi tâm tính, Đào Tham chuyện đã bị càng có thể làm nàng hứng thú buổi biểu diễn tiêu lãnh đạm rất nhiều. Một ca dọc theo đường đi cứ nhìn Tô Kiều Kiều ở một bên tung tăng không ngừng, nàng kéo một ca cánh tay, một hồi hôn nhẹ kia hai tấm vé vào cửa, một hồi lại cười hì hì nhìn một chút một ca, rốt cuộc nói, ca, tối nay buổi biểu diễn, ngươi theo ta đi. Ta lão niên si ngốc ba, các ngươi người tuổi trẻ xem đi ba, một ca hai người đã đi vào nhà mình tiểu khu. Tô Kiều Kiều nghe một chút, liền nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, đang muốn quên nữa, lại thấy một ca đột nhiên đứng lại bất động, nàng ngẩng đầu nhìn lên, cũng cảm thấy kỳ quái ba. Tiểu khu trong sân đã đậu mấy chiếc xe cảnh sát, vài người chính vây ở xe cảnh sát bên cạnh, một người trung niên phụ nữ quỳ dưới đất, khóc giống không ngừng, hai cảnh sát chính kinh hoàng thất thố nâng lên nàng hỏi. Chỉ thấy phụ nhân kia trong tay cầm một tờ giấy trắng, một bên khóc một bên chỉ điểm, một ca vừa đi vào rồi mấy bước, nhưng lại thấy một cái cụ bà chiến chiến nguy nguy điên đến xe cảnh sát trước, cũng là lão lệ tung hành. Sau khi lại chạy tới vài người, nữ có nam có, đều là một bộ đau buồn biểu tình, kỳ quái là mỗi người trong tay đều cầm một tờ giấy trắng, vội vàng hướng cảnh sát thuật nói gì, một ca đã đi tới bên cạnh, vừa vặn nghe được lão đại kia mẹ thanh âm nghẹn ngào, đây là ta cháu gái Lưu đứng lại cho ta tờ giấy, hắn nói hắn đi ra ngoài mua đồ ba, ô ô. Đại nương, nếu đều lưu lại tờ giấy rồi, ngươi chả thế nào cớ mất tung án kiện à? Một người lính cảnh sát đỡ cụ bà, khẩn cấp hỏi. Có thể ba. Có thể cháu gái của ta mới 6 tháng lớn á, cụ bà tiếng khóc càng bi thương, còn mang theo một chút sợ hãi. A ba, lính cảnh sát nhất thời cứng họng. Nữ nhi của ta cũng phải a ba, người trung niên phụ nhân kia đem vật cầm trong tay giấy trắng ào ào vung đấy, nàng nói nàng phải đi nhìn ba ba của nàng, có thể chồng ta đều chết hết hơn 10 năm. Hơn nữa nét chữ này cũng không phải là của nàng a ba. Tô Kiều Kiều chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên trận trận lạnh lẽo, nàng nhìn lại một ca càng là kinh sợ. Chỉ thấy một ca ở những người đó trong tay trên tờ giấy trắng từng cái xem qua, sau đó sắc mặt đại biến, lấy điện thoại di động ra soi mấy tờ, kéo lại chính mình chạy lên lầu. Một ca đơn giản là vọt vào trong nhà đi, hắn cũng không đổi giày, vào nhà ngay tại ở trên bàn lục soát, cuối cùng ở trong ngăn kéo nhảy ra một trang giấy ba, là điểm đạm lưu lời ghi chú. Hắn một tay cầm điện thoại di động, một tay đè xuống lời ghi chú, trái phải lặp đi lặp lại nhìn. Tô Kiều Kiều thấy một ca sắc mặt ở kịch liệt trở nên lạnh, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nàng thò đầu nhìn. Chỉ thấy trên điện thoại di động chiếu trên tờ giấy trắng đều viết chữ, là nhiều chút rất tầm thường tờ giấy, nhưng không tầm thường là ba, tất cả chữ điều nội dung mặc dù không giống nhau, nhưng lại đều một điểm giống nhau ba, là cùng một người chữ viết, liền cùng lời ghi chú câu trên tĩnh lưu lại như thế. Một ca đặt mông ngồi vào trên ghế, yên lặng không nói, hắn nhìn tờ giấy trong tay của chính mình, trong đầu nhanh đổi, chợt hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú về phía Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều bị sợ hết hồn, lại thấy một ca đứng lên, lấy qua trong tay mình buổi biểu diễn vé vào cửa, vừa hướng tờ giấy lặp đi lặp lại nhìn một chút, thần sắc dần dần chậm, ngẩng đầu nói, Kiều Kiều, buổi tối buổi biểu diễn, ta cùng ngươi đi ba. Tô Kiều Kiều cũng không biết một ca thái độ vì sao có lớn như vậy nhanh đổi, nàng nhận lấy một ca đưa lại vé vào cửa, ngơ ngác nhìn vé vào cửa phía trên quên tú ký tên ba, tối nay, ta đi tìm ngươi ba, Tuấn Thừa Lưu. Buổi biểu diễn mướn thành phố lớn nhất một cái kịch viện, một ca hai người tới đạt nơi này thời điểm, bên ngoài đã là người ta tấp nập, diễn sướng hội ban tổ chức cũng thật xa hoa, ở ngoài cửa đầu gần 10 chiếc xe buýt, chờ đưa ở xa tới fan ca nhạc, cửa xe vừa mở ra, các thiếu nam thiếu nữ liền chen chúc mà xuống, sợ cười đến vọt vào kịch viện. Một ca hai người cũng bị dòng người đẩy trào vào đại môn, mới vừa vào đến, một ca liền trong chăn gần 10.000 người tiếng hoan hô chấn có chút choáng váng đầu, thật may chỗ ngồi của bọn hắn gần chót, một ca cuối cùng có thể lấy hơi, bọn họ mới vừa ngồi xuống, trên đài người chủ trì đã bắt đầu thao thao bất tuyệt nói, dưới đài fan ca nhạc nhận trong chốc lát liền bắt đầu than phiền, thanh thế nhanh chóng trở nên lớn, cuối cùng đem không biết điều người chủ trì đánh xuống đài. Sau đó tối nay nhân vật chính đăng tràng, dưới đài nhất thời tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, tiếng vỗ tay như sấm động. Phan ca nhạc thét lên kêu Tuấn Thừa, lại để cho một ca mảng nhĩ là một trận cùng chấn. Tô Kiều Kiều cũng là quên hết tất cả, giơ trong tay hai cái đại không bình ngựa, đụng bịch bịch văng lên. Tối nay, ta đi tìm người ba, trên đài Tuấn Thừa giơ mịp rộ phồn đột nhiên nói, sau đó bảy một khóc khóc bỏ sờ. Một ca lập tức bịt lỗ thai, không ra hàn đoán, chung quanh là một trận thét chói thai. Trên đài phun xương cơ vụ vụ phun ra đoàn đoàn xương trắng khắp nơi phiêu tán, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, một ca khịt khịt mũi, nhíu mày. Sương trắng dần dần hy về phía sau, tiếng hát du dương vang lên, dưới đài rốt cục thì một mảnh tiêu tịch, theo tiếng hát tiết tấu dần dần biến hóa nhanh, trên đài Tuấn Thừa cũng tựa hồ càng ngày càng hưng phấn, hắn đồng bạn múa các nữ lang thiếp thân vũ động, lại kích thích dưới đài một trận kêu lên vui mừng. T3, Tuấn Thừa tháo ra áo của chính mình, lộ ra khỏe đẹp cơ bụng, ôm lấy trước người mỹ nữ, xoay tròn cấp tốc bay lượn. T3, lại một âm thanh, hắn bái đi cô gái quần dài, lộ ra nàng nửa thân thể trần truồng, cô gái tựa như không thèm để ý, phảng phất du xả quấn lấy Tuấn Thừa. Tuấn Thừa trên mặt hiện ra quỷ dị thần thái, từ từ giải khai quần dài ba. Dưới đài Nam Hải các cô gái tiếp tục hoan hô, từng tờ một mặt mày vui vẻ tràn đầy giống vậy quái dị thần quang. Một ca nhẹ thở ra một hơi, kéo bên người mặt hiện lên đỏ ửng Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều cái miệng nhỏ nhắn thở nhẹ đến, quay đầu nhìn về phía một ca, mê ly trong ánh mắt của vô hạn mập mờ, nàng nô đến miệng hướng một ca tới. Một ca lắc đầu một cái, ở Tô Kiều Kiều trên nót đùng dán lên một tấm bùa, pháp chú thúc dục, lá bùa chợt hóa thành một đạo thanh quang. Tô Kiều Kiều thân thể run lên. Đột nhiên thức tỉnh, nàng xoay người nhìn chung quanh, càng là sợ hãi. Nàng thấy một ca đi tới kịch trường trước đại môn dùng sức đẩy một cái, đại môn một trận đung đưa, mới vừa mở một kẽ hở liền bị đóng chặt, lặp đi lặp lại mấy lần như cũ như thế, phảng phất ngoài cửa cũng có người đang dùng lực gạt ra môn. Tô Kiều Kiều cũng đụng lên tới muốn trợ giúp, một ca lại lắc đầu một cái, nói, không chi phí lực, là quỷ khép cửa. Ngươi dùng bao nhiêu lực, bên ngoài trở về bao nhiêu lực ba. Một ca móc ra vài lá bùa chụp ở trên cửa, thúc giục pháp chú, lá bùa bắt đầu chậm rãi hiện ra ánh sáng. Cũng không đợi ánh sáng cháy hết, hắn xoay người lôi Tô Kiều Kiều chạy lên rồi võ đài. Chương 54, không chịu nổi buổi biểu diễn. Chương 54, không chịu nổi buổi biểu diễn. Trên võ đài cảnh tượng đã khó coi, một ca nhanh chạy đến Tuấn Thừa bên người, trên mặt đất nhặt lên một cái rộng thùng thình điện thoại di động, đem hắn chụp choáng váng, sau đó liền chạy về phía hậu trường, đóng lại vẫn còn ở mạo hiểm xương trắng phun xương cơ. Hắn trở về lại phía trước bệ, mấy bàn tay đánh thức Tuấn Thừa, Tuấn Thừa mơ mơ màng màng mở mắt, liền nghe một ca ở bên tai hỏi, chữ là ngươi ký? Một ca chỉ vé vào cửa lên ký tên. Ngươi ba, là ai? Tuấn Thừa nhìn nổi giận đùng đùng một ca, thân thể trốn về sau rồi tránh. Đừng nói nhảm. Ta hỏi ngươi cái gì ngươi đáp cái gì? Có phải là ngươi hay không biết? Một ca mặt đầy sắc khí. Là ba, nha, không phải ta ký ba. Tuấn Thừa mới vừa tỉnh hồn lại chỉ thấy trước mắt có một khí thế hung hăng nam nhân níu lấy chính mình cần cổ. Thật là có chút sợ hãi, ta, chữ ta viết khó coi ba, bất quá ta không có giả hát, ca thật là ta ba. Thiếu. Long. Khiêu. Vũ Vi Cẩm. Tuấn bật tĩnh lăng phủ tỉnh. Tờ và gơ tờ, ta cũng không nhận biết ba. Tuấn Thừa vừa thấy một ca muốn giơ tay lên, lập tức ôm đầu hô, nhưng điện thoại di động ta trong có chúng ta chụp chúng ba, vừa nói ở một bên trên đất nhặt lên một cái rộng thùng thình điện thoại di động, nhìn một cái, lại ngu, chỉ thấy màn hình điện thoại di động đã bị đập nát ấy, chẳng qua là hiện ra bạch quang, lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tuấn Thừa vừa thấy một ca băng hàn đến mặt của, trong lòng chính là căng thẳng. Hắn xỉ xỉ xách xách nói, đại ca ba, đây không phải là ta, không biết là tên khốn kiếp kia, làm hư điện thoại di động của ta ba. Một ca chính vì chính mình mới vừa rồi lấy tay cơ làm cục gạch cảm thấy hào não, nghe lời này một cái, Kiểm Nhi nhất thời tối, hắn mới vừa trừng mắt nhìn ở một bên cười trộm Tô Kiều Kiều, lại nghe Tuấn Thừa nhận dạ nói, ta trong máy vi tính có chuẩn bị phần, không, bất quá, máy vi tính không tại người bên. Hắn thấy một ca đứng lên hướng kịch trường đại môn nhìn, phảng phất không có nghe tự mình nói cái gì, liền len lén nắm một bên quần, mới vừa mặc một nửa, ống quần lại bị một ca dâm ở, hắn hoảng sợ nhìn thấy một ca cầm điện thoại di động, hướng về phía hạ thân của mình soi hai tờ, vừa định sợ hãi kêu, lại thấy một ca thu điện thoại di động về, đối với hắn hung hăng nói, trong vòng 3 canh giờ đem kia tấm hình chụp trung chuyển tới điện thoại di động ta trong, nếu không ngày mai của ngươi, đem, sẽ xuất hiện ở các tạp chí lớn chủ bút điện thoại di động trong 3. Lương gạt, khỏa thân lương gạt 3, Tô Kiều Kiều giờ phút này cảm giác mình đã từng thần tượng, ở một ca trước mặt của đã nhân bánh lộ ra hình dạng cũ, cái này làm cho nàng trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Nhưng nàng bất chấp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy một ca đã thật chặt nhìn chăm chú vào kịch trường đại môn, nàng cũng dõi mắt nhìn về nơi xa, nhìn thấy nơi đó rung rinh có một hư ảnh, nhìn kỹ lại, kia người mang theo vừa dày vừa nặng mắt kính, mặt đầy dâm tà, bất ngờ chính là khắp nơi hại người Lưu đại nhân. Một ca trên mặt đằng nhưng gian lộ ra sát khí, Tô Kiều Kiều chưa từng thấy qua một ca như vậy, giờ phút này nhìn trong lòng cũng có chút phát rét, nàng thấy một ca chậm rãi đi về phía Lưu đại nhân, liền theo sát sau lưng. Lưu đại nhân thấy một ca đi tới, xoay người muốn xuyên cửa mà ra, lại đụng đầu vào trên cửa trên lá bùa, cả người nhất thời dâng lên một đám khói trắng, hắn hoảng sợ xoay người lại nhìn một chút càng ngày càng gần một ca, soạt dấu bóng người, lại xuất hiện lúc, đã đến trên võ đài. Một ca cũng không xoay người, mấy bước liền đi tới cửa, hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, kịch trường đại môn cách mở ra, bên ngoài không khí lạnh lẽo một chút xuyên qua toàn trường, dưới đài nam nam nữ nữ trong nháy mắt thức tỉnh, đông nhìn tây nhìn một trận mờ mịt thất thố, đột nhiên hỏa hoạn còi báo động đại tác, người trong sân môn càng là thanh tỉnh, sợ hãi kêu chạy từ phía. Một ca nhìn chính xông về phía mình sóng người, trong lòng nhất thời căng thẳng, hắn nhìn thêm chút nữa trên võ đài, kia còn có người nào tung quỷ ảnh. Một ca kéo Tô Kiều Kiều thối lui đến ngoài cửa một bên, kịch người trong sân bảy chen chúc mà ra, ngoài cửa có duy trì trật tự bảo an nhanh chóng đem mọi người phân luồng, có người chạy đến đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt, có người vẫn còn ở hướng chỗ xa hơn chạy trốn, càng có một ít đã bị người dẫn linh lên những cái kia dừng ở cửa xe buýt, xe rất nhanh thì đẩy ấp người, mấy tiếng địch minh, hướng ra phía ngoài lái đi. Hiện trường hỗn loạn để cho một ca có chút bất ngờ, hắn đưa mắt nhìn từng chiếc một dần dần đi xa xe khách, mơ hồ cảm giác có chỗ nào là lạ, nhìn chăm chăm mảnh nhỏ tạo bên dưới, đột nhiên phát hiện xe buýt trung gian có một chiếc xe thân hơi nhỏ xe khách chính theo dòng xe chạy gấp chạy, trên thân xe mặc dù in một vài bức diễn sướng hội tuyên truyền áp phích, nhưng ở nhanh gió lay động xuống, trong xe chính có đồ bị cuốn lên, dán ngồi ở đằng sau trên cửa sổ xe ba, là từng tờ một phiếm hoàng phá báo cũ, một ca nhớ lại chiếc kia ra vẻ xe đưa đón học sinh linh vận xe. Xe chạy như bay, đảo mắt liền biến mất ở mang mang trong màn đêm. Một ca cảm thấy tay cơ chấn động, móc ra nhìn một cái, đánh tới người là ngu si, hắn mới vừa tiếp thông điện thoại, liền nghe ngu si gấp đều, anh em, không đúng. Linh vận xe không phải một chiếc, là 8 chiếc. Ta thấy được ba, một ca chậm rãi để điện thoại di động xuống, sắc mặt lạnh lùng, hắn quay người lại nhìn quanh trái phải, rốt cuộc tìm được hỏa hoạn cái nút báo động, nơi đó nơi bóng tối đang đứng một bóng người, người kia thân hình cao lớn, trên đầu mang đỉnh đầu to lớn che mũ, chặn lại cả khuôn mặt. Một ca vừa định đi qua, lại bị làn sóng người trở trụ. Lại nhìn về phía bên kia lúc, lại thấy kia người đã thối lui ra thật là xa, một trận gió thổi qua, người kia áo khoác bụng dạ bị vấn động, mơ hồ lộ ra một món nho nhỏ món đồ, một ca sau khi nhìn, từ từ dừng bước ba, đó là một cái viết đầy thần chú hà bao. Nguyên lai là hắn. Một ca trong mắt thần quang chớp động. Ai? Một ca điện thoại di động trong truyền tới một thanh âm, người nói ba ai? Tô Kiều Kiều ngồi ở trong xe taxi, đã thấy một ca tốt gọi điện thoại là người cảnh sát kia Trương Thành Cường. Triệu Tử An. Một ca lại lặp lại một lần. Ai u? Của ta anh ruột. Dê, ngươi này bắt quỷ trả thế nào bắt thần trên người rồi ba, thần tài. Người ta nhưng là đại thần tài. Lại nói, bây giờ chính là ta muốn đi giúp ngươi cũng không thể phân thân à, trong cục hơn phân nửa đồng nghiệp đều đi làm một cái đại án tử rồi, chúng ta ở lại giữ lại vừa mới nhận được mấy chục lên cớ mất tung án kiện ba, cũng vội vàng được bể đầu sức chán, chính khắp nơi tìm người đây. Trương Thành Cường ở trong điện thoại nói. Không cần tìm, đi Triệu Tử An chỗ ấy, hắn biết. Một ca nói. Điện thoại bên kia Trương Thành Cường dừng chỉ chốc lát, thật giống như một phen do dự, cuối cùng nói, được, chờ ta lập tức dẫn người đi, vừa vặn có ca án tử muốn hỏi một chút ngươi ba. Một ca đã cúp điện thoại, một bên Tô Kiều Kiều dĩ nhiên là tràn đầy não nghi ngờ, cái miệng liền hỏi, một ca giải thích nói, thật ra thì hắn cũng không xác định chuyện này cùng Triệu Tử An rốt cuộc có bao nhiêu quan hệ, bất quá hắn ngược lại nhận ra cái đó theo như vang hỏa cảnh, để cho chạy Lưu đại nhân người chính là Triệu Tử An, cho nên cũng chỉ có tìm hiểu nguồn gốc rồi, huống chi. Này chiếc xe buýt dừng ở nơi nào đều quá bắt mắt, cũng liền ở Triệu Tử An tư nhân biệt thự chỗ ấy, có lẽ còn có thể lừa dối cái một chút. Chẳng qua là này vừa bọn người, khi lý hồ đồ chuyện, đều thổi sang cùng nhau có chút để cho người hỗn loạn, bất quá gần đây gặp phải đều là chuyện, mấy ngày trước có Lưu đại nhân tên sắc quỷ kia, hôm nay lại nhìn ạ hiện trường bản, xem ra chúng ta lần này là gặp phải sát ma. Chương 55, sắc quỷ hồn phi phách tán. Chương 55, sắc quỷ hồn phi phách tán. Tô Kiều Kiều bĩu môi một cái, nói, ngươi không phải là muốn làm ta sợ, không để cho ta đi sao? Tên háo sắc sắc quỷ ta đều gặp, sát ma vừa có thể lợi hại bao nhiêu? Một ca lắc đầu một cái, nói, ta nói là chân chính sát ma. Sự lợi hại của nó chỗ là có thể dụ lên bản năng của con người. Tô Kiều Kiều một chút nhớ lại mới vừa rồi ở trong rạp hát tình cảnh, nàng đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi ca. Tại sao ngươi sẽ không bị hấp dẫn chứ? A ba, chẳng lẽ ngươi thật không thích nữ nhân? Một ca dựa theo đầu của nàng vỗ nhẹ một cái, Tô Kiều Kiều biết chứ truy buồn bực nói, ca, nếu là lợi hại như vậy yêu quỷ, ngươi còn yên tâm để cho ta đi. Nguyên nhân chính là như thế, ngươi mới càng không thể rời đi bên cạnh ta ba. Một ca nhìn xe taxi bên ngoài, như có điều suy nghĩ nói, từ ở trên đường thấy chiếc kia trường học các ngươi xe đưa đón học sinh bắt đầu, ta liền hoài nghi, tất cả những chuyện này ba, đều là đối với đến ta tới ba. Một ca thầm nghĩ nổi lên Tống Thác sư huynh, thả lỏng có thể đạo nhân Tống Khác. Một ca đoán chúng, tám chiếc xe khách liền ngừng ở ngoại ô Triệu Tử An biệt thự ngoài đại viện, trong sân có mấy chục tay cầm điện côn hộ vệ ở khắp nơi tuần kéo. Triệu Tử An biệt thự lớn diện tích đạt tới sân bóng đá kích cỡ tương đương, ba tầng đầy đặn nhà lầu phảng phất pháo đài, một máy đài cao giá cả mạ giặt giám sát sáng đèn đỏ, khắp nơi tạo nhiệt đến. Một ca hai người núp ở bên ngoài viện trong bụi cỏ, không nhúc nhích. Một ca nghĩ thầm buồn, hắn nghĩ tới mấy trăm người chính cấm với bên trong biệt thự, điềm đạm nên cũng là bị giam ở trong đó, có thể tưởng tượng được, nàng rơi vào Triệu Tử An trong tay sẽ phát sinh cái gì. Có thể mắt thấy trong sân vô cùng kiên cố, muốn lặng yên không tiếng động tiến vào bên trong, khó hơn lên trời. Nhưng cũng không thể cứ như vậy hao tổn, kéo nhất thời, mấy trăm người nguy hiểm liền thêm mấy phần, một ca thần sắc nhất định, đứng dậy, hướng sân đại môn đi tới. Trong sân tiếng chó sủa nhất thời, mười mấy con chó sói lớn chó điên cuồng la nhào tới cửa viện, moi hàng rào sắt, chấn viện môn ào ào loạn hưởng. Mấy cái dũng manh hộ vệ đã hướng tới cửa, huy động trong tay điện côn xua đuổi một ca. Một ca nhìn một chút những cái kia kém bén nhọn của nha, trong lòng cũng có chút đánh trống, liền vội vàng giải thích, ta là đưa bán bên ngoài ba. Chúng hộ vệ vừa thấy một ca lượng thủ không không trên người chỉ nghiêng khóa cái phá bao, nào có cái gì bán bên ngoài. Bọn họ lại nhìn một chút một ca đứng sau lưng Tô Kiều Kiều, cuối cùng có chút biết, một người nói, người bên trong cân nhắc đủ rồi, không thu. Vừa dứt lời vài tên hộ vệ chỉ cảm thấy sau lưng một cơn gió mạnh thổi qua, còn không có xoay người, cái hót liền đều bị đòn nghiêm trọng, rối rít ngã xuống, mấy con lang khuyển phảng phất đột nhiên cảm thấy rồi cực lớn nguy hiểm, gầm nhẹ mấy tiếng, bốn phía chạy trốn, sân chung quanh theo dõi đầu cũng soạt diệt đèn đỏ, rũ thấp đi xuống không còn chuyển động. Tật Phong dừng lại, Tô Kiều Kiều mới nhìn rõ viện bên trong cửa đang đứng một người, một cái hơn 20 tuổi tiểu tử dẹp trai tử, Tô Kiều Kiều tâm tim đập bịch bịch, trên mặt có nhiều chút phím hồng, người này nàng gặp qua ba, chính là hắn ở trên quảng trường cứu ra cái đó bị ba tên đại hán vây con gái. Nhanh! Thời gian không nhiều lắm ba, sắc ma sắp làm phép hại người. Người kia mở ra viện môn. Một ca bên theo người kia hướng trong biệt thự chạy, vừa đơn giản cảm ơn, lại hỏi rõ ràng người kia gọi, tiểu tử kêu Ngụy Thu, cũng là một khu tà nhân, theo hắn nói. Hắn sớm liền phát hiện nơi này chuyện lạ, vẫn truy xét đến đây. Một ca có thể vào lúc này đụng phải đồng đạo cao nhân, trong lòng tất nhiên một phen mừng rỡ. Ba người vào biệt thự liền khắp nơi lục soát, bên trong hộ vệ còn thật không nhiều, đều vô dụng một ca độc thủ, Ngụy Thu thì ung dung đuổi đi. Lầu một lầu hai không còn thấy ngăn trở giả, có thể cũng không có bị trói người tới, cho đến lên lầu ba, bọn họ mới nhìn thấy phòng khách rộng rãi bên trong tràn đầy đầy áp chen lấn mấy trăm người, đều là mặt đầy mờ mịt, trong mắt hiện lên màu hồng ánh sáng, cười xính ốc. Giữa đám người mười mấy hộ vệ xách điện côn bảo vệ một cái bưng người đang ngồi, đó là một cái 60 tuổi trên dưới đạo nhân, chính hợp mục nói nhỏ, một ca liếc mắt liền nhận ra, đạo nhân kia tướng mạo cùng ngu si gửi tới hình không còn khác biệt ba, chính là Tống Thác sư huynh Tống Khác. Phòng khách bốn phía trong phòng truyền tới trận trận kêu khóc tiếng phá cửa, hiển nhiên bên trong cũng bị nhốt người, Ngụy Thu trầm mặt nói với một ca, ngươi đi cứu người, ta đi đối phó bọn họ. Vừa dứt lời, hắn đã hướng Tống Khác phong tới. Một ca mang theo Tô Kiều Kiều mở ra một cánh phiến cửa phòng. Thả ra bị trói tới nam nam nữ nữ, hắn ở trong đó trong một gian phòng rốt cuộc thấy được Lưu đại nhân. Cái xác này quỷ chính tùng động có chút dần dần ngưng thực hư ảnh, cưới vượt ở một cái trên người cô bé, cô gái trên mặt nước mắt hoành lưu, lộ ra không giúp cùng buồn rầu. Tô Kiều Kiều thấy nữ hải có chút quen mặt, tinh tế suy nghĩ một chút nhận ra nàng chính là ngày đó ở quảng trường một góc bị ba tên đại hán vây con gái. Một ca trên mặt nhất thời âm lạnh lên, hắn thấy Lưu đại nhân phiêu thoáng qua đang muốn xuyên tường bỏ chạy, móc ra một cái lá bùa gấp đánh mà ra. Lưu đại nhân trên người nhất thời bị tầng tầng lá bùa dán sát vào, thân hình vừa tới vách tường, lại bị đụng trở lại, hư ảnh một trận đung đưa. Một ca cầm điện thoại di động lên, mở ra pháp chú, ngày thăng địa rơi, linh tiêu thần phá, thể tụ đại uy, diệt ngươi hồn phách, lập tức tuân lệnh bà, hồn phi phách tán. Lưu đại nhân trên mặt đột nhiên phát hiện ra to lớn kinh hoàng, vốn là mặt mày dâm tà bây giờ đã biến thành kinh hãi cùng tuyệt vọng, hắn tựa như nổi điên muốn kéo túm trên người lá bùa, có thể vừa mới đụng phải, trên tay liền giấy lên liệt diễm, sau đó tất cả lá bùa đằng địa hóa thành đoàn đoàn nộ diễm, đưa hắn hư ảnh bao vây. Tô Kiều Kiều thấy lần này đuổi quỷ cùng mỗi lần bất đồng, Lưu đại nhân trên dưới quanh người đã theo lên hỏa diễm vù vù thiêu đốt, hắn thống khổ dị thường lớn tiếng kêu thảm, liệt diễm lại càng đốt càng mạnh mẽ, tiếng kêu gào của hắn cũng càng phát ra thê thảm. Thế lửa rốt cuộc tiêu đi, Lưu đại nhân cuối cùng phát ra một tiếng kêu thảm biến mất không thấy gì nữa, chỉ trên mặt đất để lại một đống nhỏ màu đen bột. Tô Kiều Kiều nhìn một chút đống kia hắc hôi, hướng hay vẫn là mặt đầy băng hàn Mục Ca hỏi một câu, "Ca, ngươi đem hắn đánh hồn phi phách tán trọn đời không được siêu sinh rồi hả?" Mục Ca gật đầu một cái, xoay người trở lại phòng khách, Ngụy Thu đã đánh ngã hơn 10 hộ vệ, chính vây ở Tống Khắc chung quanh liên đả lá bùa, lại thật giống như không dám gần người, Tống Khắc vẫn là ngồi ngay ngắn trung gian cũng không thấy phản kích, chẳng qua là giữa chân mày thật chặt nhíu lại. Mục Ca không ngừng lại, hướng chung quanh cuối cùng một gian lớn nhất cửa phòng chạy đi, Tô Kiều Kiều một tay vịn cái đó bộ dáng bi thảm con gái, một tay thọt mở cửa khóa, cửa phòng vừa mở ra, Mục Ca rốt cuộc thấy được điềm đạm. Điềm đạm là thanh tỉnh, chẳng qua là tứ chi đều bị sợi dây thật chặt buộc ở rồi trên một cái giường lớn, quần áo của nàng hoàn hảo, miệng bị tắc lại, ánh mắt cũng bị đắp lên, nghe có người mở cửa, thân thể của nàng một trận dãy rủa, trong miệng ô ô hầm hừ. Mục Ca mới vừa đem điềm đạm trong miệng đồ vật lấy ra, điềm đạm liền hét lớn, "Triệu Tử An, ngươi đừng vọng muốn lấy được ta. Ngươi dám binh ta, ta liền cắn lưỡi ba." Nàng lời còn chưa dứt, liền cảm thấy mình tay chân nhẹ một chút, buộc sợi dây buông lỏng, sau đó cái chụp mắt cũng bị hái đi, sau đó một cái bóng người quen thuộc in vào trong mắt nàng, người kia mặt mũi tuấn tú, một bên hơi nhếch khóe môi lên lên, nhẹ nhàng cười, nàng sửng sốt hồi lâu. Đột nhiên thức tỉnh, một con nhào tới người kia trong ngực, cả người khẽ run ba. Chương 56, cũng chưa kết thúc. Chương 56, cũng chưa kết thúc. Một ca ba, ta ba, điềm đạm thanh âm có chút nghẹn ngào. Tô Kiều Kiều đứng ở cửa, nhìn thật giống như bạch tuộc tựa như cuốn lấy một ca điềm đạm, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó đại trừng mắt, không làm ba. Đi ra, đi ra. Trước làm chính sự ba, Tô Kiều Kiều xông lên gỡ ra dịu dàng ít nói tay, ôm một ca cánh tay, căm tức nhìn điềm đạm. Điềm đạm sửng sốt một chút mới vừa muốn nói chuyện, lại nghe bên trong đại sảnh chuyển tới một tiếng khẽ hô, một ca mặt liền biến sắc, xoay người hướng ra khỏi cửa phòng, hướng trong đại sảnh gian nhìn một cái, chỉ thấy Ngụy Thu quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch, khoe miệng đã tràn ra máu tươi, cả người khẽ run. Ngồi dưới đất Tống Khắc sắc mặt cũng khó nhìn, hắn cắn chặt hàm răng, mặt đều nhíu thật giống như thay đổi hình. Một ca mới vừa đứng lại, liền cảm thấy tay cơ chấn động, hắn xuất ra nhìn một cái, là một cái số xa lạ gửi tới màu tin, hắn nhìn một cái, liền nghe Ngụy Thu hướng mình gấp đều. Linh phủ bà, nhanh cho ta bà. Mục Ca cũng không do dự, gỡ xuống sách tay, dùng sức hướng Ngụy Thu ném đi. Ngụy Thu thống khổ ngồi dậy nhận lấy, móc ra một cái lá bùa, lại phảng phất không cầm cự nổi, thân thể đung đưa gian, nhẹ buông tay, lá bùa xuống phía dưới bay xuống. Nhanh, mau tới giúp ta bà. Ngụy Thu có chút vẻ vải. Mục Ca trên mặt đất nhặt lên một nhánh điện côn, vừa muốn xung lên, lại đột nhiên cảm thấy dưới chân có đại lực quét tới, dưới tình thế cấp bách, hắn lăng không nhảy lên, mới vừa tránh thoát dưới chân, mặt lại có lực gió đánh tới. Mục Ca thân trên không trung. Đã không còn cách nào làm né tránh, chẳng qua là đem thân thể nghiêng một cái, tránh thoát chỗ yếu, bả vai đầu cành lại bị quét, hắn thân thể lắc lư một cái, nửa bên cánh tay một trận đau tê dại, ngón tay lỏng ra, ba ba, điện thoại di động vây rơi ở sau lưng trên đất. Mục Ca cũng không lo cùng, mấy bước liền chạy nhanh tới trong đại sảnh gian, đứng ở Ngụy Thu bên người giơ lên điện côn hướng Tống Khắc trên người đâm tới. Côn sắc nhọn lập tức phải chạm được Tống Khắc trên người lúc, Mục Ca đột nhiên thân hình nhanh đổi, lao trở về đầu côn, xoay người lại điểm hướng một bên Ngụy Thu. Ngụy Thu nửa quỳ xuống đất, vội vàng không kịp chuẩn bị gian bị điện côn có một chút, một cổ to lớn dòng điện đưa hắn đánh cả người mánh run rẩy, sau đó phốc thông ngửa mặt ngã xuống. Tô Kiều Kiều mới vừa nhặt lên một ca điện thoại di động, nhìn một cái cảnh này, một chút ngây người, ca ca mới vừa rồi chẳng lẽ bị đánh bất tỉnh đầu, thế nào ngay cả người mình cũng đánh. Nàng giơ quá điện thoại di động vừa định cho một ca đưa đi, lại một lần nhìn đến trên màn ảnh điện thoại di động cái điều màu tin, phía trên là một hàng chữ, đại ca, ta đem chụp chúng cho ngươi phát tới rồi, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đem hình của ta truyền đi A3. Tuấn thừa quỷ tạ. Bên dưới là một tấm hình, phía trên là hơn 10 người chụp chung, Tô Kiều Kiều từng cái nhìn, rốt cuộc thấy một người, người kia nửa gương mặt giấu ở người khác đầu sau, đầu hơi du đến, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra hắn khi còn trẻ đẹp trai, Tô Kiều Kiều thân thể rung một cái, người này chính là mới vừa rồi ngã xuống Ngụy Thu. Tô Kiều Kiều một chút bối rối, còn không có suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Ngụy Thu đằng địa từ dưới đất nhảy lên một cái, hắn vững vàng đứng lặng tại chỗ, một thân dễ dàng, nào còn có phân nửa lực kiệt bộ dáng. Ngụy Thu nhìn chòng chọc Mục Ca một hồi, đột nhiên ngửa đầu cười to, ha ha ha, sư đệ ta thật đúng là nói đúng, ngươi thật đúng là gian hoạt vô cùng, ta hao hết khổ tâm, lại vẫn bị ngươi đã nhìn ra ba. Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên láo khí khàn khàn. Ngươi mới thật sự là Tống Khắc. Mục Ca lúc này mới chắc chắn Ngụy Thu thân phận chân chính, trong lòng cũng không khỏi có chút thầm giật mình, hắn liếc nhìn hể vải ngồi dưới đất đạo nhân, hỏi, vậy hắn thì sao? Tiểu ngươi chết thế, không đáng nhắc đến. Đã hóa thành đàn ông trẻ tuổi Tống Khắc một cước đem đạo nhân kia đá ngã. Lại mặt ngó Mục Ca cười mấy tiếng quái dị, âm, bất quá ta sư đệ nói cũng không hoàn toàn đúng, ngươi cũng không gì hơn cái này, bây giờ ngươi không có điện thoại di động, thì như thế nào thúc giục pháp chú, chế trụ trên người ta sắc ma mai. Ha ha ba. Ngươi lại để cho ma đầu kèm mình thân. Một ca cả kinh, lại nói, điên rồi, đúng là điên. Tống Khắc cùng sau khi cười xong, chợt vừa thu lại nụ cười, tờ nguyên vốn là mặt anh tuấn nhất thời trở nên âm lánh dữ tợn, trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra màu hồng ánh sáng, hướng chung quanh mấy trăm người vung tay lên, trên người mọi người đằng nhưng nổi lên tầng tầng bột quang, chậm rãi hướng Tống Khắc tụ đi. Bột quang tản ra khí tức để cho đứng ở cách đó không xa Tô Kiều Kiều điểm đạm hai người cảm thấy có chút không ổn định, các nàng sâu trong nội tâm nổi lên một tia sợ hãi, một cổ khoái ý hưng phấn nóng gian nhanh chóng lan tràn toàn thân, a ách hai người đồng loạt phát ra một tiếng tiểu ninh. Người sư đệ quả thật nói không hoàn toàn đúng ba, một ca chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại nghiêng để ngang giữa chân mày, ai nói ta không có điện thoại di động, liền thúc giục không núp ních được linh phù ba, ba, ảm, một chuỗi trầm thấp hối hạ pháp chú đột nhiên từ một ca trong miệng đọc lên. Tống Khắc nghe xong thân thể kịch chấn, hắn cúi đầu nhìn chung quanh một chút mới vừa rồi bị chính mình giải xuống lá bùa, sắc mặt biến đổi đột ngột, từng tờ một lá bùa đang bị cường đại hơn pháp chú thúc giục vù vù toát ra ánh lửa, đem chính mình bao bọc vây quanh, hắn kinh hãi nói, người ba, ta chỉ bất quá ngại phiền toái thôi ba, ai ba, một ca than thở ngược lại thật là từ trong thâm tâm mà phát, khi còn bé đại gia gia nhị gia gia cưỡng bức hắn thuộc lòng pháp chú thời điểm, hắn là hơn lần lặp đi lặp lại kháng nghị ba, vì cái gì thời đại tiến bộ, chú pháp nhưng vẫn là hạn chế như vậy dài dòng. Nếu thật là đụng phải lợi hại yêu quỷ, người ta sẽ cho ngươi thời gian đọc xong. Lá bùa dần dần cháy hết, dâng lên lên trận trận khói xanh, cuốn đã hơi tiêu tán sắc ma hư ảnh chậm rãi thổi tới. Nằm trên đất chẳng qua là trọng thương Tống Khắc, hắn đã bị ma khí ăn mòn vô cùng suy yếu, nhưng vẫn là gắng gượng bò dậy, trên mặt trắng đoán da thịt tựa hồ hở ra da thịt, máu me nhảy múa có chút kinh người. Tô Kiều Kiều và Điềm Đạm đã đi tới một ca bên người, nhìn Tống Khắc tấm kia đáng sợ khuôn mặt cảm thấy có chút sợ hãi, một mực với sau lưng các nàng cô bé kia càng là ôm chặt lấy Tô Kiều Kiều cánh tay. Bị dọa sợ đến cả người phát run. Một ca lại cảm giác có chút không đúng, sát ma là tầng 10 địa ngục đại ma đầu, thế nào ma lực không chịu được như vậy một đòn, hắn chính túi đầu trầm tư, chợt nghe dưới lầu chuyển tới một trận nặng nề tiếng bước chân của, sau đó liền nhìn thấy mấy chục hộ vệ vọt vào lầu 3 phòng khách, đi ở đi trước chính là Triệu Tử An. Triệu Tử An liếc một cái mặt đầy tức giận điềm đạm, nhẹ rên một tiếng nhìn về phía một ca, ha, lần này ngươi chạy sao? Lần này ai cũng không chạy khỏi ba, dưới lầu lại xông lên mười mấy người, lại người người mặc cảnh phục. Tay cầm cảnh giới, Trương Thành Cường trong tay càng là giơ một cây súng lục. Người xấu sợ nhất là cảnh sát, người thường sợ nhất là súng lục. Trong khoảnh khắc, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng bọn cận vệ đều lao lao thật thật ném ra vũ khí, thúc thủ chịu chói. Trương Thành Cường đi tới một ca bên người, nặng nề vỗ vào một ca đầu vai, cười ha ha, toàn cục chủ công hãng rượu vụ án còn không có phá, ta bên này mất tích án kiện đã xong chuyện, tiểu mục, lúc này ta lại thiếu ngươi một lần, ha ha ba. Một ca đánh rất tay hắn, cũng là mặt đầy dễ dàng. Mới vừa mang theo Tô Kiều Kiều đám người đi về phía trước mấy bước, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi hướng Trương Thành Cường, đúng rồi, ngươi trong điện thoại nói có vụ án gì muốn hỏi ta. Trương Thành Cường vỗ đầu một cái, nói tiếng đúng đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi, vội vàng lấy điện thoại di động ra điểm ra một tấm hình đưa cho Mộc Ca. Mộc Ca nhận lấy nhìn một cái, phía trên cảnh tượng có chút quen thuộc, là ba cái khô đét nam nhân nằm trên đất, da trên mặt da rút ra ba ba, thật giống như mất lượng nước vỏ quýt. Mấy ngày trước ở khách trạm xe quảng trường bên phát hiện. Ba người không có có chí mạng thường, tuy nhiên cũng như bị người hút khô như thế ba, Trương Thành Cường giải thích nói, có phải hay không gặp tà ba. Xe khách đứng quảng trường ba, một ca đột nhiên nghĩ đến ngày đó mới vừa xuống xe gặp phải chuyện, đáy lòng của hắn trầm xuống, xoay tay hướng sau lưng Tô Kiều Kiều và Điềm Đạm bắt đi, lại bắt hụt, các loại xoay người sau, chỉ thấy Điềm Đạm cùng Tô Kiều Kiều đã bị hai cái tay nhỏ bé trắng loãng che miệng lại, giữa các nàng đứng lơ lửng giữa không trung đến một cái nhỏ thó bóng người ba, là cái đó một mực theo ở phía sau bé gái, con gái trên mặt hơi cười. Cả người trên dưới đều tản ra chói mắt. Bốn mang. Chương 57, sát ma chân thân. Chương 57, sát ma chân thân. Nguyên lai, ngươi mới là sát ma chân thân. Một ca đột nhiên cảm thấy ngực có chút phát trầm, ngày đó ba nam nhân, nhưng thật ra là được ngươi thật sự dụ, bị ngươi hút đi rồi tinh hồn ba. Con gái mềm mại cười nói, đúng nha, địa ngục quá buồn bực, hay vẫn là nơi này thú vị thanh âm của nàng ngọt ngào đáng yêu, dáng vẻ này một cái hại người ma đầu. Ngươi hoàn toàn lấy chân thân hiện thế, không sợ đưa tới trời nổi giận. Đánh ngươi cái vạn kiếp bất phục sao? Một ca từ từ hướng con gái đến gần. Cho nên mà, ta nhìn chúng ngươi cái này tốt thể rồi ba, con gái thấy một ca đi tới, ngược lại cũng lôi kéo Điềm Đạm cùng Tô Kiều Kiều, chậm rãi hướng kia gian nhà lớn cửa phiêu tối, nàng lại một mặt hướng tới quan sát một ca mấy lần, cười duyên nói, bất quá trước lúc này, ta nghĩ rằng nếm trước nếm mùi của ngươi ba, tiếng nói vừa dứt, nàng chợt thở ra một hơi thở, trong nháy mắt liền tràn ngập phòng khách, vô luận là cảnh sát, hộ vệ hay là bị bắt người tới ngửi vào tất cả ngã, cuối. Cùng đứng chỉ còn lại một ca cùng Triệu Tử An. Ngươi tới nha ba, ta trước không để cho ngươi binh nàng, chính là chờ bây giờ kia ba, con gái hướng Triệu Tử An gật đầu một cái, lại đưa ra thật dài bột đầu lưỡi đỏ ở dịu dàng ít nói trên mặt dùng sức liếm liếm, có thể làm đến nàng người yêu dày xéo nàng, phần này dâm khí, đối với ta nhưng là đại bổ. Còn có tiểu cô nương này ba, u. Nàng nguyên lai cũng chú ý ba, con gái lại đang tô kiểu kiểu mặt của cạnh người một cái, lại hướng Triệu Tử An nói, hì hì, nha đầu này cũng tặng cho ngươi á, như vậy xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé ba, tí tí ba. Điềm đạm cùng tô kiểu kiểu một trận dễ rùa lại không chỗ dùng chút nào. Triệu Tử An nghe một chút, cặp mắt nhất thời sáng lên, vội vàng chạy tới, theo con gái lùi vào trong phòng lớn. Một ca trong mắt đã dâng lên nặng nề sát khí, mấy cái điểm nhảy cũng hướng vào phòng. Tô Kiều Kiều và Điềm Đạm bị đã bị ném tới kia cái giường lớn bên trên, Triệu Tử An nhìn trên giường hai cái cô gái đẹp, trong lòng dâm hỏa đằng nhưng phát ra, một ca phi thân nhảy lên, rơi vào mép giường vừa định hướng Triệu Tử An đá vào, trước người đột nhiên bị con gái ngăn trở, hắn vụ một cái về phía con gái cũng không tránh, thẳng bị một ca bắt ngực, nàng duyên dáng kêu to một tiếng, "Ô kìa, người ta lập tức sẽ là của ngươi á, thế nào gấp như vậy?" Trên người nàng bột quang đột nhiên càng nồng nhiệt, một ca thân thể dừng lại, trong mắt cũng lóe lên màu hồng, trực câu câu nhìn chằm chằm nữ hài. Trên mặt cũng từ từ hiện lên dâm tà nụ cười. Nhiều tuấn tú người, cần gì phải đem ta hai người em trai đánh vào tầng 11 địa ngục đâu. Nữ hải dùng ngón tay vác khẽ vuốt ve một ca gò má của, ôn nhu nói, làm hại ta không thể không vì bọn họ ra khẩu khí này. Một ca trong mắt bột mang càng ngày càng mạnh mẽ, hắn thẳng nhìn chằm chằm con gái ngực, tay cũng từ từ về phía trước với tới. Có lẽ là sắc ma cố ý không để cho ma khí xâm ngâm các nàng, tô kiểu kiểu và điểm đạm là thanh tỉnh, nhưng các nàng không nhúc nít được, kêu không ra. Mắt thấy một ca một mảnh ngu ngốc bộ dáng, Triệu Tử An lại đã leo đến hai người trước người, các nàng là gần bi phẫn lại tuyệt vọng. Triệu Tử An một đôi tay đã dò được Điềm Đạm trước người, run rẩy cởi nàng nút áo. Con gái tiểu tay nắm lấy vạt áo của mình, dùng sức hướng hai bên kéo một cái, toàn bộ quần áo từ trước ngực vỡ ra đến, trong đó trắng như tuyết, màu hồng hô run rẩy mà ra, một ca thở hổn hển, tay đã ấn vào con gái cái hót trên, hơi dùng lực một chút, con gái tựa như làm người hài lòng tiểu điểu, rúc vào một ca trước ngực, nàng hôn nhẹ một ca ngực. Một ca như là cảm giác chưa hết hứng, tê rồi ba, đập vỡ vụn áo của chính mình, đem con gái nào nặn vào trong ngực của mình. Triệu Tử An tay còn đang run rẩy, nhưng là rốt cuộc cởi ra Điềm Đạm áo cái cuối cùng nút áo, hắn đang muốn vén lên dịu dàng ít nói y lìa miệng, nhưng lại ngừng lại, không nhịn được hướng một ca nhìn bên này rồi nhìn, nơi nơi hưng diễm, manh nuốt mấy cái nước miếng, quay đầu lại thấy Điềm Đạm kia một bộ phẫn hận buồn rầu biểu tình, trong lòng càng là hưng phấn, cười dâm đắng nói, chung sống hai năm, ngươi nhưng vẫn từ chối tự có tín ngưỡng, không tới cưới đêm không để cho ta bên ngươi. Hắc hắc. Bây giờ tốt lắm, tối nay chính là của chúng ta đêm tân hôn ba, các ba, hắn đưa hai tay ra liền hướng Điềm Đạm bắt đi. Bên hai lại đột nhiên truyền tới một tiếng tê tâm liệt phế hét thảm. A ba. Không chỉ là Triệu Tử An, Điềm Đạm cùng Tô Kiều Kiều cũng đồng dạng là khiếp sợ, bọn họ đồng loạt hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn, chỉ thấy, cô bé kia như cũng bị một ca thật chặt ôm vào trong ngực, con gái mặt của liền dán vào một ca trên ngực, nhưng nàng lại không mới vừa rồi nhu thuận khả ái, mà là hai tay dùng sức hướng ra phía ngoài mánh đẩy một ca, lại phảng phất không làm được gì. Một bên kêu thảm, vừa dãy rủa. Một ca cánh tay dần dần nới lỏng, con gái rốt cuộc lui ra, nhưng thân ảnh của nàng đã trở nên có chút hư vô, một tấm kiểu mị trên mặt viết đầy kinh hoàng cùng không tin, tê số hiệu nói, người, làm sao biết không chịu ta dụ. Nàng đột nhiên nhìn thấy một ca bộ ngực khối kia tròn trịa ân hồng thai ký, vẻ mặt trở nên càng là kinh hãi, hư ảnh càng trong suốt, rũ giọng nói, a ba, nguyên lai ngươi là bà. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng liền rốt cuộc hóa thành trận trận bột sương mù, sau đó bốn phía phiêu tán. Một cây xanh biếc tiểu thảo chậm rãi bay xuống. Sắc ma một trừ, Tô Kiều Kiều và Điềm Đạm lập tức khôi phục tự do, hai người tất cả đều đánh về phía một ca, lại thấy một ca ngồi dựa ở giường một bên, trên mặt hơi lộ ra mệt mỏi, nhưng vẫn là treo ung dung mỉm cười, hướng hai người tỏ ý chính mình không việc gì. Tô Kiều Kiều rốt cuộc kiên tâm, trong mắt chợt lóe lên hàn quang quét về phía đã sớm sợ lập một bên Triệu Tử An. Triệu Tử An trong lòng chợt lạnh, mắt thấy Điềm Đạm đã phi thân nhảy lên hướng mình bay đạp tới, hắn chỉ sau lùi một bước, liền cảm thấy mặt bị đá đến. Một trận mê mội bên dưới lại cảm thấy ngực bị đá liên tục mấy đá, khí tức một bực bội, chân mềm nhũn, cô đông ngồi dưới đất, sau đó cảm thấy phía sau cũng chuyển tới trận trận đau tê dại, xem ra là Tô Kiều Kiều cũng gia nhập chiến cuộc. Triệu Tử An thân hình cao lớn to lớn, bản thì sẽ không ở hai người con gái trước mặt bị thua thiệt lớn như vậy, nhưng hắn từng tận mắt chứng kiến qua một ca thân thủ, bây giờ sắc ma cái này núi rửa không có, một ca ngồi ở mép giường chẳng qua là nhìn mình chằm chằm cười ta, hắn thì như thế nào dám trả đũa, không thể làm gì khác hơn là ôm đầu trên mặt đất khổ ải. Nhưng hắn tâm lại càng ngày càng lạnh, Điềm Đạm ra chân tương đối tàn bạo, từng chiêu đa hướng thân thể của mình chỗ yếu, hắn tê thảm rên rỉ, đau lăn lộn đầy đất, bây giờ coi như muốn trả đũa cũng mất khí lực, Điềm Đạm lại vẫn không thuận không dung tha, như cũ quyền đấm cước đá đến. Tô Kiều Kiều dựa theo Triệu Tử An phía sau đá mấy đá sau, cũng không tính ra miệng ác khí, lại thấy Điềm Đạm không ngừng nghỉ chút nào, quyền cước tàn bạo hung ác, nàng có chút thầm kinh hãi, nhảy đến một bên ngơ ngác nhìn. Được, tốt lắm ba, đánh tiếp nữa, hắn, hắn sợ rằng ngay cả thái giám đều làm không được ba. Một ca tay bám lấy giường, thanh âm có chút yếu ớt, qua, tới dịu ta một cái ba. Một ca như là rốt cuộc không nhịn được, đông trợ xuống giường. Nhị nữ bị một ca kinh động, quay đầu nhìn lại, trong lòng kinh hãi, chỉ thấy một ca mặt như giấy trắng, từng giọt mồ hôi lạnh từ cái trán chạy xuống, hắn khí tức không yên, miệng to thở hào hển ba. Chương 58, vẫn còn tiếp tục. Chương 58, vẫn còn tiếp tục. Ca ba, ngươi làm sao vậy ba? Tô Kiều Kiều sợ hãi kêu, đã đánh về phía một ca. Ngươi ba, bị thương ba, điềm đạm rốt cuộc dừng lại, cũng chạy về phía một ca. A ba, một ca bị nhị nữ nâng, hắn mắt liếc Tô Kiều Kiều, cười nhạt, nhìn lại lần nữa điềm đạm, thân thể nhất thời càng suy yếu, hắn rung giọng nói, ngươi trước đem quần áo cài chắc ba, ta bây giờ đã chịu đựng không được quá nhiều kích thích ba. Điềm đạm đầu tiên là sững sờ, thoáng qua đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi hành hung Triệu Tử An lúc chỉ lo động thủ, áo quần chẳng qua là nhẹ nhàng che lại, bây giờ nhào tới một ca trước người, không ngờ y lìa miệng mở rộng ra, bên trong xuân quang chợt hiện, màu tím nhạt đồ lót chính bại lộ ở một ca trước mặt. Nàng một bên bấu nút áo, một bên túi đầu nhỏ giọng nói, ngươi cũng không phải là chưa thấy qua. Thật may Tô Kiều Kiều không có nghe rõ, nàng vừa định lắng nghe, một ca lập tức cắt đứt, hắn thở dốc nói, ta không có chuyện gì, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, đó dù sao cũng là cái ma đầu, ta chỉ là có chút thoát lực ba. Một ca nói hời hợt, nhưng tình huống thực tế lại để cho hắn âm thầm có chút nóng nảy, nhớ khi còn bé, đại gia gia nhị gia gia mang theo hắn ở một lần trừ ta bên trong, hắn bị một cái chuyên ăn lòng người lợi hại yêu quỷ bắt, đang lúc hai vị ông nội kinh hoàng luống. Cũng thời điểm, yêu quỷ cái miệng đi cắn tiểu một ca ngực, có thể vừa mới đụng phải khối kia thai ký, yêu quỷ liền hét thảm đến tan thành mây khói, hai vị ông nội vừa mừng vừa sợ, rốt cuộc nhớ lại bọn họ mẫu thân trước khi lâm chung dị trạng, xem ra tiểu một trên người anh. Thai ký đúng là không phải chuyện đùa, chính kinh hỉ gian, nhưng cũng phát hiện tiểu một ca đã hề vải suy nhược, thể lực hư không, lần đó tiểu một ca ước chừng nghỉ ngơi hơn 3 tháng mới khôi phục như lúc ban đầu. Theo tiểu một ca nhanh chóng lớn lên, thân thể của hắn càng ngày càng bền chắc, ở sau khi cũng đụng phải mấy lần đại nạn, có thể ở thời khắc nguy cấp, lại vừa là khối kia thai ký để cho hắn bảo vệ tính mạng, mặc dù mỗi lần nghỉ ngơi thời gian khôi phục càng lúc càng ngắn, nhưng trong lúc chỗ đau nhưng cũng để cho hắn khổ không thể tả, lần này hắn toàn bộ dựa vào bản thân dương khí cùng kinh lực đánh tan sát ma, trong cơ thể như bị móc sạch như thế, xem ra lần này không có có 10 ngày nữa, tháng là không khôi phục được. Nhị nữ đỡ một ca hướng ngoài cửa đi, điềm đạm thân cao, nàng một tay nắm cả một ca eo, một tay đem một ca cánh tay của vòng qua chính mình cổ sau chiếc đến trên bả vai, đem một ca cả người chống lên, một bên kia Tô Kiều Kiều vóc người lùn đi một tí, nhưng nàng cũng không yếu thế chút nào, trợn mắt nhìn điềm đạm mấy lần, cũng gác chân khiêng một ca cánh tay của đuổi theo. Người ngoài cửa môn hết thệ thanh tỉnh, Trương Thành Cường người đầu tiên xông vào phòng, nhìn một chút té xuống đất miệng sủi bọt mép Triệu Tử An, khỏe mắt một trận co rúm, hắn kém đồng nghiệp đem Triệu Tử An áp đi xuống sau, cũng nghĩ tới phù một ca, lại phát hiện một ca đã bị nhị nữ bốn cái cánh tay cuốn lấy, không chỗ hạ thủ, thì ở phía trước dẫn, vừa đi vừa nói, Triệu Tử An cận vệ đã chiêu. Nói là Triệu Tử An cũng không biết tại sao biết rồi tống khác, hai người đều đối với một ca ghi. Hận trong lòng, liền cùng phe với nhau câu với nhau, vốn là muốn mượn lần này trừ đi một ca ba. Một ca mấy người đi tới phòng khách, lại phát hiện vốn là nằm dưới đất tống khác đã sớm người đi mất tăm, một ca lại thật giống như không thèm để ý, trong lòng của hắn một mực ở suy nghĩ một chuyện khác, là vừa mới sắc ma nói câu nói kia. Cần gì phải đem ta hai người em trai đánh vào tầng 11 địa ngục đây, sắc ma chỉ có thể đối với thượng hào liền là trước kia không lâu trừ đi chính là cái kia tài sản ma. Một ca lại hồi tưởng lại tống thác trước khi chết gào thét ngươi, hai ngươi lần xấu ta chuyện tốt, hôm nay ta cho dù chết, ngươi cũng sẽ không tiêu dao bao lâu, phía sau còn có hai ba. Hai cái gì? Hai cái ma đầu. Một ca trong lòng rung một cái, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía trước mặt Trương Thành Cường hỏi Thành Cường, ngươi một mực nói các ngươi cục cảnh sát đang toàn lực xử lý một cái hãng rượu đại án tử, nói chi tiết một chút. Trương Thành Cường quay đầu lại, có chút kỳ quái một ca thế nào đột nhiên hỏi cái này, nhưng hắn nhìn một ca sắc mặt biến đổi đột ngột, cũng đoán được tựa như có đại sự gì, liền mở miệng nói, há, là một nhóm người không rõ lai lịch, liên tục cướp bóc thành phố các đại hãng rượu vận rượu xe, đạt tới mấy chục chiếc, mấy trăm tấn rượu, bây giờ chính tụ tập ở một nhà lớn nhất hãng rượu trong, bọn họ ép buộc mấy chục người chết, chúng ta đã rằng có 3-4 ngày, hôm nay lại không giải quyết được. Phu cận vũ cảnh liền muốn xuất động. Một ca kêu câu hỏng bét, liền muốn chạy về phía trước, có thể chân mềm nhũn suýt nữa té ngã trên đất, bên cạnh hai cô bé nhi dùng sức đỡ, mới ổn xuống thân hình của hắn. Nhanh, chúng ta đi nơi đó ba, một ca vội vàng hô. Bốn người lên một xe cảnh sát, Trương Thành Cường một vừa khởi động xe, một bên thúc giục hỏi một ca là chuyện gì xảy ra. Ở tống thác khống chế người chu trên người ngươi cảm thấy cái gì? Một ca không trả lời, lại hỏi Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều suy nghĩ một chút nói, kinh khủng, chán ghét, tàn bạo, hung ác bạo ngược. Là tức giận. Ngập trời tức giận. Một ca trầm giọng nói, sau khi là tống thác thao túng tài sản ma, cùng bị hắn sư huynh khai ra sắc ma ba. Ba người chậm rãi gật đầu. Tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. là tiểu sắc tài khí bốn cái ma đầu. Một ca trong mắt hàn quang lóe lên, ghé vào người Chu trên người khí ma còn chưa có ăn bổ toàn ma lực, liền bị chúng ta bị phá hủy rồi tốc thể, lúc ấy cũng không bị chúng ta phát hiện, mà sau đó tài sắc hai cái ma đầu, cũng chưa kịp hút lấy ma lực, cũng bị chúng ta trở trụ. Nhưng là bọn hắn sau cùng lão đại rượu ma lại lợi hại nhất, chỉ cần có rượu, ma lực của hắn sẽ tăng vào ba. À, ngươi là nói rượu trong xưởng là hắn ba, Trương Thành Cường tay run một cái, xe đánh một cái thoáng qua. Nếu quả thật là hắn, phiền toái liền lớn, đã ba bốn ngày ba, ai? Một ca nặng nề nói chuyện giọng. Trương Thành Cường trong lòng khẩn trương, mãnh trợn đạp chân ga, xe cảnh sát kêu khóc đi. Hãng rượu ở thành phố ngoại ô đôi cơ núi, xe cảnh sát ước chừng mở gần một giờ mới tới phương. Trương Thành Cường xuống xe tìm được cục trưởng làm đơn giản báo cáo, cũng biết nơi này vụ án tiến triển, nghe tới rượu trong xưởng giặc cướp yêu cầu cảnh sát cung cấp bữa ăn ăn thời điểm, Trương Thành Cường trong mắt sáng lên, hắn chỉ một ca nói, đây là toàn thành phố tốt nhất chuyên gia đàm phán, để cho hắn thử một chút đi. Người cục trưởng kia quan sát một ca một phen, thấy hắn sắc mặt tái nhợt hề hoài không dao động, bên người còn có hai cái cô nương đỡ, trang nghiêm một cái quỷ bệnh lao bộ dáng, liền nhíu mày, hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải đem tê liệt nghe thành đàm phán. Một bên Trương Thành Cường đã nhìn thấu cục trưởng nghi ngờ, thuận miệng giải thích, cục trưởng, ngươi chớ nhìn hắn thân thể và gân cốt không được, hắn thân tàn trí không tàn, đầu cùng miệng linh chứ đây ba, khai ra tô kiểu. Tiêu và điềm đạm một trận căm tức nhìn. Một ca vẫn bị cho phép tiến vào hãng rượu đại viện, hắn bị nhị nữ đỡ, hướng một cái nhà lớn nhất xưởng đi tới, một ca dọc theo đường đi nhìn trái ngó phải, thấy trong viện quả thật dừng đầy vận rượu thùng chứa hàng, mới vừa đi gần xưởng, chỉ thấy một bên có một con to lớn thùng chứa hàng đột nhiên bay bổng lên, xuyên thấu rộng lớn xưởng đại môn. Một ca thúc giục nhị nữ bước nhanh tiến vào xưởng, nhìn một cái bên dưới, tâm té ngã đáy cốc. Chương 59, không kết thúc. Chương 59, không kết thúc. Chỉ thấy chân có mấy cái sân bóng đá lớn nhỏ xưởng bên trong, dụng cụ thiết bị đều bị thanh trừ sạch sẽ, chỉ ở chính giữa đào cái một cái trăm mét vuông xúc tiểu trì, trong ao chứa đầy đục ngầu rượu. Một ca đám người vừa tiến đến đã nghe đến ngất trời mùi rượu, đỏ ti trắng, đủ loại các vị hôn tạp trong đó, sông đầu góc người hơi hơi căng. Tiểu trì chính giữa, hư không mà đứng đến một đại một dạng màu xanh nhạt ánh sáng, bên trong là một cái thân hình cao lớn lão đầu, râu xanh lam lông mi, trên người đang tản ra nồng nặc khí tức, hơi thở này để cho Tô Kiều Kiều và Điềm Đạm cảm thấy rất không thoải mái, có chút choáng váng một chút, nhưng một ca biết, đó là ma khí, cực lớn đến chính mình không cách nào khắc chế ma khí, huống chi, chính mình còn kiệt lực thể hư. Ao một đầu khác cũng đứng một người. Người kia khuôn mặt vết máu, nhưng một ca từ thân hình của hắn tướng mạo mơ hồ nhận ra là Tống Khắc. Tống Khắc ở bên kia cười khẳng khặc quái dị ba, hắc hắc, họ Mục, lá bùa của ngươi đây, điện thoại di động của ngươi đây, của ngươi pháp chú đây, ha ha, đây là ma lực đã khôi phục một nửa rượu ma, lần này ngươi còn sống nổi sao? Tô Kiều Kiều và Điềm Đạm đỡ một ca, nghe qua lời này sau đồng loạt nhìn về phía hắn, ở trong mắt các nàng, một ca như là không có sắp xếp bất bình chuyện, không có hàng không được tả, nhưng các nàng chỗ đã thấy, nhưng là một ca một tấm tiết khí mặt. Hai người đẩy một ca bên trái liếc mắt nhìn, bên phải nhìn một chút, ai thán lắc đầu một cái, nhị nữ nóng lòng tốc độ chậm xuống. Một ca quả thật thật ở khổ não, lại không nói thân thể của hắn suy yếu, cho dù là hắn trạng thái chính giai, pháp khí đầy đủ, cũng không có lòng tin có thể đánh bại một cái đã khôi phục hơn nửa ma lực ma đầu, nhưng đầu óc của hắn vẫn còn ở nhanh đổi, đang lúc trầm tư. Chợt thấy tiểu trí bầu trời rượu ma vung hai tay lên, xưởng bên ngoài lại vù vù bay vào một cái đại thùng chứa hàng, phù ở tiểu trí bầu trời, ngón tay hắn nắm chặt. Thùng chứa hàng phảng phất bị hai cái to lớn tay nắm, cấp tốc vặn vẹo biến hình, rượu ma hai tay lại hư không vặn một cái động, thùng chứa hàng liền giống như cái rẻ lau như thế bị xoay thành ma hoa, bên trong rượu ào ào chảy xuống, chảy vào trong ao. Sau đó tiểu trì bên trong dâng lên nồng nặc màu xanh da trời hơi nước hướng rượu trên ma thân tụ đi, rượu ma thân hình càng ngưng tụ, quanh thân lam mang buộc phát nồng nồng nhiệt, chỉ một hồi, tiểu trì trong rượu lại hạ xuống hơn nữa. Rượu ma bắt chước làm theo, từng cái trang bị đầy đủ rượu thùng chứa hàng nối liền đến bay vào xưởng bên trong. Rượu trong ao rượu căng căng tự nhiên lặp đi lặp lại như vậy, một ca có thể cảm thấy, nơi này ma lực đã càng ngày càng mạnh. Kia, rốt cuộc, quả nhiên Tống Khắc lại bắt đầu cười như điên, mắt thấy rượu ma đem từng dương rượu vắt khô hút sạch, hắn tựa hồ đã thấy được một ca trước khi chết thảm trạng, nghe được hắn cầu khẩn hét thảm. Rượu ma thân hình rốt cuộc ngưng tụ, hiện tại hắn chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng móc một cái, ngoài cửa cuối cùng còn dư lại mười mấy đại thùng chứa hàng liền bay vào, hắn chỉ vỗ tay phát ra tiếng, phong phú bền chắc thùng chứa hàng tựa như khí cầu như vậy nổ tung, bên trong rượu lại không rơi xuống. Tổng thể vài cổ lớn nước chảy bị hắn thu hết đi vào, cuối cùng hắn đánh cái vang vang lên ở rượu, tình chân ý đầy thở ra miệng mùi rượu, rốt cuộc hướng một ca mấy người bay tới. Một ca nặng nề thở dài, vứt bỏ Tô Kiều Kiều và Điềm Đạm cánh tay, gắng gượng đứng thẳng lên, hắn đem nhị nữ quăng đến sau lưng, biết bằng vào chính mình đã không chống đỡ nổi mạnh mẽ như vậy ma đầu, hướng về phía sau lưng kêu một câu, chạy mau, liền đối mặt với nhanh chóng gần tới rượu ma, hắn nắm kéo vốn đã bể tan tành không chịu nổi áo, chậm rãi lộ ra lồng ngực ba. Rượu ma đột nhiên dừng lại, thân thể một trận chấn động. Hắn phát ra một trận buồn rầu kêu đau, lại đi trước nhẹ nhàng một bước, thân thể dao động hoảng càng là lợi hại, bắt đầu hướng tiểu trì bên trong chậm rãi hạ xuống. Diệu Ma đã rớt đến trên mặt nước, quanh người hồng lam bạch xanh đen đủ loại ánh sáng lóe lên, hắn thấp giọng ai hầm hừ, phảng phất chính thừa nhận to lớn thống khổ, vốn đã ngưng thực thân thể giờ phút này hư đạm rất nhiều. Hắn xoay người lại căm tức nhìn bị kinh ngạc đến ngây người Tống Khắc, trầm giọng giống lên một câu, "Này, Diệu này ba, ngươi dám hại ta." Đột nhiên hướng Tống Khắc nắm vào trong hư không một cái, Tống Khắc đột nhiên thức tỉnh, chỉ cảm thấy cả người trên dưới giống bị mấy cổ cường đại khí đoàn bọc lại, nhất thời không thể động đậy. Diệu Ma bóng người càng lãnh đạm, đã chìm vào rượu trong ao, chỉ lộ ra một cái trong suốt như sương mù tay, sương mù đang nhanh chóng tiêu tan, nhưng tản đi trước, lại đột nhiên nắm chặt, Tống Khắc nhất thời cảm thấy một nguồn sức mạnh hướng thân thể của mình đè ép, Tống Khắc một trận kinh hoàng tuyệt vọng, hắn đã nghe được từ trong cơ thể mình chuyển tới cặc cặc ba ba một trận giòn vang ba, xương của hắn đã hoàn toàn vỡ nát. Diệu Ma rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa, xưởng trong phòng ma khí trong nháy mắt hóa thành hư không, một viên màu xanh tiểu thảo rung rinh rơi vào bên cạnh ao. Tô Kiều Kiều từ một ca sau lưng thò đầu ra, hưng phấn kêu to, "Ca, ngươi thật là lợi hại ba, đều bị thương thành như vậy, còn có thể hàng phục được hắn." Một ca nhưng cũng là mặt đầy kinh ngạc, hắn nói câu không phải ta, liền mắt chảnh canh chừng nhìn bên cạnh ao một nơi, nghĩ ngợi chốc lát đột nhiên hỏi Kiều Kiều, "Ngày đó ngươi nói Tân Văn báo rượu giả, là bài gì tử?" Tô Kiều Kiều nghẹo đầu liếc nhìn một ca, kỳ quái hắn tại sao hỏi tới cái này, "Ân ba, thật giống như ba, thật giống như kêu Ngân ba, Ngân ba." "Ngân hảo." Một ca dùng tay chỉ bên cạnh ao một cái vỡ tan thùng chứa hàng. "Đúng đúng. Chính là cái này ba, a ba." Tô Kiều Kiều theo một ca chỉ nhìn, chỉ thấy mười mấy đổ nát tôn dương thể bên trên chính ấn đến bốn chữ lớn ba, "Ngân hảo tử nghiệp." "Rượu giả hại chết người a ba." Một ca rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cường đại rượu ma lại vì vậy mà bại, cái này làm cho một ca cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Ba người đi tới Tống Khắc trước người, toàn thân hắn gân cốt đứt đoạn, giờ phút này đã là thoi thoát, ngay lúc sắp tắt thở thời điểm, Tống Khắc trong cổ họng đột nhiên lầu bầu lên tiếng, họ Mục, chúng ta sẽ không lúc đó bỏ qua ba." Hắn nín thở một cái, tựa hồ toàn túc toàn thân khí lực cuối cùng, hô lớn, "Sư muội, báo thủ cho ta ba." "Xong chưa? Các người rốt cuộc xong chưa?" Mục ca nhìn đã đi đời nhà ma Tống Khắc, đáy lòng phản bên trên khổ thủy ba, trả lại hắn mẹ thọt bên trên tổ ông vỏ vẽ. Chuyện về sau toàn bộ do cảnh sát xử lý. Một ca bị Tô Kiều Kiều và Điểm Đạm nâng lên xe cảnh sát, Trương Thành Cường được cục trưởng sai phái đưa cái này đại chuyên gia đàm phán trở về phủ. Điểm Đạm vẫn là không có chỗ đi, chỉ có thể tiếp nhận một ca đề nghị ở tạm nhà hắn. Tô Kiều Kiều yên lặng không nói, híp mắt không ngừng liếc trộm Điểm Đạm, nàng ngược lại không phải là không có dị nghị, chỉ là mình không tìm ra được lý do tốt hơn phản đối ba, anh tình cảm như thế nào mình có thể trái phải được. Nhưng là trong nội tâm nàng tự nhiên có mình một phen so đo ba. Nữ nhân này rốt cuộc có cái gì tốt? Hai chân nhỏ dài giống như đũa. Nàng xem nhìn Điềm Đạm gọt thẳng chân dài, gương mặt gầy gò giống như xà tinh, nàng vừa ngắm miểu Điềm Đạm tuyệt đẹp mặt trái xoan, eo nhỏ nhỏ gầy giống như đèn cái, nàng nhìn một chút Điềm Đạm yêu kiểu có thể cầm eo thon, ngực béo mập giống như bánh bao, nàng cuối cùng trắng bạch văn tĩnh đầy đặn thật thật hai vú. Chương 60, thân sinh ý. Chương 60, thân sinh ý. Điềm Đạm tựa hồ cảm thấy bên trong xe máu ghen cùng địch ý, nàng quay đầu hướng Tô Kiều Kiều khẽ mỉm cười, nói, "Ta gọi là Điềm Đạm, cùng một ca là ba. Hắn là người trong lòng của ngươi." Tô Kiều Kiều có chút tức giận, nhớ lại sắc ma trước đã nói. "Không, không phải ba." Điềm Đạm vội vàng giải bày, trên mặt đã bay lên hai đoá ánh nắng đỏ rực. Nhưng đột nhiên phát hiện giải thích cũng lộ ra rất là vô lực, liền rời đi chỗ khác rồi đề tài, "Ngươi là ba." "Tiểu Kiều." "Tô ba, Tiểu ba, Tiểu." Tô Kiều Kiều phẩy một cái đầu. "Tiểu Kiều." Văn Yên tĩnh một chút nhớ tới một ca lúc ấy vội vàng lúc rời đi thật giống như liền vì cô bé này, trong lòng nàng không khỏi đột nhiên có chút ghen tuông, nhưng vẫn nhưng treo mặt mày vui vẻ, "Thật tên dễ ngay ba." "Kiều Kiều, làm gì đem tên của mình kêu thật giống như Vũ Nội nổi tiếng tựa như ba." Một ca ở trước mặt quay đầu trở lại, hướng về phía Tô Kiều Kiều cười một tiếng, lại hướng Điềm Đạm giới thiệu, "Muội muội ta ba." Điềm Đạm trong lòng đống nhiên cảm thấy có chút kinh hỉ. "Không phải hắn ruột ba?" Tô Kiều Kiều lập tức tiếp lời đầu, "Hả? Không, không phải, ta là nói chúng ta không có liên hệ máu mủ." "Phương diện pháp luật có thể ba, a ba." Tô Kiều Kiều đột nhiên phát hiện mình đem lời nói rối loạn, còn giống như có hơi quá đầu, bận rộn ngậm miệng lại. Một ca khí tức hơi chậm lại, khục khục một trận ho mãnh liệt. Trương Thành Cường treo nụ cười cổ quái, từ trong kính chiếu hậu nhìn một chút chỗ ngồi phía sau hai người con gái, lại trộm mắt liếc một ca, nụ cười nồng hơn. "Cười ngươi một cái chảy gỗ, lái xe của ngươi." Một ca rốt cuộc tìm được nơi chút giận. Một ca bị nhị nữ đỡ lên lầu, ba người vừa vào phòng, liền đều là thở hừng hực. Một ca sắc mặt càng phát ra tái nhợt, hắn bị đỡ lên giường liền hai mắt nhắm chặt ngủ thật say. Tô Kiều Kiều và Điềm Đạm ở giường bên ân cần nhìn chăm chú thật lâu, thấy một ca khí tức dần ổn, mới yên lòng đi ra phòng ngủ. Điềm Đạm chạy thẳng tới phòng vệ sinh, chỉ chốc lát bên trong liền truyền đến dòng chảy hào hào tắm âm thanh. Tô Kiều Kiều xuyên thấu qua sương mù hỏng bét màu pha limon, nhìn cái đó ở trong mắt nàng hỏng bét được nhất tháp hồ đồ tuyệt vời bóng người, lạnh rên một tiếng, tức giận ngồi vào trước máy vi tính. Trong nội tâm nàng một bên trách một ca trêu hoa ghẹo nguyện, một bên ở nghĩ lại mình rốt cuộc kém ở nơi nào. Bàn về vóc người tướng mạo, Tô Kiều Kiều kiên tin chính mình cũng là người trung thượng tầng, nói tính khí tính tình, chính mình hiểu chuyện khả ái, cũng được người ta yêu thích, nhưng vì cái gì? Nha! Chẳng lẽ là ba? Tô Kiều Kiều một chút nhớ tới trước từng nghe một ca đề cập tới, hắn không thích không có gì lạ nữ nhân, mà tựa hồ đối với có đặc điểm, không tầm thường nữ nhân còn có hảo cảm, điềm đạm so với chính mình thành thục chững chạc, cũng rất có tính cách, cho nên ca ca ba, không được. Ta cũng phải cải biến một chút. Nhưng như thế nào mới có thể trở nên thành thục độc lập đây ba? Nàng chính minh tư khổ tưởng gian, một ca màn ảnh máy vi tính lóe lên một cái điện thư nhắc nhở đưa tới chú ý của nàng ba. Một ca nằm ở trên giường ngủ thiên hôn địa ám, hắn chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân vô cùng, mộng là một tên tiếp theo một tên, phảng phất thân thể phù ở trên 9 tầng trời, nhẹ bỗng, lại thích tựa như đầu đẻ ở ngũ nhạc bên dưới, nặng trĩu, hắn lúc này chính nằm mơ thấy hóa thành bé gái sắc ma đứng ở trước mặt cám dỗ chính mình, chung quanh đã không có rồi Tô Kiều Kiều và điềm đạm, một ca mừng thầm, lần này ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này sắc ma muốn phải như thế nào hại. Ngươi, lại chờ ta bắt ngươi cá nhân tang vật cũng lấy được. Cặp kia tay nhỏ bé trắng nõn đã đưa về phía gương mặt của mình, ấm áp chân nhắn, mềm mại không xương. Một ca cười nhạt, không hề bị lay động, lại nghe con gái đang nói, một ca, mau dậy đến, mau mau ba. Hừ hừ, nữ ma đầu, nghĩ hay quá nhỉ. Ta ha có thể dễ dàng như vậy sẽ để cho ngươi được xính ba, một ca giờ phút này là ngươi tự lẳng lơ phô trương, ta tự vị nhưng bất động. Một ca, ngươi. Ngươi nhanh lên một chút. Trễ nữa liền ra đại sự ba, con gái thanh âm dần dần trở nên lớn, phảng phất liền ở bên thai tiếng động lớn làm ổn. Một ca mới vừa cảm giác có chút không đúng, liền thấy cặp kia tay nhỏ hướng trên mặt mình đánh tới, bộ một tiếng, mặc dù không nặng, lại đem hắn bị dọa sợ đến cả người giật mình một cái, hắn mắt lườm một cái, rốt cuộc thấy rõ, trước người kia còn có cái gì nữa sắc ma, điềm đạm nằm ở mép giường, lo lắng lắc lắc chính mình ba, hô, nguyên lai mới vừa rồi là một trận bừa bộn xuân động. Một ca dùng rằng ngồi dậy, vừa mới động nhất thời thống khổ không chịu nổi, cả người xương thật giống như muốn vỡ tan khung xương, đau nhức tê dại trướng cảm giác tràn ngập toàn thân. Hắn vẫn còn ở nhe răng trợn mắt hít khà zzzzzzz đảo rút ra khí lạnh, điềm đạm vội vàng hô ba. Muội muội của ngươi, Tiểu Kiều ba, nàng ba. Một ca nhìn một cái điềm đạm thần sắc không đúng, trong lòng chính là trầm xuống, bận rộn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Ta tắm xong đi ra, liền không thấy nàng ba, bất quá nhưng ở trên bàn để máy vi tính tìm được cái này ba, điềm đạm lấy ra một tờ lời ghi chú đưa cho một ca lấy ra nhìn. Nhất thời cả kinh thất sắc ba. Chỉ thấy trên đó viết ba, ca, có làm ăn tới, ta đi thay ngươi giải quyết, ngươi an tâm dưỡng thương đi, hết thảy có ta, đừng lo nhớ ba, Tiểu Kiều Thảo. Ô kìa. Một ca quát to một tiếng, liền vội vàng bò xuống giường, hắn sờ một cái bao, điện thoại di động của mình không có, lại lảo đảo nghiêng ngã chạy đến đại sảnh nhìn một cái, trên bàn để máy vi tính lá bùa cũng thiếu hơn phân nửa, ngăn kéo nửa mở, ưu bàn di động ngạch bản, hoặc tạ lệ hắn sờ, thiếu nhiều cái, một ca trong lòng cấp tốc rét lạnh đi xuống, hắn phẩy một cái đầu. Lại phát hiện trong phòng bếp cũng bị lật được một ngang, hắn vừa vội vừa kỳ, Tô Kiều Kiều ở chỗ này tìm cái gì, cuối cùng. Rốt cuộc phát hiện, thiếu một món ăn đao, một nhánh chảy cán buột. Một ca là phẫn nộ đan sen, hắn mở máy vi tính ra rốt cuộc điều tra một cái phong mới vừa chuyển tới không bao lâu email ba. Cầu các ngươi, mau cứu ta. Phía sau cùng địa chỉ lưu là hoa, chim, cá, sâu đại thị trường. Một ca lớn tiếng mắng câu nha đầu chết tiệt kia thật lịch lợm, liền hướng ra bên ngoài chạy, nhưng hắn còn nào có những cái kia khí lực. Mới vừa chạy hai bước, bước chân cũng có chút không yên, thật may điềm đạm tiến lên đỡ lấy hắn, cuối cùng không có ngã xuống, điềm đạm đỡ hắn đi xuống lầu, một đêm này trải qua quá nhiều chuyện, bây giờ đã là rạng sáng 2 giờ, hai người đi rồi gần 3 dặm lộ trình mới đánh tới một chiếc xe taxi, một ca ở trên xe hỏi cặn kẽ điềm đạm chi tiết, suy tính ra Tô. Kiều Kiều trước thời hạn rời đi không tới nửa giờ, nhưng vô luận là gặp phải yêu quỷ hay vẫn là người xấu, nửa phút đều là nguy hiểm, một ca một bên lo lắng nắm tay của mình, một bên yên lặng cầu nguyện. Một ca hai người ở hoa chim, cá, sâu đại thị trường xuống xe, nói là thị trường, thật ra thì chính là một cái tầng 2 rộng lớn kiến trúc, dài rộng đều tại 100 mét trở lên, thị trường đại môn bị mấy đạo khóa cản được nghiêm nghiêm thật thật, hai người vây quanh kiến trúc vòng vo một vòng, rốt cuộc thấy một nơi cửa hồng khép hở, một ca cũng không do dự, bị điềm đạm đỡ chui vào. Vừa vào thị trường phòng khách, một cổ hôn tạp cá nước triều tinh, cây thảo hương thơm, động vật tao hôi mùi vị liền vọt vào hai người lỗ mũi, điềm đạm nhíu mày một cái, nhẹ nhàng che một chút mũi, đèn phòng khách không có mở. Nhưng cũng không phải đèn kịt một màu, khắp nơi mơ hồ lộ ra ánh sáng nhạt, là từng cái thủy tộc tương trong thưởng thức đèn. Một ca mượn ánh sáng nhìn bốn phía, chỉ thấy toàn bộ trong đại sảnh gian hoa cỏ giăng đầy, bốn phía cửa tiệm mọc như rừng, từng gian bị ngăn cản bản chắn, sơ lược coi là xuống hay không bách ra, xa xa thỉnh thoảng chuyển tới loài chim mấy tiếng kêu to, kèm theo mèo chó cùng một ít không biết tên tiểu động vật mấy cái kêu nhỏ, ở trong đại sảnh vang vọng. Không có bóng người ba. Một ca càng là nóng lòng, hắn hướng nhảy tới một bước, đang muốn đi nơi khác nhìn một chút. Sau lưng lại có nói âm thanh truyền tới ba. Không có chuyện gì, đừng có gấp ba. Kiều Kiều quá lô mãng, ta làm sao có thể không gấp. Một ca trả lời một câu, quay đầu nhìn phía sau Điềm Đạm, Điềm Đạm lại trợn to hai mắt, cả người khẽ run, hoảng sợ nhìn Mục Ca. Mục Ca thấy nàng vẻ mặt này, cảm thấy kỳ quái, đang muốn hỏi kỹ, lại nghe Điềm Đạm nói, mới vừa, không phải mới vừa ta nói chuyện ba. Chương 61, hoa, chim, cá, sâu thị trường. Chương 61, hoa, chim, cá, sâu thị trường. À, Mục Ca trong lòng cả kinh, lập tức khắp nơi tra tìm, cũng thấy một vòng, kia có bóng người nào đó, chính nghi hoặc gian, nhưng lại có một thanh âm khác chuyển tới, ta làm sao có thể không gấp ba, thiên đô sắp sáng rồi, đến lúc đó sẽ chế ba, thanh âm chói tai cổ quái, không giống tiếng người, Mục Ca nghe rõ lưng trong gấp hơn. Đột nhiên, Điềm Đạm lôi kéo Mục Ca ống tay áo, nàng chỉ cách đó không xa, ở Mục Ca bên tai nhỏ giọng nói, nhìn, bên kia thật giống như có đồ ba. Mục Ca ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi đó đứng trước đến một cây lớn bùn hoa, phía sau mơ hồ có đồ vật đung đưa, hắn lại nhìn một cái trên mặt đất, đang bị ánh sáng nhạt chiếu ra một cái bóng người nhàn nhạt. Có bóng dáng, là người ba, Mục Ca thăm dò mà hỏi, ngươi có thể làm được sao? Chỉ cần là người ba, thì dễ làm. Điềm Đạm ở bên cạnh sờ lên cây côn gỗ, lặng lẽ hướng chỗ kia đi tới. Mục Ca thấy dịu dàng ít nói bước chân trước chậm sau nhanh, đợi đến gần bùn hoa đột nhiên chui lên, sau đó bùn hoa đi sau ra một tiếng kêu đau. Sau khi là nặng nề phốc thông tiếng ngã xuống đất, cuối cùng Điềm Đạm kéo lại đến một người đi ra. Điềm Đạm kéo tới chính là một 30-40 tuổi nam nhân, hắn một bên nhào nặn đến trên đầu thanh bao, một bên hoảng hoảng du du bỏ dậy, cũng không dám đứng lên, quỳ dưới đất gấp kêu quỷ ra ra, quỷ bà nội tha mạng. Mục Ca cười khổ để cho hắn đứng lên, người kia không dám ngẩng đầu, dùng ánh mắt len lén liếc xuống trước mặt hai người, vừa thấy nam tuấn tú nữ xinh đẹp, tựa hồ không phải là cái gì quỷ quái, trong lòng đại định, lại suy nghĩ một chút, đống nhiên vui vẻ nói, ngài. Ngài chính là một đại sư chứ? Các ngài có thể tính ra ba. Không đợi Mục Ca hỏi, người kia sẽ đem trong chuyện phát sinh nhi nói ra ba. Hắn gọi Diệp Quan, là cái này thị trường trực đêm bảo an, ở nơi này làm đã có 5 năm quan cảnh, vốn là một mực không quá mức đại sự, nhưng tối nay thật sự nghe đoán, lại để cho hắn sợ vỡ mật. Buổi tối tiếp nhận sau, hắn giống như thường ngày khóa kỹ đại môn, kiểm tra 4 phòng an toàn, thấy cũng không có gì chẳng sau, liền quay trở về phòng nghỉ ngơi, mới vừa mở máy vi tính ra muốn lên lưới, trên bàn máy bay riêng liền vang lên. Là thị trường một cái cửa tiệm lão bản người nhà đánh tới, nói là tiệm ông chủ đến bây giờ còn chưa về nhà, điện thoại di động không thông không liên lạc được. Hỏi một chút thị trường có hay không có người biết hắn chỗ đi, Diệp Quan tra một chút ghi danh bản, không có gì tình huống dị thường, trở về hai câu liền đã cúp điện thoại. Theo sau điện thoại giống như đột nhiên biến thành tuyến hồng ngoại, có mười mấy cửa tiệm lão bản trong nhà đều gọi điện thoại tới, hỏi thăm nội dung giống nhau như lúc, bảo an cùng nhận một trận sau, cũng cảm thấy có điểm là lạ, hắn đi tới giam không thất tra xét trước theo dõi quay phim. Lại phát hiện kia mười mấy cửa tiệm ông chủ từ buổi sáng đi vào liền lại cũng không có đã đi ra ngoài, trong lòng của hắn có chút phát lông, từng nhà cửa tiệm tra đi, nhưng đều là cửa tiệm khóa chặt, bên trong không có động tĩnh gì. Hắn đang có nhiều chút kinh hoàng thời điểm, đột nhiên nghe được bên người vang động, tinh tế nghe một chút dường như có người ở nói chuyện với nhau, nhìn bốn phía một cái còn không thấy bóng dáng, hắn kinh hô một tiếng, chạy như điên đến phòng nghỉ ngơi, khóa chặt rồi cửa phòng, bị dọa sợ đến cả người đầu như xi khang. Hắn cầm điện thoại lên liền muốn báo cảnh sát. Điện thoại di động cùng máy bay riêng lại cũng bị mất tín hiệu. Sau đó hắn tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, chính mình hôm nay sợ là gặp phải quỷ quái rồi, lại nghĩ tới từng nghe bằng hữu đề cập tới trên mạng có bắt quỷ vong điếm, liền gấp lật đật tra tìm, có thể phần lớn chủ tiệm đều cần trước dự trả tiền đặt cọc, này nửa đêm canh ba chính mình lại không dám đi ra ngoài, đi đâu làm tiền, chính kinh hoàng lúc tuyệt vọng, một ca hỏng thư trả lời cái chuyển tới, phía trên chỉ có ngắn ngủn mấy chữ ba, ở đâu? Ta đi. Lần này miễn phí, chỉ cần thanh toán ngược hướng lộ phí. Một ca nghe một chút, đúng là Tô Kiều Kiều thố tử, liền hỏi Diệp Quan mới vừa rồi có thấy hay không người khác đi vào. Diệp Quan một trận lắc đầu, ngay cả nói không có, chẳng qua là nghe được cửa hồng có mở khóa thanh âm, chờ qua gần nửa giờ đầu, chính mình lấy can đảm đi ra, nhưng không thấy một người, mới vừa muốn trở về, lại đụng phải một ca hai người. Một ca nói muốn đi giam không thất nhìn một chút mới vừa rồi thu hình, Diệp Quan lắc đầu nói, theo dõi đầu xuất hiện ở đây quái thanh sau liền dừng lục rồi, cái gì đều không thả ra được. Một ca suy nghĩ một chút, lại hỏi gần đây ban ngày có cái gì không dị thường xảy ra chuyện sinh. Diệp Quan xuất ra một cái ghi danh bản, nói sớm nhìn rồi, hôm nay như thường ngày chuyện còn phải thiếu rất nhiều, bởi vì lầu 2 kho hàng chính sửa sang lần nữa, giao hàng tiếp hàng xe cộ thật là ít ỏi, chỉ có như vậy 2-3 nhà. Một ca nói câu dẫn chúng ta đi trên lầu nhìn một chút, còn không có động bước, lại nghe có người nói chuyện ba. Hôm nay người tốt nhiều nha, còn có nhường hay không mội chỉ môn nghỉ ngơi ba. Cũng không phải sao, thật là lừa bịp. Ba người nghe xong trố mắt nhìn nhau. Đây là cái gì quỷ quái, nói chuyện còn rất chiều. Mục ca cầm lấy Diệp Quan đèn tin, đông tìm tây tìm sau, ánh sáng cuối cùng dừng ở trước mặt không xa một cây nhỏ bên trên, Điềm Đạm nhìn một cái, tâm cuối cùng rơi xuống ba, đó là một đỏ một xanh hai cái đại vẹn, miệng nhỏ của bọn nó khẽ trương khẽ hợp trên dưới tê động, thanh âm thật giống như chính là từ trong miệng bọn họ phát ra. Nguyên lai là hai cái xúc sinh lông lá ba, Điềm Đạm mắng một câu. Có thể, nhưng là nhà này chủ tiệm còn không có dạy chúng nó nói chuyện. A3, Diệp Quan kinh hoàng có chút cả lăm. Mẹ nhà nó, có người mắng chúng ta, A Phương, ngươi thấy thế nào? Lông đỏ vẹt nói. Đều là nhiều chút cặn bã người, khỏi chim bọn họ ba, tóc xanh vẹt nói. A Phương, ngươi lại mắng chúng ta mình, phải nói khỏi người bọn họ ba, lông đỏ vẹt dùng miệng ngậm tha lông chim. Điềm đạm ngây người, đây là chim à? Một ca cũng trợn tròn mắt, chỉ nghe nói như vẹt, nhưng này hai cái học là lời nói ác độc. Gỗ, một đại sư, ngươi chúng nói chúng nó có phải hay không thành tinh thay đổi yêu? Diệp Quan hỏi. Không giống, không có yêu khí. Một ca cũng một mực ở suy nghĩ cái vấn đề này. Vậy có phải hay không bị quỷ lên thân? A ba, Diệp Quan đột nhiên nghĩ đến cái gì, la lên, có phải hay không kia hơn 10 ông chủ bị người hại, biến thành quỷ ba? Cũng không giống, không có quỷ khí. Vậy, kia ba, Diệp Quan nhất thời không có phỏng đoán. Vậy ngươi muội à, đừng con mẹ nó nói nhau nhau, quấy rời ra nghỉ ngơi ba, ba người sau lưng đột nhiên chuyển mà nói chuyện âm thanh. Ba người kinh sợ không nhỏ, xoay người lại nhìn một cái, sau lưng vẫn là không có người, trên đất chỉ có một hắc ảnh đang từ từ nhúc nhích, một ca xuống qua chiếu đèn tin một cái, lại bị kinh ngạc cái trợn mắt hốc mồm ba. Chỉ thấy bò dưới đất đến chính là một cái to bằng chậu rửa mặt con rùa đen, nó chính nhất bên chậm rãi di động, một bên ngước đầu nhìn mấy người, đậu xanh như vậy ánh mắt bên trong lại có nhiều chút loại người thần quan ba, là tức phẫn cùng không kiên nhẫn. Ba người còn không có từ trong kinh ngạc tỉnh lại, bên người lại vang lên rồi trận trận tiếng ồn ào ba. Hí hục, hơn nửa đêm không ngủ, các ngươi chạy nơi này làm một chim. Nơi bóng tối có cái thanh âm chuyển tới. A Phương, cái kia ngu như heo nói ba người bọn họ là tới liên quan chúng ta. Lông đỏ vẹt nói. Ngươi dám nói lao nương ngu xuẩn. Ngươi một cái hoa hoa gà rừng. Hí hục ba, chỗ tối hai con mắt hung tận trận mắt nhìn cái kia lông đỏ vẹt. Hoa hoa, thật giống như có người chửi ngươi là gà rừng ba, một hướng khác lại có nói âm thanh. Ô, năm người ta là chim hoàng yến, không phải gà rừng. Ô, sáu. Ô, ai kêu ra nhũ danh. Trên đất con rùa đen đưa cổ ra nhìn chung quanh. Vương ông, ngươi một cái vương bát cao tử còn dám tự xưng ra. Đều đánh lông A, còn có nhường hay không ta ngủ. Miêu năm, tại sao phải đánh ta, miêu bảy. Một ca ngu si một dạng khắp nơi nhìn nghe, này cũng cái gì với cái gì A, hắn thúc giục Diệp Quan đi mở đèn. Diệp Quan nói lãnh đạo sợ hao tốn điện quy định buổi tối không cho đèn sáng. Một ca trừng mắt một cái uy hiếp nói kia chúng ta đi, chính ngươi theo những quỷ này quái nói chuyện phiếm đi. Diệp Quan trong lòng quýnh lên, do dự khép lại điện áp. Chương 62, rối loạn. Chương 62, rối loạn. Đèn đuốc như vậy một trận mình, một ca cuối cùng thấy rõ, cửa hàng chung quanh trong các loại các dạng các sủng vật đều tại nhất tề nhìn mình chằm chằm nhìn bên này, có mèo a chó a tiểu chư a một loại vẫn còn ở môi trương động, một loạt than phiền tiếng chửi rủa chính là từ bọn họ trong miệng phát ra. Hôm nay thật là gặp quỷ ba, một ca thế nào cũng không nghĩ đến lời này lại có thể từ trong miệng mình nói ra. Xa xa đột nhiên truyền tới một trận tí tách tiêu sái đường âm thanh, sau đó là một tiếng thét chói tai, một ca nghe một chút trong lòng nhất thời trầm xuống, là Tô Kiều Kiều thanh âm. Điềm đạm cũng nhíu mày lại, bỏ lại một ca hướng âm thanh nơi gấp vọt, mấy cái nhảy sau, thân ảnh biến mất ở xa xa khúc quanh. A ba. Điềm đạm cũng là một tiếng kêu sợ hãi, một ca càng là cuống cuồng, hắn gắng gượng, lôi kéo vô lực thân thể hướng bên kia đi mau, mới vừa đi mấy bước liền mệt mỏi thở hổn hển, phía sau Diệp Quan mới vừa muốn tới đỡ, lại thấy Điềm đạm trong ngực ôm một người lóe lên khúc quanh, hướng bên này nhanh chạy. Hô ba, Điềm đạm chạy tới gần, một ca vừa thấy nàng trong ngực ôm chính là Tô Kiều Kiều, là vừa bất ức lại lo lắng. Tô Kiều Kiều không có bị thương gì, xoay mình nhảy xuống, vừa định nào tới một ca trong ngực, lại thấy hắn nổi giận đùng đùng, sắc mặt lạnh giá, nàng thân thể lập tức dừng lại, sâu đậm túi đầu, bắt đầu loay hoay và táo của mình. Ca ba, ta ba, Tô Kiều Kiều nhỏ giọng thì thầm. Một ca hỏa khí là thực sự đi lên, hắn đụng lên mấy bước liền muốn mở miệng mắng to, lại bị một bên Điềm đạm kéo lại, có tức giận gì lời nói trở về rồi hay nói, chúng ta hay là trước đối phó nó đi ba, Điềm đạm chỉ mới vừa chạy tới phương hướng. Tí tách ba. Trước đi bộ âm thanh vang lên lần nữa, sau đó một bóng người từ khúc quanh chậm rãi hiện ra ba. Đó là một cái động vật, nó tứ chi chạm đất, móng to như bàn, du lượng ra lông bên trên ngược hoàng quang, cái đuôi thật dài ở phía sau nhẹ nhàng vung ấy, nó đầu lớn như cái đấu, mấy viên trắng liếu răng nanh hướng ra phía ngoài lật tiểu. À! Sư tử ba. Một ca lại ngây người. Sư tử không nhanh không chậm từng bước một hướng một ca mấy người đi tới, một ca cản trở mấy người vội vã lui về phía sau, sư tử còn chưa cuối cùng. Chẳng qua là chăm chú nhìn chằm chằm một ca đám người. Một ca mấy người thối lui đến một nơi vây quanh hàng rào sắt thủy tộc cửa tiệm, hắn để cho Tô Kiều Kiều mở cửa, mấy người mới vừa chui vào khóa lại môn, sư tử đã đến ngoài cửa, nó dùng móng vuốt bới vòng rào môn, lại dùng răng cắn một cái khóa cửa, mấy người thấy nó răng lớn tựa hồ như khóa trừ còn lớn hơn, thấy nó cắn khóa sắt ra bên ngoài kéo, thẳng mang cửa sắt một trận đung đưa, lập tức mỗi người tìm đều nhảy đến cổ rồi. Nhưng không ngờ sư tử chành canh chừng hướng bên trong nhìn biết, hé miệng vung lòng khóa cửa, buồn bực cô lô mấy cái cổ họng. Xoay người đi ra ngoài, tí tách, thanh âm càng ngày càng xa. Mấy người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Tô Kiều Kiều chẳng biết lúc nào đã ôm lấy Mộc Ca cánh tay, tránh sau lưng hắn, bây giờ nguy cơ tạm đi, nàng mới vừa bình tĩnh lại, chỉ thấy Mộc Ca quay đầu lại lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Trong nội tâm nàng một hư, hướng về sau tránh đi, lại không cẩn thận đụng phải sau lưng hồ cá, lọ một trận kịch liệt lay động, điềm đạm nhanh tay, một cái đỡ đi lên, cuối cùng ổn định hồ cá, nhưng nước bên trong trước sau trái phải bốn phía lung đưa, càng là làm bắn ra vài cổ. Tô Kiều Kiều nhìn một cái thiếu chút nữa lại cho họa, càng là sợ hãi, vừa định biện giải cho mình mấy câu, lại nghe hai cái nhỏ bé thanh âm yếu ớt từ hồ cá bên trong vang lên ba. Em ạ, lắc lư cái bùa à, lắc đầu ta choáng váng cái đó nào chướng một ca thấy rõ, lên tiếng là một cái nhỏ chỉ kích cỡ tương đương cá cảnh nhiệt đới, hắn có chút kỳ quái thanh âm là như thế nào từ trong nước chuyển tới. Khúc khúc ba, ổn định đi, ta mới vừa rồi còn mẹ nó sặc nước miếng đây ba, một con khác giống vậy lớn nhỏ cá nhỏ đóng mở đến miệng. Một ca nhịn được cá biết nói chuyện, nhưng quả thực có chút nhịn không được cá sẽ sặc nước, hắn thật là muốn đem lỗ thai lấp kín, này hoang đường hết thảy, là mộng sao? Chẳng lẽ mình một mực chưa tỉnh ngủ? Chính suy nghĩ miên man, lại thấy Tô Kiều Kiều đằng địa nhảy đến hồ cá trước, từ trong túi sách móc ra một cái linh phủ, liền hướng hồ cá dán đi, ngay sau đó sẽ cầm một ca điện thoại di động, lục soát pháp chú. Hồ cá bên ngoài bị dán lá bừa, bên trong cá nhỏ không nhìn thấy rồi bên ngoài, một cái tả và nói, bi thảm rồi, mà đều không thấy được liệt. Mưa vẫn rơi, bầu không khí không tính là hòa hợp. Tô Kiều Kiều rốt cuộc tìm được một cái âm tần, điểm xuống đi phát hình ra âm thanh, lại phát hiện sai lầm rồi. Cô nàng này nhi chửi chúng ta. Tiểu ca cảnh nhiệt đới chừng một cái mắt ti hí, nàng nói cá một mực ngủ. Một ca có lòng đập con cá này hang, nhưng là càng khẩn trương Tô Kiều Kiều rốt cuộc muốn làm gì, chỉ thấy Tô Kiều Kiều lại điểm mấy cái điện thoại di động, một ca muốn chạy tới ngăn cản, lại lực bất tòng tâm, hơn nữa cũng không kịp rồi, điện thoại di động rốt cuộc thả ra một chuỗi pháp chú âm thanh. Lá bùa chợt một trận ngũ sắc quang mang lóe lên, phát ra đủ loại hỗn tạp sốc xếp khí tức, một ca cảm thấy có chút nhức đầu, này linh phủ vốn là kêu gọi tiên linh mượn tiên lực xin thư, mỗi lần thôi phát cũng không giống như người ngoài nhìn đơn giản như vậy ba. Chẳng qua là đọc chú ngữ, đốt hóa chuyện, thật ra thì cho dù là dùng điện thoại di động, một ca mỗi lần cũng là yêu cầu bằng vào tự thân dương khí cùng tình lực tới âm thầm phụ trợ, bây giờ bị Tô Kiều Kiều loạn đảo cổ tức giận, lá bùa ngược lại thúc giục, chẳng qua là công hiệu không phát huy ra 10%, nhưng dù sao cũng nên vẫn còn có chút ý lực. Xem ra bên trong hai cái cá nhỏ phải gặp rồi đại ương rồi. Quả thật gặp đại ương, nhưng cũng không phải cá nhỏ, mà là một ca bọn họ ba. Lá bùa cháy hết, trong bùn tắm hai cái cá nhỏ một trận co rúm, ngay sau đó nhảy một cái ra nước, rơi trên mặt đất, bắt đầu phách động đến cái đuôi nhảy lên, điềm đạm nhìn có chút không đành lòng, vừa định đi lên, lại bị Tô Kiều Kiều một cái níu lại cánh tay, nói, đừng động, ta mới vừa rồi đã phóng ra rồi chú pháp linh phủ, những yêu vật này lập tức phải hiện ra nguyên hình ba. Vừa dứt lời, chỉ thấy còn trên mặt đất đập cái đuôi hai cái cá nhỏ cấp tốc lớn lên, thật dài, dài to, chỉ mấy giây gian, hai cái cá đã biến thành dài 3, 4 mét, nửa thước to cả lớn, trên lưng đứng thẳng một cánh rộng lớn thật dày kỳ cá, trong miệng vươn ngang ra vô số răng nhọn, đỏ thắm há to miệng, đem một ca mấy người bị dọa sợ đến liên tục quay ngược lại. Xa, cá mập. Một ca hoàn toàn hôn loạn ba. Ngược lại Tô Kiều Kiều để ngang mấy người trước người, một tay giơ linh phủ một tay cầm điện thoại di động, một cổ đại nghĩa lăng nhiên như thế, nàng quay đầu hướng mọi người nói, hừ hừ. Mới vừa rồi theo ta một nghe đến mấy cái này động vật đều đang nói chuyện, cũng biết bọn họ là yêu vật, kia chỉ không biết sống chết sư tử còn vọng tưởng dùng lấy lòng tới mê muội ta, thử, thật may ta thông minh, đem nó đánh về rồi nguyên hình. Một ca nhìn kia hai cái cá mập thoát khỏi nước lại cũng không có gì đáng ngại, giật giật há to miệng hướng mấy người đến gần, hắn kéo mọi người lui hướng cửa, nhìn ra ngoài cửa rồi nhìn, cái kia sư tử đã không thấy tung tích, liền để cho Tô Kiều Kiều đi mở khóa, hắn lại suy nghĩ một chút, theo miệng hỏi, nha đầu chết tiệt kia. Sư tử bị ngươi đánh về nguyên hình trước là hình dáng gì? Tô Kiều Kiều nghe một chút, ngừng tay, thẳng người lên, vừa định bày cái có chút khí thế bỏ sờ, lại bị đánh một cái sau, đừng, dừng. Tô Kiều Kiều quẹt quẹt cái miệng nhỏ nhắn, vừa lái khóa, vừa nói, nó nguyên lai mặc vào thành là chỉ tiểu cầu, dáng dấp không nhỏ lại giả vờ rất ngoan ngoãn, là một thả lỏng sư tử. Cách ba, khóa cửa mở ra, một ca thúc giục mọi người ra bên ngoài chạy, đợi đến chính mình chạy thời điểm, đột nhiên cảm giác sau lưng tinh phong đại tác, hắn vừa quay đầu lại. Chính nhìn thấy một cái cá mập đã nhảy lên thật cao, chính há to miệng hướng mình cắn tới. Hắn thân thể không tiện lợi, nhưng là đầu óc còn theo kịp, tiện tay một cây đèn tin ném về cá mập hoặc là bị đèn tin ánh sáng sáng ngời thoáng qua đến ánh mắt, nghiêng đầu một cái, trốn qua một bên. Một ca mượn cơ hội này rốt cuộc trốn ra cửa sắt, xoay tay cài cửa lại dựa vào ở một bên thở nặng hô hô, xa xa sư tử lại bắt đầu hướng bên này chậm rãi đến gần, một ca mấy người than thở một tiếng tiếp tục hướng bên kia chạy đi. Chương 63, đủ loại kinh biến. Chương 63 đủ loại kinh biến. Tô Kiều Kiều lại mở ra một cái cửa tiệm, mọi người mới vừa lui đi vào đóng lại cửa kính, bên ngoài sư tử lại chạy tới, nó như cũ không hờn không buồn, dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát hai cái thủy tinh, lại đi ra ngoài. Mấy người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. lại nghe trong nhà lại có tiếng âm truyền tới ba. Cục cưng, ngươi đừng nóng giận á, ngươi chọn chúng đôi giày kia, thật không thích hợp ngươi ba, một giọng nam nói. Ừ, ngươi chính là thương tiếc tiền, đừng tìm lý do ba, một giọng nữ vang lên. Ta ba, cũng có phương diện này nguyên nhân đi ba, ngươi mặc giày cũng quả thật có chút phí ba. Ngươi ba, ừ. Một ca nghe thanh âm nguồn là một cái thủy tinh lọ, hắn nhìn kỹ một chút, chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu ba, lọ trong chính nằm hai chỉ lớn chừng bàn tay lông xù nhện, một ca trong dạ dày có chút căng lên, lại nghe một con nhện nói, ngươi chê ta phí ba, vậy ngươi đuổi nàng đi a ba, nhện đưa ra hai cái cường tráng chân chỉ hướng bên cạnh một cái lọ ba. Một ca tò mò nhìn, càng là bị dọa sợ đến ngược lại hít một hơi khí lạnh ba, kia lọ trong chính nằm một cái đạt tới thành người cẳng tay dài ngắn, lớn bằng ngón cái, xanh sấm quanh thân xuống trường mãn mảnh nhỏ chân con rết. Thật là mẹ nó nằm cũng trúng thương ba, hai người các ngươi tán gẫu, đem lão tử kéo vào được là một. Con rết đung đưa thật dài thân thể, hướng về phía nhện tức giận nói. Tiểu xoái ca, tới cơ ta à, tỉ tỉ cũng không nên những cái kia đồ bỏ giày ba, một cái khác lọ trong một cái toàn thân xanh biếc con rắn nhỏ khạc đỏ tươi lưới, cười duyên nói. Hắc hưu ba, cửa hàng một góc tiểu trong lồng tre đột nhiên chuyển tới một trận tiếng rên nhẹ, điềm đạm tò mò đi tới nhìn. Chỉ thấy một cái cả người trường mãn kim mao kim sợi gấu chính bò tới một con khác chuột đồng trên lưng nhanh chóng tung động, một cái thân có tạp mao chuột đồng nút ở cái lồng một góc, móng trước lôi một khối vải rách, ánh mắt bi thương nhìn cuồng muốn chính vui mừng này một đôi nhi, muốn trước lại dừng, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, nữ thần, mệt mỏi liền nghỉ một chút. Đi, ta lau cho ngươi mồ hôi ba. Không được, quả thực không chịu nổi, một ca cảm thấy mình đã đến bên bờ tan vỡ. Hắn đến giữa một góc vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, lại bị Diệp Quan kéo. Hắn chỉ trên đất một cái màu đất tấm ván gỗ nhỏ nói, một đại sư, tiểu tâm, cường lực chuột kẹp ba, một ca than thở một tiếng chính muốn nói chuyện, nhưng thấy Tô Kiều Kiều lại móc ra một đại sấp linh phủ, trong nháy mắt tung tóe trong nhà cái dương lọ trên, ngay sau đó lấy điện thoại di động ra, hô lớn, yêu nghiệt môn. Đều cho ta mau hiện ra nguyên hình ba. Một ca trong lòng cả kinh, hét lớn, không muốn ba. Tô Kiều Kiều đã thúc giục linh phủ. Mấy giây sau, kia gian cửa hàng thú cưng trong phát ra gỗ cách đám người luôn miệng sợ hãi kêu, chưa tới mấy giây. Bốn người lao ra cửa tiệm, một ca bị Tô Kiều Kiều và điểm đạm đỡ hướng càng xa xăm chạy, phía sau đi theo sư tử, cá mập, lớn như nắp nồi nhện, dài như mãng xà con rết, trắng như trâu ngẽ con chuột. Mấy người lại không dám dừng lại, một hơi thở chạy tới lầu 2, mới vừa đóng lại lầu 2 phòng khách đại môn, ngoài cửa đủ loại kinh khủng sùng vật đã vọt tới, nghe làm người ta bận tâm bái môn quấy nhiêu tường âm thanh, mấy người là lại chán ghét lại sợ hãi. Diệp Quan đã quỳ dưới đất cuống quýt dập đầu, các lao bản à, ta và các ngươi không thù không oán, các ngươi liền đừng làm ta sợ rồi. Trở qua tối nay, ta nhất định tiêu thêm nhiều chút tiền vàng bạc. Hắn là nhận định này tất cả dị tượng đều là mấy cái lao bản quỷ hồn sở trí. Một ca tính hạ tâm suy nghĩ một chút, kéo lên một cái Diệp Quan, hỏi ngươi bảo hôm nay chỉ có 2-3 cửa tiệm tân tiến rồi hàng hóa, có tường đơn sao? Diệp Quan ngẩn người, từ trong lòng ngực móc ra một cái vốn nhỏ, lật vài tờ, đưa cho một ca, dạ, chính là cái này ba. Một ca nhận lấy từng cái nhìn kỹ, một nhà vào là hoa cỏ, một nhà lên là sủng vật lương, cuối cùng một nhà vận tới mấy con mèo chó, hắn chỉ cuối cùng một nhà. Hỏi những này mèo chó đâu? Ngay tại lầu 2A3, sao, thế nào ba? Đi. Mang ta đi tìm. Một ca kéo Diệp Quan liền đi. Mấy người tìm một vòng, rốt cuộc ở một cửa tiệm cửa hàng trong phát hiện một đám tán để tiểu miêu tiểu cầu. Một ca mới vừa đi vào, ngoài cửa những động vật đột nhiên thật giống như nổi cơn điên, kêu to gào thét dùng sức đụng đại môn. Một ca đáy lòng cười thầm, xem ra tìm đúng rồi, hắn cười lạnh hướng về phía những này tiểu động vật nói, đừng giả thần giả quỷ. Đứng ra đi, nếu bị ta bắt đem ngươi hầm nấu ba. Mấy con mèo nhỏ chó một trận kinh hoàng, rồi rít lui về phía sau, một cái nhỏ tẹt đỉ cho càng bị dọa sợ đến đi tiểu đầy đất. Một ca lại đi về phía trước mấy bước, từ bên cạnh nhặt lên một cây gậy sắt tử, ở trong tay điên rồi điên, âm hiểm cười nói, hắc hắc, vẫn kiên trì. Ta đây chỉ các ngươi một cái đem đều đập bể đánh nát, ấn ba, từ đâu cái tới trước đây ba, hắn liếc một cái kia lá gan nhỏ nhất tẹt đi, đung đưa đi tới. Tô Kiều Kiều thấy kia nhiều chút tiểu động vật phần lớn đều là con non, dáng vẻ kiều tiểu khả ái. Trong ánh mắt lưu lộ ra tội nghiệp thần sắc tựa như đang cầu khẩn, nàng có lòng không đành lòng, vừa định đi khuyên một ca, lại thấy một cái hơi lớn một chút chó ngao Tây Tạng trợn từ trong thoát ra, ngăn ở một ca trước người, chó ngao Tây Tạng điên cuồng hét lên một tiếng, trầm giọng nói, đứng lại. Nhân loại ti bỉ. Có chuyện nhi đều là ta làm, ngươi nếu là dám tổn thương đồng loại của ta, ta liền ba. Vành. Lầu hai cửa phòng khách rốt cuộc bị những động vật đụng ra, bên ngoài đủ loại biến dị động vật một loạt mà vào, đồng loạt hướng một ca bên này chạy tới. Một ca sợ hết hồn. Chính quay đầu quan sát, cái kia chó ngao Tây Tạng nhân cơ hội làm khó dễ, nó gào kêu một tiếng, chợt hướng nhảy cỡn lên đánh thẳng hướng một ca vốn là khí nhược thể hư, bị đụng một cái bên dưới thân hình không yên, phốc thông ngã xuống, mấy con chó con mèo nhỏ động tác cũng mau, cùng tiến lên tới cắn một ca áo quần, kéo lại đến đem hắn lôi đến một bên. Điềm đạm vừa định bên trên đến giúp đỡ, lại cảm giác bên hông căng thẳng, túi đầu nhìn một cái, chính mình đã bị một cái lớn đuôi rắn cuốn lấy, mới vừa quằn quại, thân rắn cũng bản cuốn lên đến, trong khoảnh khắc bị quấn rồi chặt chẽ vững vàng, nhất thời là một trận hít thở không thông. Tô Kiều Kiều vừa thấy một ca bị bắt, trong lòng là một trận cuống cuồng, nàng đem trong túi sách tất cả lá bùa toàn bộ móc ra, đang muốn đánh ra, lại nghe một ca gấp đều, đừng động bà, những động vật này chúng ta pháp, vừa thấy bùa chú linh khí thì càng thêm hung mãnh ba. Tô Kiều Kiều một hồi, thân thể đã bị một cái đại chuột đồng bắt thật, nàng kinh hô một tiếng, vừa định quay đầu nhìn, lại liếc mắt liếc thấy bên cạnh Diệp Quan, trong lòng cuối cùng tìm được nhiều chút an ủi ba. Chỉ thấy Diệp Quan cũng bị một cái to lớn động vật ôm lấy, kia động vật huy động mấy chục con lớn tay chân, xanh sấm sáng lên, là thay đổi người con rết. Diệp Quan bị dọa sợ đến mắt trợn trắng, mắt thấy con rết ken két khép mở to lớn độc ngạc cắn hướng mình, hắn ghi nhắm một cái, nghèo đầu, hôn mê đi. Một ca bị mấy con mèo con chó lôi, hắn cũng không lấy sức nổi nhì, xoay tay muốn đi xua đuổi những cái kia tiểu động vật, trong tay đột nhiên đụng phải một vật. Hắn quay đầu nhìn lại, nảy ra ý hay ba. Chương 64, ô ô. Chương 64, ô ô. Tiểu Kiều, đây là trừ tà linh phủ. Nó có thể trấn ở nơi này tà khí, ngoại trừ thả ra tà khí chủ thể, cái khác động vật không đụng được nó. Nhanh tiếp lấy ba, một ca sử dụng ra khí lực toàn thân, hướng ra phía ngoài ném ra một vật ba. Tô Kiều Kiều thân thể bị bắt, nhưng tay chân còn có thể động, chính đưa tay ra về phía trước mánh đủ, lại thấy một ca bên người đột nhiên vọt lên một cái màu nâu thân ảnh nho nhỏ, nó trên không trung đánh cái lộn nào, cắn một cái ở món đó món đồ, rơi xuống đất sau, mọi người rốt cuộc thấy rõ, nguyên lai là kia Trích Khả Ái nhát gan kẹt đỉ cho ba. Các ba, kẹt đỉ rơi trên mặt đất trên mặt đột nhiên phát hiện ra cười gian vẻ mặt, có thể trong nhấp nháy, nụ cười lại đông đặc đi xuống, nó hướng về phía con mắt, nhìn về phía trong miệng ngậm gì đó, chỉ màu đất tấm ván, phía trên còn đóng một cái tiểu thiết giáp đầu bưng đã khép lại, chính vững vàng kẹp đầu lưỡi của mình ba, là một cái cường lực con chuột kẹp. A ba, nó kêu đau, lại không phát ra được thanh âm nào khác. Bao vây một ca đám người đủ loại động vật đột nhiên cấp tốc nhỏ đi, chỉ mấy giây, liền lại khôi phục nguyên thái. Mấy người thân thể nhẹ một chút, rồi rít hất ra trói buộc, Điềm Đạm cùng Tô Kiều Kiều chạy tới đem một ca đỡ dậy. Một ca lung lay hai cái thân thể, càng thấy suy yếu, nhưng hắn vẫn cường sắp xếp một chút nụ cười, nhận lấy Tô Kiều Kiều trong tay lá bùa cùng điện thoại di động, chậm rãi đi tới tiểu tẹt đỉ cho trước người, cười nói, như thế nào đây? Tiểu tinh linh, miệng phong bế, ngươi lại làm phép à, hắc hắc, ngươi là muốn cho ta đem ngươi đánh vào linh giới ác ngục, hay vẫn là muốn thần hình toàn diệt? Tiểu tẹt đi một trận kinh hoàng sợ hãi, nó liên tục gọi đầu, mở một đôi tròn vo mắt tí hí, chành canh chừng nhìn mọi người, trong ánh mắt lộ ra vô tận ý cầu khẩn. Ú a, sợ à nha? Trước ngươi hại người thời điểm, thế nào không sợ a ba? Một ca lại cơ cơ trong tay lá bửa, kia hơn 10 ông chủ, bị ngươi hại chết. Tiểu tẹt đi lại vừa là một trận lắc đầu, nó dùng chóp mũi gật một cái một nơi, một ca một cái níu lấy cổ của nó, đem nó xách ở trong tay, hướng chỗ kia đi tới, nơi đó là đang sửa chữa kho hàng lớn, kho cửa vừa mở ra, một ca liền nhìn thấy mười mấy người đang bị đóng ở một cái lồng lớn bên trong, bọn họ đem cái lồng lan can, chính làm bộ đáng thương ra bên ngoài nhìn, vừa thấy một ca đám người, nhất thời ô ô khóc giống. Một ca biết người không việc gì, liền lấy xuống tẹt đỉ cho trong miệng chuột kẹp, tẹt đỉ le lưỡi, cắp xích thở gấp, màu hồng đầu lưỡi bên trên đã bị kẹp ra một đạo huyết ấn, ánh mắt nó đột nhiên trở nên đoán độc, há miệng liền hướng một ca cổ tay tắt tới, một ca cũng không tránh, dùng một cái tay khác kéo một cái nó đã co giúp lại bất linh đầu lưỡi, thì hụt một cái, tẹt đỉ liền hung hãn cắn lấy rồi đầu lưỡi của mình bên trên, nó lại vừa là một trận kêu đau. Một ca cúi người xuống, một tay đè chặt tiểu tẹt đỉ, một tay dùng lá bùa đem trên người nó dán cái tràn đầy đầy ắp, tẹt đỉ một trận gào thét bi thương, một ca không hề bị lay động, như cũ thúc giục pháp chú. Sau đó tẹt đỉ ô ô kêu đau đớn, lá bùa cháy hết, tẹt đỉ tiểu con mắt đảo một vòng, đầu lưỡi vừa phun, tứ chi bình nằm trên đất không nhúc nhích. Ca ba, người đem nó giết chết. Tô Kiều Kiều mắt thấy tiểu cậu có chút đáng thương, ái tâm trong nháy mắt tràn lan. Nha đầu chết tiệt kia ba, ngươi còn dám hỏi? Một ca chừng một cái Tô Kiều Kiều, nàng lập tức cúi đầu xuống, mặt đầy ủy khuất. Một ca thấy bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, nói, đây là một cái tinh linh chó. Tinh linh ngày thường ham chơi tốt đùa bỡn, lại đối với người không có ác ý gì, nhưng chúng nó thích nhất trêu cả người, linh tính một phát liền không hề có chừng có mực, các ngươi cũng nhìn thấy, nơi này các loại quái tướng đều là nó làm ra, ta đoán nó là coi trọng đa động vật bị kẹt ở trong lồng, muốn cho chúng nó cửa ra ác khí, cho nên ở một bên làm loại ba, nhưng khiến nó ở trong đám người ngây ngốc, bảo không cho phép sẽ chọc ra cái gì nhiễu loạn lớn, ta là đem tản đi nó lệ khí, chế trụ linh khí, đợi sau này có cơ hội đem nó thả về. Vậy nó bây giờ ba, Tô Kiều Kiều tiến tới tẹt đi trước người ngồi xuống. Bây giờ nó không thể lại nói tiếng người, không thể thả ra linh thuật, chẳng qua là một cái thông minh linh động tiểu cầu ba, một ca dùng chân đá đá không núp nhích tiểu tẹt đi. Nha ba, ngươi đừng động nó ba, Tô Kiều Kiều một cái ôm lấy tiểu tẹt đi, đặt ở ngực, nhẹ nhàng đuốt ve nó màu nâu nhạt ánh sáng da lông. Mấy người đem trong lòng hơn 10 người thả ra, một ca để cho mọi người đi thu thập hiện trường, liền dẫn Tô Kiều Kiều và Điềm Đạm rời đi. Tô Kiều Kiều ôm tiểu tẹt đi, vừa đi đến cửa miệng lại ngừng lại, một ca cho mày một cái, hỏi nàng lại muốn làm gì. Tô Kiều Kiều khắp nơi hơi đánh giá, nói câu còn không có hướng người thuê phải về ngược hướng lộ phí, liền bị Mục Ca bám vào cần cổ sách ra phòng khách. Ba người về đến nhà, Mục Ca lại không nóng nảy nghỉ ngơi, hắn phiên tương đảo quỹ dày vò nửa ngày, rốt cuộc tìm ra một cây buộc chó dây chuyền. Tô Kiều Kiều quẹt miệng một cái, nói, ca, này chó nhỏ như vậy, không cần buộc, ta nhìn nó chính là ba. Là buộc của ngươi. Ta có thể nhìn không được ngươi. Mục Ca thái độ hung dữ. A ba, ca, ngươi ba, Tô Kiều Kiều không chớp mắt căm tức nhìn Mục Ca, có thể vừa nhìn thấy hắn quyết nhiên thần sắc, trong lòng nhất thời đánh cổ, nàng lập tức đổi thành một bộ thê thống khổ sở bộ dáng, một đôi long lanh mắt to chớp động nước mắt, xinh xắn cánh mũi bắt đầu hơi hơi có rúc. Được rồi, Kiều Kiều không phải cũng muốn cho ngươi phân ưu mà ba. Điềm đạm một bên đem Mục Ca hướng trong phòng ngủ đỡ, một bên khuyên giải, ngươi chả thế nào đúng lý không tha người ba. Tô Kiều Kiều nhìn Điềm đạm cao gầy bóng lưng biến mất ở sau cửa, hừ một tiếng, lại nghĩ tới mới vừa rồi Điềm đạm ôm né tránh mình sư tử tình cảnh, trong lòng có chút cảm kích lại có chút tức giận chính mình, nàng đem tiểu tẹt đi đặt ở trên bàn để máy vi tính, phục ở trên bàn, chừng hai mắt ngơ ngác nhìn tiểu cầu đóng chặt ánh mắt lần ra. Trải qua không lâu lắm, tiểu tẹt đi mí mắt giật, rốt cuộc tỉnh lại, nó vừa mở mắt đã nhìn thấy một cặp mắt thật to chính nhìn mình chằm chằm, giật mình, ô ô lui về phía sau, đợi nhìn một cái thanh là Tô Kiều Kiều, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nó muốn cái miệng nói chuyện, nhưng vẫn phát ra thanh âm ô ô, muốn thả ra linh thuật, lại cảm thấy thân thể trống không, tụ tập không nổi một tia linh khí, chính kinh hai gian, đột nhiên ý thức được trên người của mình xảy ra chuyện gì. Nó bi thương ô một tiếng, đầu nhỏ nặng nề nằm ở trên bàn, cùng Tô Kiều Kiều bốn mắt nhìn nhau. Người tên gì ba? Tô Kiều Kiều lấy tay gật một cái tiểu tẹt đi mũi. Ô ô ba. Tiểu cầu kêu đau đến. Ô ô. Nguyên lai ngươi và kia con rùa đen cùng tên. Tô Kiều Kiều mặt mày ủ rột nói. Ô ô ba, con chó nhỏ trong tiếng kêu tràn đầy ai oán cùng bất mãn. Ô ô, các ngươi tiểu tinh linh không phải đều cánh dài sao? Ngươi thì sao? Ta cảm thấy cho ngươi nên một cái bay chó ba. Tô Kiều Kiều ở tiểu cầu trên lưng trong da lông lật. Ô ô ba, tiểu cầu đột nhiên cảm thấy trên lưng rất ngứa, nó liếc một cái Tô Kiều Kiều. Ô ô, các ngươi tinh linh tộc người đều rất xoáy đi, ta nhớ được trong phim ảnh đều là diễn như vậy ba. Tô Kiều Kiều dùng ngón tay lay đến con chó nhỏ lỗ thai, thế nào ở trên thân thể ngươi một chút cũng không nhìn ra được ba, ân ba, chính là lỗ thai còn có điểm giống, đều là đời ba. Ô ô, ô ô ba, tiểu cầu có chút không kiên nhẫn, lao thẳng tới rồi đầu. Ô ô, các ngươi tinh linh. Ô ô, ô ô. Chương 65, Tô Kiều Kiều mới đồng bạn. Chương 65, Tô Kiều Kiều mới đồng bạn. Một ca ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai, hắn mở mắt chỉ cảm giác trong bụng đánh trống trận trận, đã đói bụng đến choáng váng đầu hoa mắt. Hắn cảm giác được tinh thần khôi phục rất nhiều, xoay xoay lưng hoảng hoảng du du đi xuống giường, cả người nhẹ bỗng vẫn là không có bao nhiêu khí lực, đột nhiên môn ngoài chuyển tới một trận thức ăn mùi thơm, để cho hắn càng cảm giác ruột và dạ dày rút gân. Hắn đi ra phòng ngủ, thấy trên bàn cơm đã dọn lên bánh bao, cháo cùng mấy đĩa thức ăn, hắn thèm ăn nhỏ dãi, vừa muốn ngồi xuống, lại ngạc nhiên phát hiện Tô Kiều Kiều ngồi ở trước bàn máy vi tính, cảm đệm ở trên mu bàn tay của chính mình, tránh lên trước mặt tiểu tẹt đi chó, phảng phất như tự lẩm bẩm. Một ca xít lại gần nhìn một cái, sợ hết hồn, chỉ thấy cái kia tiểu cầu ngơ ngác nằm ở trên bàn, tiểu đầu lưỡi đỏ đã nghẹo rũ ở khoe miệng một bên, một đôi vốn là hắc bạch phân minh mắt ti hy châu đã là trải rộng tiêm máu, đỏ bừng, nó thỉnh thoảng nháy mắt xuống ánh mắt, mới để cho một ca xác nhận nó còn sống. Ô ô, ô ô, các ngươi trong tinh linh tộc có hay không một loại da thịt là màu xanh tiểu quái vật ba, Tô Kiều Kiều còn đang hỏi. Tiểu cầu hề vải thẻ rồi thẻ ánh mắt, không biết là chắc chắn còn là phủ định. Một ca dùng qua phong phú sau bữa ăn sáng, lại trở về nhà thiết đi. Điềm đạm một bên dọn dẹp bàn vừa nhìn đáng thương tiểu tẹt đi chó, yên lặng lắc đầu. Như thế mấy ngày liền vội vã đi qua, một ca cả ngày tỉnh ngủ ăn no ngủ, điềm đạm cũng không biết một ca đây là đang khôi phục thân thể hay là ở nuôi béo, cũng không hỏi nhiều, đến thời gian liền chuẩn bị thức ăn, rảnh rỗi sẽ cầm cái viên này tiểu quái sức sững sờ ngẩn người, một phản trước cái loại này khí bá đạo, có lúc nàng cũng đang kỳ quái, thế nào chính mình cứ như vậy vòng vo tính, là bởi vì ăn nhờ ở đậu, hay vẫn là thụ nạn quá nhiều, hoặc là giống như trên tivi nói. Yêu bên trong nữ nhân đều sẽ trở nên ôn nhu ba, đi đi, chính mình đang suy nghĩ gì, nơi nào có cái gì yêu. Tô Kiều Kiều cuối cùng tìm được tâm ý tương thông bạn chơi nhi ba, mặc dù nhỏ tẹt đỉ trong lòng có lẽ cầm ngược lại thái độ. Tiểu cầu đã bị Tô Kiều Kiều chơi đùa thoi thoát, nó đã thầm chấp nhận chính mình cái đó khó nghe tên, ô ô nó có chút kinh ngạc ba, nguyên tới nhân loại lại là như thế tinh lực thịnh vượng, khó trách bọn hắn sẽ xưng bá thiên hạ, để cho thế gian sở hữu tất cả động vật, yêu vật, quỷ vật tránh mà tránh chi, xem ra tộc trưởng ông nội nói sai rồi. Trên thế gian kinh khủng nhất không phải lấn áp bọn họ man tộc, càng không phải là yêu vương, quỷ vương, ma vương, mà là loài người ba, nhất là trước mặt. Cái này mặt như đào hoa, thâm như bỏ cạp tiểu cô nương. Nhưng là mấy ngày nay, ô ô cũng có sở hạch, Tô Kiều Kiều thấy nó không ăn sương, không ăn thức ăn cho chó, ngược lại thì đối với thức ăn khá cảm thấy hứng thú, liền cho ăn nó rất nhiều, sau đó lại ý nghĩ hảo huyền đem trong tủ lạnh bia cho nó lấy ra, ô ô dùng tiểu mũi ngửi một cái sau, phát giác mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái ngọt, một hơi thở liền uống hơn 10 lon nhi, cuối cùng đung đưa thân thể, ngủ thật say, Tô Kiều Kiều thấy ô ô tiểu lượng lại không thể so với một ca kém bao nhiêu, trong lòng là một trận kinh hỉ. Nàng suy nghĩ sau này một ca cùng ô ô ngồi ở trên ghế salon đối với châm đối ẩm buồn cười cảnh tượng, ha ha cười to lên. Lại đem mới vừa ngủ ô ô bị dọa sợ đến men rượu nhi tấn tỉnh. Như thế một tuần sau, một ca thân thể cuối cùng khôi phục rất nhiều, mặc dù còn có chút thể nhược, nhưng đã cùng thường nhân không khác, cũng thật may khoảng thời gian này không có gì khách tới cửa, để cho hắn đã là thanh nhàn lại vừa là buồn chán. Ngày này, một ca cùng hai cái cô gái đẹp trong phòng mắt to trừng bên trong mắt đối với mắt tí hí. Hắn thấy nhị nữ đều ở nhà bực bội được thờ ơ vô tình, toại vỗ tay một cái cao giọng nói, hôm nay ba, ta phải hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ nặng nề ba, hắn nhìn nhị nữ quăng tới kỳ quái ánh mắt, cười hắc hắc nói, cùng các ngươi đi dạo phố. Điềm đạm mặt đầy kinh hỉ, Tô Kiều Kiều bĩu môi, lộ ra không có hứng thú chút nào, ô ô dùng móng trước phủi đi mặt bàn, mặt đầy miệt thị ba. Sau khi, xem phim, Điềm đạm lại nhíu mày một cái, Tô Kiều Kiều lại một tiếng hoan hô, ô ô nhẹ ô một tiếng, buồn chán nằm ở trên bàn. Cuối cùng, ăn bữa tiệc lớn. Nhị nữ đồng loạt khen ngợi, ô ô tăng nhảy đến Tô Kiều Kiều trong ngực, cắp xích lẻ lưỡi, gương mặt kỳ vọng. Sau khi bắt đầu rất dài trang điểm ăn mặc, trang điểm, trang, ăn mặc, mặc vào. Vừa mới bắt đầu, Tô Kiều Kiều ngược lại rất nhanh, nàng chiếm đoạt ở phòng thay quần áo sau, một trận giày vò, lúc trở ra, đã đổi lại một thân nhẹ nhàng khoan khoái áo ngắn quần cụt, đang đến một đôi giày thể thao, đầu sau ghim cái tiểu biện, nhẹ cả tương đi tới một ca trước người, ô ô ngẩng đầu nhìn, một quát miệng, khinh miệt lắc đầu. Nó lại nhìn một cái mới từ phòng tắm thành thực đi ra Điềm Đạm, mắt chó một chút trợn tròn, gật đầu liên tục, mặt đầy thưởng thức. Chỉ thấy Điềm Đạm một thân màu tím nhạt bó sát người quần dài, đem vóc người hoàn mỹ bọc có lồi có lõm, nàng hơi cuộn tóc dài phi ở sau, mặt đầy đồ trang sức trang nhã, lại có vẻ vô hạn diễm mỹ. Tô Kiều Kiều một băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn, lại xông về rồi thay áo phòng, một ca gãi đầu một cái vừa định gõ cửa đi hỏi, lại bị Điềm Đạm cười ngăn lại. Chỉ nghe thay áo trong phòng một trận phiên tương đảo quỹ vang động, sau khi lại vừa là một trận máy sấy tóc. Quần áo khẽ động xé âm thanh, thẳng cả kinh một ca mánh nuốt nước miếng. Đại khái qua gần một giờ, một ca ở trên bàn để máy vi tính lấy tay chi cái đầu buồn ngủ, loảng xoảng một tiếng tiếng cửa mở chuyển tới, một ca tay chợt một cái, đầu đông nặng nề đập vào rồi trên bàn, hắn lau mép một cái nước miếng, rủi rủi con mắt hướng thay áo cửa phòng nhìn một cái, nhất thời bị dọa sợ đến rơi xuống đất ba. Chỉ thấy chỗ kia đứng một cái thân ảnh tiểu tiểu, chân mang một đôi 10cm trở lên giày cao gót, một bộ tấm vong lớn màu đen tất chân thật chặt bao lấy hai chân của nàng. Một cái đủ mông cạn bột tiểu váy ngắn túi, một cái là lướt đường cong, phía trên là bán trong suốt màu vàng lợt dây đeo tiểu sam, một cái bị cường nặng đi ra thật sâu danh giữa hai vú như ẩn như hiện, trên mặt của nàng càng là đủ mọi màu sắc ba, bạch bạch gương mặt, đỏ bừng môi son, xanh đen hốc mắt, đặt tới 3cm dài lông mi. Một con quyển quyển tóc xoa xuống, có chút ngắn, với không tới bả vai. Ô ô nhìn, đột nhiên bi thương ô một tiếng, ngửa người ngã xuống, bốn chân bắt đầu hơi hơi có rúc. Đầu lưỡi lại treo ở khóe miệng một bên. Yêu nghiệt phương nào ba? Một ca vội vã từ trong ngăn kéo lấy ra một cái ưu bản, liền muốn niệm động pháp chú. Bóng người một đòn nặng nề chân, hờn dỗi một tiếng ba, ca ba. À, Kiều, Kiều Kiều. Một ca vẻ mặt ngẩn ngơ, trong tay ưu bản ảo ảo rơi xuống đất, không đúng, ngươi nhất định là bị quỷ vật gì kèm thân ba. Điềm Đạm tiến lên nặng nề hướng một ca trên bả vai đánh một quyền, cáu giận nói, đừng tìm cha, có như vậy coi ca sao. Nàng đi tới, giúp Tô Kiều Kiều đem quần áo cổ áo đi lên lôi kéo, nói, đừng để ý đến hắn, Kiều Kiều, thật đẹp mắt. Tô Kiều Kiều ôm lấy ô ô, lại đi trong bao đeo giả bộ cái camera, trợn mắt nhìn một ca liếc mắt xoay người ra ngoài, ô ô một trận giãy giụa, lại thoát khỏi không ra, không thể làm gì khác hơn là ai kêu một tiếng, sâu đậm túi đầu. Chương 66, cởi quần áo ra. Chương 66, cởi quần áo ra. Mấy người đi dạo phố tốc độ ngược lại cũng rất nhanh, Điềm Đạm chỉ chốc lát sau liền mua sắm một đống lớn đồ vật, một ca hỗ trợ sách, một bên Tô Kiều Kiều là năm camera đi một đường tự quay một đường, một ca vốn muốn cho Tô Kiều Kiều trở về nặng đổi sáu trang bị. Tô Kiều Kiều lại phát hiện hôm nay mình quay đầu suất tăng gọn, trong lòng chính mỹ đến, đâu chịu nghe hắn, bọn họ chính đi tới một nơi tinh phẩm tiệm cạnh, Điềm Đạm lại chạy vào đi chọn mua, Tô Kiều Kiều thì tại ngoài tiệm thấy một người trang phục đại hùng miêu, nàng cười đùa chạy tới muốn chụp chung, có thể nhìn đến một ca trong tay xách đồ vật, liền đem máy chụp hình đưa cho một cái đi ngang qua đại thúc, cầu người nhà hỗ trợ chụp hình. Một ca nhìn chung quanh không ngừng chuyển tới các nam nhân sắc sắc ánh mắt, liền nói với Tô Kiều Kiều, Kiều Kiều à, ngươi này thân đi ra, làm cho cùng một pháo hoa nữ tử tựa như. Thật là bất tiện chúng ta ở trên giang hồ đi a ba. Một câu nói đưa đến Tô Kiều Kiều giận dữ, nàng mấy bước chạy đến một ca trước người, bạo hống một tiếng, ca. Ngươi ba, sau đó phát hiện một tiếng này lại khai ra nhiều người hơn nhìn chăm chú, nàng càng là tức giận, xoay người trợn lên giận dữ nhìn một vòng, máng, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ tuyệt thế. Đưa đến chung quanh một trận cười khẽ. Nắm máy chụp hình đại thúc thấy tiểu cô nương này còn nhỏ, khí thế đảo thật không nhỏ, cả người run run một cái, nơm nớp lo sợ đưa lại máy chụp hình. Tô Kiều Kiều chính tức giận nhìn chằm chằm trước người một ca, mới vừa hỏi một câu, ca. Ngươi mới vừa nói ta như cái gì? Liền cảm thấy có người sau lưng lay chính mình, nàng quay đầu nổi giận đùng đùng nói, làm gì? Ca mê ra ba, kia đại thúc lại vừa là run run một cái. Ngươi nói ai giống như gà? Tô Kiều Kiều thật là muốn giận điên lên. Ách ba, đại thúc buông xuống máy chụp hình chạy trối chết. Tô Kiều Kiều lại quay đầu lại thời điểm, trước người nhưng không thấy một ca, nàng khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc thấy một ca ở trước mặt một cái khúc quanh chành canh chừng hướng xa xa nhìn. Cho đến để cho Tô Kiều Kiều chọn điện ảnh, nàng cuối cùng mới hết giận, nàng mang giày cao gót không ngỡ mèo hoa bát, chỉ nhìn cho nàng trong ngực ô ô kinh hồn bạc vía, rất sợ nàng mất thăng bằng lại ném cá nhân ngưỡng chó lợn. Nhưng thật may cô nương này bình hành cảm cứ tốt, cuối cùng không có xảy ra trạng huống gì, điện ảnh là một phim kinh dị, tiêu ban ngày ác quỷ. Nghe nói là muốn khiêu chiến mười mấy năm trước một bộ kinh khủng mạng lớn, quỷ quái tên cũng cực kỳ giống nhau, gọi là giả tử. Danh thiếp chụp không tệ, nhất là làm giả tử từ trong máy vi tính trèo lúc đi ra, trong sân các khán giả sợ hãi kêu bưng mắt con người, Tô Kiều Kiều cũng bị dọa sợ đến lôi một ca cánh tay, hướng bên cạnh hắn nương tựa, sau khi soạn giả xử lý rất khéo léo, bị quỷ dây dưa người ở kịp thời rút ra rồi máy vi tính nguồn điện, bao ở xúc ly, giả tử bị xác định tại trên màn ảnh, tiến thôi không được, cuối cùng bị bắt sống, đưa đến ngành tương quan trung tâm nghiên cứu. Tô Kiều Kiều nhìn đến liên tục bĩu môi, chính đang chửi biên kịch ngu ngốc thời điểm, lại trong lúc vô tình phát hiện, điện ảnh công tác cuối cùng nhân viên phụ đề trong lại đánh ra tên quen thuộc, bản mảnh nhỏ cố vấn ba, một ca. Là Lao Chu làm, một ca thuận miệng giải thích. Buổi tối, một ca mang theo nhị nữ một con chó đi ăn hải sản tự phục vụ, hải sản điếm ông chủ thấy hai cái cô nương tiểu diễm xinh đẹp, đối với một ca là một trận đáng khen tiện, cũng tiểu bông ra miệng nhì, nói vốn là không nên để cho sủng vật đi vào, bất quá có hai cô gái đẹp thường quang, hôm nay bữa này phá ví dụ. Hắn nghĩ là lớn chừng bàn tay một cái nhỏ chó có thể ăn chút gì, không phải là vỏ sò vỏ cua các loại, nhưng là mấy người ngồi xuống mở ra động, ông chủ liền sau rồi hối, chỉ thấy. Cái kia tiểu cầu nằm trên đất, móng trước víu vào, một con cua liền bị trên dưới tách ra, đầu lưỡi chỉ một liếm, vỏ cua trung thịt trắng gạch cua liền không thấy tăm hơi, sau đó thay một cái lại víu vào. Mẹ nó, ăn so với người đều trôi chảy. Chỉ chốc lát trên đất liền lũy khởi rồi thật cao một tòa vỏ sò vỏ cua tiểu sơn. Mẹ nhà nó còn uống rượu. Cuối cùng. Chủ quán cơm nhìn một ca đám người đi xa bóng lưng, xoa xoa nước mắt, thấp giọng lẩm bẩm ba. Hôm nay mới biết, đi toàn danh là quá địch nhân cường đại. Về đến nhà, Tô Kiều Kiều vội vàng vọt vào rửa mặt gian, một trận ào ào tiếng nước chảy đi qua, nàng đẩy cửa ra đi ra, đã khôi phục nguyên dạng, một ca nhìn nàng chằm chằm một cái biết, cười nói, ừ, vẫn là như vậy nhìn thuận mắt. Tô Kiều Kiều cũng không để ý hắn, nàng xem mắt đang ở phòng bếp chuẩn bị xà lách điềm đạm, cái đó dịu dàng chọc giận vóc người rốt cuộc để cho nàng nặng nề thở dài, nàng mắt to chuyển động. Tốt giống như nghĩ tới chuyện gì, vừa lau tóc, một bên hướng máy vi tính bên cạnh đi, ở trong máy vi tính mới vừa thâu nhập thẩm mỹ chỉnh hình mấy chữ sau, máy vi tính đột nhiên bắn ra một cái cửa sổ. Ca, có người ngu ngốc tìm ngươi. Tô Kiều Kiều kêu một tiếng, đi liền phòng bếp hỗ trợ. Anh em, có một tin tức tốt ba, ta đã tra được, kia bốn cái trên cỏ nhỏ ma khí rất nặng, là dùng để kêu gọi yêu quỷ một loại dị thảo, tục xưng quỷ dẫn thảo. Mỗi cái thảo cũng có thể chiêu tới một bất đồng ma đầu, ngươi nói đúng. Này bốn cái ma khí theo thứ tự là tiểu sắc tài khí. Bây giờ ma đầu đã qua, này mấy cây quỷ dẫn thảo đã không có quá nhiều chỗ dùng, chỉ có thể dùng được tới tạm thời khống chế một ít yêu quỷ, nhưng là tu hợp với những cái kia màu xanh lá cây lá bùa, thúc dục bùa chú là. Một ca nhìn trong tay bốn cái tiểu thảo cùng một tấm màu xanh lá cây linh phủ, yên lặng không nói. Anh em, còn có một cái tin tức số 3, ta chặn mấy cái điện yêu, bên trong nhắc tới ngươi, thật giống như có người muốn gây bất lợi cho ngươi ngu si đại hắc khung ánh mắt phía sau khuôn mặt có chút khẩn trương. Ồ. Là Tống Khắc Sư muội. Không giống, hẳn khác có người khác, tóm lại ngươi được coi chừng nhiều chút ba. Một ca khẽ gật đầu một cái, đóng lại máy vi tính, ngu ngốc lời nói để cho hắn nhớ tới rồi ban ngày ở trên đường việc trải qua ba. Tô Kiều Kiều đang ở nổi giận thời điểm, một ca trong giây lát cảm thấy quanh thân hoàn toàn lạnh lẽo, đây là người đối với bên người cực kỳ nguy hiểm một loại bản năng phản ứng, trải qua vô số lần nguy cơ sau khi, hắn loại trực giác này nhất là bén nhạy, hắn lanh lợi kiểm tra chung quanh, lại thấy bên người người đến người đi, chút nào vô dị thường. Chẳng qua là loại cảm giác này theo đầu xa một cái yểu điệu bóng lưng rời đi, mà dần dần tiêu tan, hắn nhanh đi mấy bước, lại không có đội kịp. Trơ mắt nhìn cái đó thân hình biến mất ở đầu đường khúc quanh. Tô Kiều Kiều đem trái cây xà lách bưng lên, đặt ở một ca trước mặt, thấy một ca còn trầm tư, biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì cũng không quấy rầy, dùng tăm xỉa răng ghim một khối dưa bở, đặt ở trong miệng, lại cầm lên viên bồ đào, nhai mấy hớp phát hiện chua yếu mệnh, cố nén nuốt vào, thoáng qua suy nghĩ một chút, trong lòng hắc hắc cười trộm, lại thu hạ một viên đưa cho một ca nhận lấy mới vừa đặt ở mép. Đồng nhiên tốt như nhớ tới cái gì, hắn đem bồ đào ném lên bàn, hướng về phía Tô. Kiều Kiều nhìn một hồi, Tô Kiều Kiều cho là mình xấu một chút tử bị một ca đoán được, đang muốn né ra, lại thấy một ca kéo nàng lại, nói, Kiều Kiều, ngươi nếu là còn dự định ở ta nơi này ở lâu dài, thì phải nghe ta. Tô Kiều Kiều hoảng hốt, chính mình chỉ là muốn lừa hắn ăn một viên chua bồ đào, cũng không trở thành nghiêm túc như vậy chứ. Nhưng vẫn gật đầu một cái. Mục Ca trầm ngâm một chút, nói, được. Hơi quần áo ra ba. Chương 67, rất nhiều tiểu mịch. Chương 67, rất nhiều tiểu mịch. Phước ba, Tô Kiều Kiều trong miệng chính ăn trái cây, một chút cắn môi của mình. Nàng đỏ mặt, thấp giọng nói, ca, còn có người ngoài đây ba. Ngươi hồ nghĩ gì vậy? Mục Ca trừng trừng mắt, lại nói, đem áo khoác cởi xuống, lộ ra cánh tay. Tô Kiều Kiều ồ một tiếng, thở phào nhẹ nhõm, dựa theo làm, lại thấy Mục Ca từ trong ngăn kéo nhảy ra một cái hộp gỗ nhỏ, từ bên trong lấy ra hơn 10 căn lớn bằng không đồng nhất tiểu châm, lại lật ra một cái tròn trịa viên tròn hộp sắt, bên trong là đủ mọi màu sắc thuốc màu. Tô Kiều Kiều có chút ngạc nhiên, bất quá thấy những cái kia chói tai tiểu châm lúc, cảm thấy cả người không thoải mái, nàng tựa hồ đã phát giác có cái gì không ổn, đang muốn nhảy ra, cánh tay lại bị Mục Ca tóm chặt lấy, nàng cả kinh, thấy Mục Ca đã cầm lên một cây tiểu châm ở trên cổ tay của mình một chút. Toàn bộ cánh tay nhất thời tê dại phồng lên đến, nàng còn không tới kịp sợ hãi kêu, chỉ thấy một ca xuất thủ cực nhanh, lại đang nàng trên cẳng tay cắm lên mấy cây châm nhỏ, cả người nhất thời sủi lơ, không động được. Một ca lại lựa ra mấy cây to một chút châm, ở trong hộp sắt chấm chấm thuốc màu, liền ở Tô Kiều Kiều đích cổ tay phía trên một chút đâm. Tô Kiều Kiều nhìn sợ hãi, lại biết một ca tuyệt sẽ không hại chính mình, liền cắn răng chặt nhắm mắt, nghe một ca nói, Kiều Kiều, ngươi nếu luôn muốn theo ta ở bên ngoài trừ tà, lại không thể thân vô trường vận, ta cho ngươi đâm là một bức linh ấn. Có thể bảo đảm ngươi không bị quỷ vật phụ thân, kiên nhẫn một chút đau ba. Thật ra thì Tô Kiều Kiều một chút cũng không có cảm giác đau, nghe một chút một ca nói như vậy, trong lòng nàng là một trận mừng thầm ba, cái này thì ý nghĩa ca ca đã ngầm cho phép mình có thể đi theo hắn rồi, có thể thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, chính mình một cái ở trường sinh viên, nơi cổ tay đâm cái sâm, tựa hồ có chút ba. Một ca trong lòng cũng là một phen do dự, nhưng hắn không cưỡng được Tô Kiều Kiều dây dưa, đồng thời cũng thật sợ nàng sau này lại xảy ra điều gì sơ suất, cho nên so đo hơn thiệt sau. Không phải không làm như thế rồi. Một ca nhanh tay, 20 phút sau này, hắn đã bắt đầu thu thập văn đâm công cụ, Tô Kiều Kiều chảnh canh chừng nhìn đến trên cổ tay một cái hồng hồng lam lam hình nhỏ đồ trang sức, ngạc nhiên không thôi ba, đó là một ngón tay cái to bằng móng tay nho nhỏ bắt quái đồ, văn đâm vào rất mịn, mơ hồ có thể nhìn ra trong đó khổ khổ dựng thẳng thụ thật tuyến hư tuyến, trong đó điểm một đỏ một xanh hai cái chấm tròn. Nàng chính nhìn nhập thần, lại nghe trên bàn truyền tới ô ô một trận kêu đau âm thanh, nàng ngẩng đầu nhìn lên, ô ô cắp xích đến đầu lưỡi. Trong miệng chính hàm chứa đã bị nhai nát bồ đào. Sau mấy ngày, một ca thân thể ở hối hả khôi phục, điềm đạm cả ngày ở tại một ca trong nhà, một hồi nhìn xem tivi, một hồi buồn buồn ngẩn người. Tô Kiều Kiều đảo phảng phất đột nhiên vòng vò tính, không nữa quấn một ca, cả ngày đi sớm về trễ, một ca thấy nàng không nữa binh lá bùa của chính mình cùng điện thoại di động, cũng yên tâm, liền do nàng đi, chỉ là thấy nàng mỗi đêm sau khi trở lại hướng về phía gương chiếu a chiếu, không biết nha đầu này lại đang chơi đùa cái gì. Cho đến có một ngày, Tô Kiều Kiều nắm một đại sấp tuyên truyền áp phích đi vào phòng ai trương lật lên, một ca mới cảm giác có cái gì không đúng, hắn thấy Tô Kiều Kiều phiên động áp phích đều là một ít chỉnh hình thẩm mỹ tuyên truyền trang, trong lòng âm thầm kinh hoàng, hắn dò xét tính hỏi, Kiều Kiều, ca có thể nuôi lên ngươi, kia dùng ngươi đi ra ngoài đi làm à? Ừ, ta mới không phải tìm việc làm, ta muốn giải phẫu thẩm mỹ. Một ca trong lòng cả kinh, vội vàng nói, ngươi đều xinh đẹp như vậy, còn muốn biến thành cái dạng gì à? Liền cho mỹ nữ khác chừa chút không gian sinh tồn đi. Hừ hừ. Ta kia có nhân gia xinh đẹp. Tô Kiều Kiều liếc một cái chính đang xem tivi điểm đạm, sau đó nàng lựa ra một tấm áp phích, chỉ một cái phía trên hình ảnh, được. Chính là chỗ này nhà. Nhìn một chút, nhiều như vậy danh nhân đều đi qua. Một ca thỏ đầu nhìn một cái, phía trên hình ảnh là từng cái tuyệt sắc mỹ nữ, chương cái khuôn mặt cũng đều rất quen thuộc, có mấy cái băng băng cấp siêu cấp cự tình cũng đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, hắn vẻ mặt hơi chậm lại, lại muốn nói chuyện, Tô Kiều Kiều đã trốn vào phòng ngủ của mình. Ngay kế, Tô Kiều Kiều hay vẫn là thật sớm ra ngoài. Nhưng không tới 2 giờ, liền vội vàng chạy trở lại. Một ca đang vì Tô Kiều Kiều buồn rầu, hắn nhìn một cái nàng vội vã hướng vào phòng, trong lòng có chút ngạc nhiên, trên dưới quan sát Tô Kiều Kiều một trận, thấy nàng trước người sau người trên đầu dưới chân như cũ, không thay đổi rồi hình, liền yên tâm, mới vừa muốn mở miệng hỏi, lại thấy Tô Kiều Kiều nhìn mình cầm chằm một cái biết, thần thần bí bí hỏi ca, thân thể ngươi khôi phục thế nào? Ồ, cũng còn khá a, cơ bản không sai biệt lắm. Một ca ngạc nhiên nói, vậy bây giờ còn có thể bắt quỷ trừ yêu sao? Tô Kiều Kiều mặt đầy nghiêm túc. Có thể đi ba, Mục ca càng cảm giác ngạc nhiên, làm sao rồi? Ca, ta thật giống như đụng phải yêu quỷ rồi ba, Tô Kiều Kiều ánh mắt cũng học Mục ca vậy chớp động, nhanh hai cái, cảm giác ánh mắt phát khô, dùng sức chớp chớp, lại nói, hay vẫn là rất lợi hại yêu quỷ. Không đợi Mục ca truy hỏi, Tô Kiều Kiều đã đem phát hiện của mình nói liên tục. Nguyên lai, Tô Kiều Kiều đã nhiều ngày vốn định chọn một đáng tin một chút thẩm mỹ viện, nàng ngược lại không phải là muốn đem mình biến thành cái gì khác dáng vẻ. Chỉ muốn cùng những người đó học một ít trang điểm để nguyên quần áo đến phối hợp, ở ngàn chọn vạn chọn sau khi, vẫn là quyết định đi kia nhà thường nổi danh người chiếu cố thẩm mỹ viện nhìn một chút. Đến nơi đó, vốn là cùng chuyên gia làm đẹp nói rất khá, chuyên gia làm đẹp cũng cho nàng giới thiệu nơi này tiêu chuẩn thu lệ phí cùng phục vụ hạng mục. Lại hướng nàng phô bày chỉnh hình kinh điển án lệ điện tử tập tranh, nàng quả thật ở phía trên thấy được rất nhiều minh tinh hình, chính âm thầm lấy làm ký lúc, lại đột nhiên thấy được một khuôn mặt quen thuộc, để cho nàng đấy lòng nhất thời dâng lên trận trận lạnh lẽo ba. Tấm hình kia bên trên là một cái ánh mặt trời đẹp trai tiểu tử, phía dưới tên là ba, Tống Khắc. Một ca nghe được cái này nhi, trong lòng cả kinh, hắn lẩm bẩm, nguyên lai Tống Khắc là thay đổi khuôn mặt ba. Nếu là chỉ như vậy đảo chẳng có gì lạ rồi ba, Tô Kiều Kiều bưng lên ly trà trên bàn, uống một hơi cạn sạch, trong mắt tượng mô tượng dạng dần hiện ra cơ trí thần quang, ca, ta ở nơi đó thấy tiểu mịch rồi ba. Ồ, đi, chúng ta nhanh đi điều tra một chút ba, một ca nghe được kia vinh quang tột đỉnh tên, nhất thời càng tinh thần tỉnh táo. Người chờ một chút ba, ta còn chưa nói hết đây ba, Tô Kiều Kiều miệng một quyệt, có chút bất mãn, thật vất vả tụ lại cơ trí khí tức nhất thời bị một ca đảo loạn, ta thấy được tiểu mịch ba, nhưng đáng sợ là ba, không chỉ một ba. Ngày đó đêm khuya, một ca ba người cùng đi ra khỏi cửa phòng. Lần này phát hiện là Tô Kiều Kiều công lao, nàng tự nhiên sống chết đều muốn đi theo, mà điểm đạm chính là bị một ca đặc biệt đồng hành. Một ca có lo nghĩ của hắn ba, thân thể của mình còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, mang theo thân thủ nhanh nhẹn điểm đạm, ít nhất có thể chiếu cố một chút Tô Kiều Kiều. Nhưng để cho Tô Kiều Kiều không hiểu là, một ca lại chủ động để cho nàng mang theo ô ô, theo như nàng về sau ý tưởng, một ca có thể là sợ đem ô ô đơn độc ném ở nhà, nó lại uống cạn sạch một ca rượu. Chương 68, 5 cái hay vẫn là 6 cái. Chương 68, 5 cái hay vẫn là 6 cái. Mấy người đi ở trống trải trên đường chính, Tô Kiều Kiều lại đổi thành hưng phấn hào quang, nàng ở một ca bên người nhảy cẫng, mới vừa rồi bị một ca khen mấy câu, trong nội tâm nàng càng là ngọt tí tách, nàng nhảy đến một ca bên người hỏi, ca, ngươi nói chúng ta lần này đụng phải là yêu hay là quỷ. Quyết định cái gì cũng không phải, bây giờ giải phẫu thẩm mỹ thủ đoạn cao siêu như vậy, chỉnh ra mấy tờ ngôi sao mặt cũng không ly kỳ ba, một ca nhàn nhạt nói. Ta còn là đối với Tống Khắc tài liệu cảm thấy hứng thú hơn ba. Nhưng ai có thể đem chiều cao của bọn họ cùng dáng làm cho giống nhau như lúc? Tô Kiều Kiều phản bác. Một ca vừa định trả lời, lại đột nhiên đứng lại, quanh người hắn trong nháy mắt lại trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức chính từ nơi không xa chuyển tới, hắn đem Tô Kiều Kiều kéo ra phía sau mình, lại đi vờ vị tĩnh, lại phát hiện nàng cũng là cao mày, chừng hai mắt đi về phía trước nhìn. Một ca đột nhiên cảm thấy ngực một trận đau nhói, hắn cúi đầu nhìn một cái, trên cổ áo chính ngưng cái điểm sáng màu đỏ. Hắn trong lòng cả kinh, níu lại Tô Kiều Kiều và điểm đạm hướng bên cạnh nhảy một cái, đồng thời về phía trước nhìn, chỉ thấy một áng đỏ từ nơi không xa bắn tới, hồng quang cuối mơ hồ lộ ra một cái thân ảnh hiểu điệu, chỉ thoáng một cái, người kia liền lại chớp nhoáng không thấy, khí tức nguy hiểm cũng tiêu tán theo. M. CK vẫn chưa hết sợ hãi, ổn ổn khí tức, lại thấy điểm đạm lắc đầu một cái, phảng phất lẩm bẩm lồ bầu, là ta hoa mắt. Thế nào giống như vậy? Một ca đang muốn đặt câu hỏi, Tô Kiều Kiều lại ở bên cạnh hô nhỏ, ca, đến ba. Thẩm mỹ viện ở một nơi trung tâm thương mại dưới lầu, Tô Kiều Kiều rất thoải mái liền thọt mở cửa khóa, ba người đi vào che tốt lắm đại môn, bên trong ánh sáng rất u ám, nhưng có thể thấy rõ trước mặt là một cái đón khách cửa phòng, đi về trước nữa là một cái hành lang thật dài, hai bên trái phải chia nhóm đến mấy căn phòng, bọn họ ở môn bên trong phòng khách trước quầy ba dừng lại, một ca giơ đèn tin, lật một cái khách hàng ghi danh nhật ký, phía trên rậm rạp chẳng chịt viết đầy tên, mỗi một tên phía sau tăng thêm cái dấu ngoặc, bên trong viết băng băng kiệt luân tiểu mịch vân vân như sấm bên hai tên. Một ca nhíu mày, buông xuống nhật ký bản, lấy đèn tin ở quầy ba khắp nơi chiếu một cái, nhưng mới vừa soi sáng sau quầy ba một chiếc gương, liền đột nhiên kỳ. Nhờ sợ ba, trong gương chiếu ra một tấm trắng liếu mặt người, chính trực câu câu nhìn mình chằm chằm, tựa như cười mà không phải cười. Điềm đạm thấy nhất thời cảm thấy tê cả da đầu, nhưng không ngờ luôn luôn lá gan nhỏ nhất Tô Kiều Kiều lại cười hắc hắc, chạy đến đối diện bên tường, kéo một cái một tấm thật to màn vải, cười nói, ha ha, ca, ngươi xem ba. Một ca lúc này mới phát hiện nơi đó còn có chương ngăn cả liêm. Lúc này bị Tô Kiều Kiều kéo một cái mở, lộ ra thứ phía sau, càng là đem một ca và điểm đạm giật mình ba. Nơi đó chính đồng loạt đứng 6 người, người người áo quần gọn gàng, tịnh lệ phi phàm, Tô Kiều Kiều cười duyên nói, hắc hắc, ca, đều là người Mẫu Á, ngươi xem làm nhiều giống như. Một ca nghi hoặc đi tới, quan sát một vòng, phát hiện lại đều là nhiều chút minh tinh tượng nắn, làm giống như lúc, hình mạo giống như thật, vô luận chợt nhìn hay vẫn là nhìn kỹ, đều phảng phất chân nhân. Một ca nhìn từng tờ một trông rất sống động khuôn mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Những minh tinh này hắn phần lớn nhận ra, thế thế điểm một cái, có Tiểu Mịch, Băng Băng, Tử Di, Kiệt Luân, rất là, chỉ có một tướng mạo anh tuấn trẻ tuổi tiểu sinh hắn chưa thấy qua, nên. Mỗi tên học sinh mới đại tân tinh. Một ca ở cửa phòng bên trong sẽ không có gì phát hiện, liền dẫn Tô Kiều Kiều và điểm đạm đi về phía hành lang, ba người ở căn phòng thứ nhất dừng lại, phía trên môn bài là khách hàng phòng hồ sơ, Tô Kiều Kiều làm mở khóa cửa, một ca ở hồ sơ trên kệ một trận phiên động, rốt cuộc thấy được Tống Khắc hồ sơ, hắn mở ra nhìn kỹ, phát hiện chỉ có hai trang hình. trang thứ nhất là Tống Khắc giàn mua hình dạng cũ, tờ thứ hai chính là kia người trẻ tuổi tiểu tử dẹp trai tử, một ca cho là trong đó hẳn là. Tống Khắc tiến hành theo chất lượng chỉnh hình quá trình, bản ý của hắn cũng là muốn mượn cơ hội nhìn một chút Tống Khắc thân hình thể chất, có lẽ từ trong có thể nhìn ra bọn họ môn phái một ít tu luyện pháp môn, mình cũng tốt làm được biết người biết ta, để phòng sử dụng sau này, nhưng lại không nghĩ rằng này hồ sơ thật không ngờ đơn giản, hắn ở bay vùn vụt người khác hồ sơ, cũng là cơ bản giống nhau, trang thứ nhất cũng dán khách hàng vốn là tướng mạo hình, tờ thứ hai liền đổi thành khác ngôi sao, có thể phía dưới đánh dấu hay vẫn là khách hàng tên. Hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, Tô Kiều Kiều ở một bên nói, như thế nào đây? Ca, ta không có lừa gạt ngươi chứ, những người này đều bị biến thành ngôi sao mặt, có phải hay không một chút cũng không phân biệt được ba? Tô Kiều Kiều thấy một ca có vẻ hơi nghi ngờ, thật giống như không tin, liền có chút nóng nảy, ca, ngươi không tin ngày mai tới ban ngày ba. Không cần, chúng ta đi giam không thất ba, một ca khẽ mỉm cười, hướng trên đầu nơi góc tường theo dõi quay phim chỉ nói. Ba người liên tiến rồi mấy căn phòng đều chút nào không phát hiện, liền tới đến cuối cùng một gian phòng ốc cửa, phía trên môn bài là phòng giải phẫu, cửa này khóa cửa thật giống như đặc biệt khó khăn mở, Tô Kiều Kiều nắm công cụ thọc nửa ngày cũng không giải quyết, nàng có chút phát cáo rồi, đem ô đưa tới một ca trong tay, vén sắn tay háo hai tay tề động, lại mất rất lớn sức lực mới rốt cục mở ra. Cửa vừa mở ra, bên trong đập vào mặt là nồng nặc y lì dùng mùi nước thuốc nhi, thẳng sặc ba người khí tức hơi chậm lại. Một ca đem ô nhét vào trong bao đeo, ô bất mãn muốn nhảy ra, lại phát hiện trong túi sách tất cả đều là mềm mại hồ hồ lá bửa, căn bản không làm được gì, không thể làm gì khác hơn là dùng móng trước bái ở bao miệng, lộ ra cái đầu nhỏ đi ra ngoài nhìn. Phòng giải phẫu không lớn, bên trong bày hai tờ bàn mổ, bên cạnh dương dụng cụ mở, bên trong là từng hàng đao giải phẫu, tiểu cái kìm cùng kim chỉ, bên trong nhà một góc kéo ngang đến mấy cây dây nhỏ, phía trên dựng lạnh nhạt thờ ơ hơn 10 trương du hồ hồ màu vàng lật vải, thật giống như rẻ lau vừa tựa như vải thưa, một góc khác treo trên tường một máy tivi, trên màn ảnh ánh tia chớp, là một cái căn phòng hình ảnh theo dõi, tìm được, một ca thầm nghĩ. Hắn để cho Tô Kiều Kiều hình ảnh theo dõi thả về, điều chỉnh đến rồi ban ngày thu hình, thấy cửa phòng trước thỉnh thoảng có người ra ra vào vào, các nam nữ trẻ tuổi từng tờ một tịnh lệ đẹp trai khuôn mặt ở trước màn hình thoáng qua, lại đều là đồng dạng ngôi sao mặt, không khỏi thầm kinh hãi ba, xem ra những người này thật vẫn bị chỉnh như cùng một cái khuôn đúc đi ra ngoài, hắn vừa nghĩ tới có một ngày tràn đầy trên đường lớn đi người, đều là một vài bức giống nhau mặt mũi, từng cổ giống nhau thân xác, trong lòng thì càng là phát rét. Ca, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Tô Kiều Kiều dương lên cằm, nói, nàng nắm hộp điều khiển TV tiếp tục hướng sau lật lên hình ảnh. Chờ một chút ba, thả về mới vừa rồi kia đoạn ba, một ca đột nhiên vội kêu lên. Tô Kiều Kiều sững sờ, không biết một ca nhìn thấy gì, cũng không hỏi nhiều, lại đem hình ảnh trở về điều một đoạn. Đúng, chính là chỗ này ba, tạm ngừng. Một ca nói, hắn lại hướng màn ảnh đi vào mấy bước, nằm ở TV bên cạnh nhìn kỹ. Tô Kiều Kiều và Điềm Đạm thấy một ca nhíu mày, cũng tò mò đụng lên đi. Đồng loạt hướng trên màn ảnh nhìn, chỉ thấy trong hình đậu là một nam một nữ hai tờ ngôi sao mặt, mặc dù có chút danh tiếng nhưng tuyệt không phải cự tinh cấp bậc. Hai người càng là kỳ quái, vừa định đặt câu hỏi, lại nghe một ca nói, Kiều Kiều, lại đem nơi này phóng đại nhiều chút ba, hắn chỉ vậy đối với nam nữ sau lưng một nơi nói. Tô Kiều Kiều dựa theo làm, lần này rốt cuộc thấy rõ, nguyên lai một ca chú ý chính là cửa phòng bên tường chỗ mấy cái ngôi sao người mẫu, ngăn cản của bọn hắn màn vải cũng bị hoàn toàn kéo ra, Tiểu Mịch, Băng Băng, Tử Di, Kiến Luân. Rất là tượng nắn đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, người người hoặc tiểu diễm hoặc to lớn cao ngạo, diện mục tựa như cười mà không phải cười, nào có cái gì chỗ kỳ quái. Tô Kiều Kiều nhìn hình ảnh, vừa âm thầm suy nghĩ một chút, đột nhiên a một tiếng kêu sợ hãi. Điềm Đạm cũng phát hiện dị sự rồi, trong hình năm người quả thật không có gì quái dị, bất quá mới vừa rồi ở cửa phòng trông thấy, lại rõ ràng thêm một người ba. Chương 69, vẽ mặt. Chương 69, vẽ mặt. Tô Kiều Kiều và Điềm Đạm trong lòng kinh hãi, thấy một ca đã lao ra nhà, cũng tùy thân đuổi theo. Ba người đi tới cửa phòng, hướng mấy cái người mẫu nhìn, trong lòng mánh chìm, nơi đó chỉ xếp hàng nằm cái ngôi sao pho tượng, trước anh Tuấn Tiểu Sinh đã bóng dáng không thấy ba. Một ca cúi đầu trầm tư chốc lát, lại ngẩng đầu lên lần nữa quan sát chung quanh, sau đó than nhẹ một tiếng, nói, lại bị bảy âm chật ba. Hắn xuất ra vài lá bùa hướng nhà mấy chỗ đánh, lại dùng điện thoại di động thúc giục, linh phủ lóng lánh sau chợt biến mất, cả trong gian phòng cảnh tượng một trận hư hoảng, lại quyết định, đã biến rồi bộ dáng. Tô Kiều Kiều thấy cảnh tượng biến ảo sau. Cái khác đảo cùng trước thật sự không kém đại, chẳng qua là trước mặt kia năm cái ngôi sao pho tượng, lại có vẻ phá lệ quỷ dị kinh khủng ba. Bọn họ vốn là xinh đẹp đẹp trai khuôn mặt lúc này đã bắt đầu vặn vẹo biến hình, khóe mắt khóe miệng càng là chậm rãi chảy ra từng đạo huyết tuyến, chỉ trong khoảnh khắc, mặt của bọn hắn trở nên vàng khẽ khô đét, đã không còn hình người. Âm trận vừa vỡ, một ca ngay lập tức sẽ cảm giác đến nơi này yêu khí, chợt ba, hắn nơi khóe mắt có một bóng người thoáng qua, mặc dù động tác rất nhanh, nhưng vẫn là bị một ca nhận ra được, chính là cái đó anh Tuấn Tiểu Sinh. Hắn nhìn một chút bên người Tô Kiều Kiều và Điềm Đạm, nhịn được không có đi đuổi. A ba. Tô Kiều Kiều đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, nàng cũng phát hiện trước mắt thoáng qua một người, ca, hình như là băng băng ba. A ba. Điềm Đạm sau đó cũng khẽ hô một tiếng, nàng nói, ta cũng nhìn thấy, hẳn là Tiểu Mịch. Ca, thật giống như ta muôn đụng phải quỷ quái có rất nhiều ba, Tô Kiều Kiều nơm nớp lo sợ nói. Không, nhìn này yêu khí, nên chỉ có một con ba, Mục Ca trầm giọng nói, hơn nữa, ta nghĩ tới một cái loại yêu vật ba. Mục Ca lời còn chưa dứt, chỉ thấy từ cuối hành lang trong phòng giải phẫu vèo bay ra một cây to tuyến, thẳng hướng mình xoắn tới, hắn lắc mình nhảy ra, vừa định đi bắt Tô Kiều Kiều và Điềm Đạm, lại thấy sợi dây chuyển một cái đã dây dưa đến Tô Kiều Kiều ngang hông, trong lòng của hắn quính lên còn muốn đi kéo, cũng đã không kịp. Tô Kiều Kiều đã bị sợi dây quấn về phía hành lang sâu bên trong, Mục Ca nhanh chạy mấy bước đột nhiên cảm thấy dưới chân căng thẳng, đi đứng bị một căn khác to tuyến. Lượn quanh ở, thân thể dừng lại gian, mắt thấy Tô Kiều Kiều bị kéo vào trong phòng giải phẫu, hắn là kinh cấp đan sen. Điềm Đạm biết Mục Ca thân thể chưa hoàn toàn khôi phục mới bị động như vậy, bây giờ chỉ có nàng không bị chế trụ, nàng cũng không để ý Mục Ca, mấy cái điểm nhảy, đến trước rồi cuối hành lang, vừa định vọt vào, lại thấy Tô Kiều Kiều đã từ trong phòng chạy ra, Điềm Đạm trong lòng mừng rỡ, hắn duệ khởi Tô Kiều Kiều. Đồng loạt hướng Mục Ca bên này nhanh chạy. Mục Ca chân bị cuốn lấy, thân thể không thể động đậy, hắn trong bụng khẩn trương, trên tay lại không dám thờ ơ, không biết ở đâu móc ra một cái vàng chói lọi tiểu truy thủ, hướng sợi dây cắt đi, mới vừa túi người xuống, lại thấy Điềm Đạm đã kéo Tô Kiều Kiều trở về chạy, hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thấy Tô Kiều Kiều càng chạy càng gần, trên mặt còn mang theo kinh hoàng, tay áo của nàng vén lên thật cao, mở ra một đôi trắng loãng cánh tay của hướng mình ôm đến, Mục Ca lại trong lòng cảm giác nặng nề. Kế tiếp tình cảnh lại để cho cũng chạy tới gần Điềm Đạm sợ ngây người ba. Mục Ca cũng giang hai cánh tay đi đón Tô Kiều Kiều, nhưng nàng sắp nhào tới Mục Ca thân thể thời điểm, Mục Ca lại tay hình bộ biến, một tay chụp vào Tô Kiều Kiều cổ áo của, một tay cầm một thanh kim sắc chủy thủ đâm về phía cổ họng của nàng. Tô Kiều Kiều kinh hãi, mắt thấy chủy thủ đã đâm vào cổ, thân hình của nàng đột nhiên một hồi, cấp tốc hướng về sau bay ngược, Điềm Đạm chính kinh ngạc Tô Kiều Kiều đột nhiên này trở nên linh động thân pháp lúc, Tô Kiều Kiều đã không có vào phòng hồ sơ bên trong, sau đó Mục Ca trên chân động một cái, thân thể lại bị một nguồn sức mạnh kéo vào phòng hồ sơ. Trong lúc biến hóa quá nhanh, Điềm Đạm bị kinh trụ, nàng chính sửng sờ gian, thấy hành lang sâu bên trong lại chạy ra cái Tô Kiều Kiều, thẳng kêu, ca, ca, có quái vật ba. Tô Kiều Kiều chạy đến Điềm Đạm bên người, thấy Điềm Đạm mặt đầy kinh ngạc nhìn chính mình, Mục Ca cũng không ở một bên, nàng vừa định hỏi, lại thấy Mục Ca từ phòng hồ sơ trong lảo đảo nghiêng ngã chạy đến, nàng tiến lên đỡ một cái Mục Ca, Điềm Đạm cũng lên trước tướng trợ, hai người ân cần hỏi Mục Ca có sao không. Mục Ca đem vốn là thật sâu thấp hèn đầu chậm rãi nâng lên, trên mặt lại treo một tia quỷ dị cười quái dị, hắn nói, ta ngược lại thật ra không việc gì, bất quá ba, hắn có chuyện rồi. Ba, hắn hướng sau lưng phòng hồ sơ bên trong chỉ. Nhị nữ kỳ quái hướng bên trong nhà nhìn một cái, nhất thời cả kinh hồn phi phách tán ba. Phòng hồ sơ trong chính nằm một người, thân thể bị dây thường lớn quấn lấy kết kết thật thật, hắn tuấn tú trên mặt của hơi hơi mang nhiều chút đẹp trai, chính ngục lộ hàn quang trường hướng bên này ba, lại cũng là một cái Mục Ca. Nhị nữ ngẩn người, vừa quay đầu nhìn một chút bên người Mục Ca, tâm trận chìm xuống phía dưới đi ba. Ông ba. Tô Kiều Kiều và Điềm Đạm cái hốt đau nhói, đầu một tròn váng, đã bị đánh bất tỉnh. Các nàng lúc lại tỉnh lại, phát hiện mình đã phân biệt nằm ở hai tờ trên bàn mổ, Mục Ca cả người bị dây dưa bó, tựa vào góc tường đứng, cửa kia trong phòng nằm cái ngôi sao pho tượng đã bị người chuyển vào trong nhà, trước người bọn họ đang đứng một cái anh tuấn tiểu sinh, hắn nhìn chằm chằm Mục Ca nói, ngươi xem ngươi đem bọn họ làm cho xấu như vậy, sau này nào còn có khách hàng dám đến ba. Hắn kéo qua treo ở một bên màu vàng rẻ lau, lại đang trong hộp công cụ lấy mấy cái bình nhỏ, đi tới pho tượng trước người, kéo một người trong đó tóc, nhẹ nhàng một nắm chặt, pho tượng cả khuôn mặt liền bị kéo xuống, lộ ra trong đó thạch cao, hắn đem rẻ lau nắp đến thạch cao bên trên, lấy tay đẻ một cái, một tấm không có ngũ quan mặt liền hiện hiện ra, hắn âm hiểm cười nói, bất quá thật may ta còn có dự bị ra người ba. Ngươi quả thật là ngàn tầng gia nhi. Một ca lạnh lùng hỏi. Thích, chính là thiên diện yêu sao có thể cùng chúng ta như nhau ba, tiểu sinh cười nói. Bọn họ biến hoa cái bộ dáng lại lột ra lại bộ da, nhiều phiền toái. Hắn dùng ngón út châm châm trong bình nhỏ chất lỏng bắt đầu ở kia gương mặt người phía trên một chút nét vẽ, chúng ta nha, muốn mặc vào thành hình dáng gì, chỉ cần mắt thấy tâm đến là được, ngươi xem ba. Tiểu sinh cả người rung một cái đung đưa, trong nhấp nháy liền biến thành một ca bộ dáng. Tô Kiều Kiều và Điềm Đạm thấy đấy lòng dâng lên một đoàn khí lạnh. Vậy các ngươi là ba, một ca hỏi. Vạn mặt yêu ba, đã biến thành một ca dáng vẻ tiểu sinh cười nói, có lẽ ngươi càng muốn bảo chúng ta vạn tầng gia nhi ba. Thăng cấp bản 3, Mục Ca thầm nói, bất quá cũng may mắn là như vậy, mới vừa rồi hắn phát hiện giả Tô Kiều Kiều hướng mình nhào tới thời điểm, cho là nàng đã bị yêu vật lột ra hại chết. Không nghĩ tới ta nghĩ rằng làm chút chính cách buôn bán, cũng có khu tả nhân tới quấy rầy ba, tiểu sinh trắng Mục Ca liếc mắt, tiếp tục vẽ. Ngươi hại nhiều người như vậy, hay vẫn là coi là chính cách buôn bán? Mục Ca cả giận nói, bọn họ đều là tự nguyện để đổi khuôn mặt, ta chỉ là đem trên người bọn họ ra lột xuống, lại phụ đến quấy trên mặt nét nét ba, tiểu sinh nói, tay hắn rốt cuộc dừng lại, nói, nhìn, liền giống như vậy ba. Chương 70, người mẫu là quỷ. Chương 70, người mẫu là quỷ. Tô Kiều Kiều định thần nhìn lại, tấm kia vốn là bạch bản vậy mặt đã biến thành một tấm tinh xảo ngôi sao mặt, căn bản không nhìn ra có cái gì bất đồng. Như vậy, những người đó ra đâu? Một ca nhìn về phía dựng treo mười mấy tấm du hồ hồ rẻ lau, hắn lại run lên sợi dây trên người, còn có những người này gần. Dĩ nhiên cũng có thất bại án lệ rồi ba, hắc hắc. Tiểu sinh cười xoay người, từ dưới đất nhặt lên một ca xách tay, mở ra nhìn một chút, thần sắc có chút khẽ biến, ngược lại lại cười nói, uống, lại có nhiều như vậy lá bửa, thật may ta xuất thủ nhanh lên một chút ba, u à, còn dùng chỉ lại chó nhìn bao, ngươi cũng thật nghĩ ra được ba. Tiểu sinh dùng sức méo một cái trong túi xách ô ô đầu, hướng xa xa ném một cái, hoành ba, ngay cả bao mang chó nặng nề ngã ở trên mặt đất, ô ô chỉ cảm thấy một trận choáng váng, lắc lư đầu nhỏ, lộ ra bao miệng, trận lên giận dữ nhìn đến tiểu sinh. Tiểu sinh nhìn kia một đôi tràn đầy lửa giận tiểu cầu mắt, cười ha ha rồi hai tiếng, từ từ hướng bàn mổ đi tới. Tiểu sinh đứng ở hai tờ bàn mổ trung gian, nhìn một chút hai bên bị buộc chặt lại người, vừa giống như chợt phát hiện cái gì, nắm lên Tô Kiều Kiều đích cổ tay chăm chú nhìn rồi nhìn, hướng một ca cười nói, cắp, ta còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại, mới vừa rồi có thể đoán được ta giả trang nàng, nguyên lai là ta khinh thường, không có chú ý tới nàng còn có một tiểu sâm ba. Một ca hợp mục không nói. Ừ, hai cái mỹ vóc người đều thật ký hiệu đây ba, tốt như vậy ra người. Nhưng là cực phẩm A3, ai tới trước đâu. Tiểu sinh đã cầm lên đao giải phẫu. Điềm đạm thấy tản ra âm trầm bạch quang đao giải phẫu tại chính mình cùng Tô Kiều Kiều trước mắt lúc gần lúc hiện, đáy lòng phát rét, mới vừa muốn nói chuyện, lại nghe Tô Kiều Kiều ở một bên hô lớn, bất nam bất nữ quái vật, người hướng ta tới ba. Điềm đạm giật mình. Tô Kiều Kiều tự nhiên có ý nghĩ của mình, nàng thấy ba người đều bị chế trụ, tựa hồ ca ca cũng không có biện pháp quá tốt, tối nay làm không cẩn thận liền đều phải táng thân nơi này, trước chính mình luôn là gây họa kéo người khác chân sau. Này cũng trước khi chết rồi, là cậy anh hùng cũng tốt, vẫn là thật lòng muốn vì người khác tranh thủ chút thời gian cũng được, tóm lại nàng là không đếm xỉa đến, nhưng mắng đi qua, thấy đã hóa thành một ca dáng vẻ tiểu sinh sắc mặt đổi một cái, hắn nắm đao. Giải phẫu hướng trên mặt mình đến gần, nàng nhìn tấm kia quen thuộc mặt, lại cảm thấy hắn hung ác khí tức kinh khủng, ngược lại thật sợ, nàng tuyệt vọng nhìn về phía một ca, lại thấy hắn như cũ nhắm mắt lại, chẳng qua là môi ở hơi hơi hoạt động, thật giống như ở nói tờ hở hở. Em mở cái gì? Ngươi đừng binh nàng ba, điềm đạm ở một bên hô to. Mắt thấy đao giải phẫu đã nhanh gần đến Tô Kiều Kiều trên mặt của, Tô Kiều Kiều run rẩy thân thể, chặt nhắm mắt, sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệnh. Đao giải phẫu còn tại rơi xuống. Ai ba, tiểu sinh bên thai đột nhiên truyền tới một tiếng sâu kín thở dài, không phải để cho ngươi đừng đụng nàng chứ sao, thanh âm xa lạ, phiêu hốt xa xa, phảng phất đến từ sâu trong lòng đất, lại truyền thẳng tiểu sinh tâm trí. Ai? Tiểu sinh cả người run một cái, kinh nghi nhìn bốn phía, một ca còn bó ở góc tường, Tô Kiều Kiều và Điềm Đạm cũng lao lao thật thật ở trên bàn mổ nằm. Hắn thu tay về thuật đao, cảnh giác hướng khắp nơi nhìn. Là ta nha, ngươi mới vừa vẽ xong ta, liền quên người ta sao? Tiểu sinh trong lòng cả kinh, lúc này hắn nghe rõ, nói chuyện là một phụ nữ, thanh nguyên là mình mới vừa vẽ xong chính là cái kia người mẫu. Tay hắn có chút run run, từ từ về phía trước nhích lại gần, nhìn kỹ, đột nhiên hoa một tiếng sợ hãi kêu ba. Cái đó người mẫu con ngươi lại trực câu câu nhìn mình chằm chằm, hắn hướng bên cạnh rời một bước, người mẫu ánh mắt cũng đi theo, trong ánh mắt lại có người tức giận ba. Ố ba ba, quỷ nha. Nguyên lai yêu vật cũng sợ quỷ. Tô Kiều Kiều đã phát hiện biến cố, mở mắt to tò mò nhìn thấy. Người mẫu bắp thịt trên mặt đột nhiên giật giật, lại mở miệng nói, cục cưng, ngươi đổi cho ta tấm da đi, ta không thích cái này ba, ân ba, ta thích cái đó ba. Người mẫu đầu lại cũng chuyển động, chẳng qua là phát ra thạch cao vỡ vụn ma sát khó nghe ken két âm thanh, nàng xem hướng một ca. Đốt. Một ca trừng hai mắt, người mẫu thật giống như sợ hết hồn, lại nói, được rồi, hắn quá khó coi, ân ba. Người mẫu lại trong phòng quan sát một vòng. Ánh mắt cuối cùng rơi vào tiểu sinh trên người, đúng rồi, ta vẫn ưa thích của ngươi ba. Tiểu sinh bị dọa sợ đến đang đang lui lại mấy bước, thân thể một trận lay động, đã là sắc mặt tái nhợt. Tô Kiều Kiều khoảng thời gian này không ít cùng yêu quỷ giao thiệp với, nàng bị quỷ hù dọa qua, bị yêu sợ qua, vốn là đối với yêu vật quỷ vật lại sợ vừa hận, nhưng bây giờ lại đột nhiên đối với cái này người mẫu quỷ sinh ra rất lớn hảo cảm. Cái đó người mẫu toàn thân bỗng nhiên vang lên thanh âm ca ca, nàng lại di chuyển, nện bước tập tễnh nhịp bước hướng tiểu sinh đi tới, tiểu sinh càng là hoảng sợ. Hắn đằng nhảy lên, hướng cửa cấp trùng, có thể mới vừa chạy mấy bước liền phát hiện nơi đó đã cản trở một bóng người ba, là khác một người mẫu. Sau khi, còn lại ba cái người mẫu cũng ken két mà động, từ từ đem tiểu sinh vây vào giữa. Thân ba, người muốn chết như thế nào? Một người mẫu nói. Mẹ địa, phí cái gì lời nói, trực tiếp đâm chết là được. Khác một người mẫu nói. Biệt giới A, ta phải nói, đem da của hắn lột xuống, vẽ một ta B, chụp hạ đi ba. Em ạ, ngươi khẩu vị thật nặng ba, thật để cho người được mặc sắc ba. Điểm thiên đăng có hay không? Thịt nướng nấu nổ có hay không? Này đứa bé giấy thật bi thảm, làm sao lại gặp phải chúng ta ba? Các người mẫu hưng phấn trò chuyện với nhau. Tiểu sinh bị vây vào giữa, vừa cảm giác kinh nghi lại vừa là sợ hãi, đầu hắn hỗn loạn tương bừng, không biết đấy xảy ra chuyện gì. Tô Kiều Kiều đột nhiên cảm giác những lời đối thoại này nghe quen thuộc như vậy, nàng nghiền đầu qua nhìn một chút môi nhúc nhích nhi động một ca, vừa ngắm miểu trên đất sách tay, một chút bừng tỉnh đại ngộ ba. Chỉ thấy kia trong bao đeo chính sâu kín thả ra ánh sáng nhàn nhạt, từng tờ một lá bùa theo một ca khẽ đọc, rối rít đốt hóa thành sương mù, ở ô ô trên người quay quanh đến, ô ô nằm ở bao trên miệng, trên mặt lại lộ ra tựa như người cười gian biểu tình, cái miệng nhỏ nhắn còn đang hơi khép mở. Tiểu sinh vừa mới bắt đầu bị dọa dẫm phát sợ không nhỏ, nhưng bây giờ phát hiện mấy cái này người mẫu chẳng qua là ba. La Lục Mâu hai vui mừng. Chính 4. Phút pho. Linh soạn hoàng huệ lai hiệp ai. Hoàng. Lô vỡ hải kháng cự thẹn vỏ vỏ tài hành ốc hoạch trịnh. Mấy. Nghi lượng. Tí bầu mỗi liệt. Mãi. Phó bối nạp phỉ mâu. Cò sa mộ ứ. Phó trúc. Con run bá mội đổi. Lạp ám kêu e lờ thác hốt hoảng mị 43. Ngoan nhất cầu mong ai hải bà tưởng máu bàn. Tích xí thẹn tiểu. Mi sở 4. Tờ và gơ tờ, mấy cái người mẫu đều nhào lên tay bắt, miệng gặm, răng cắn, đau tiểu sinh một trận kêu đau, nhưng hắn tay khắp nơi bắt hoa, phiến khắc thời gian, đã xem mấy cái người mẫu xé thành nát bét, trên người hắn cũng chảy ra màu xanh yêu máu, nhưng là bị thương không sâu, chẳng qua là không nghĩ tê. Ý mấy cái quỷ vật thật không ngờ dễ dàng đuổi, cười ha ha, mới vừa cười hai tiếng, lại đột nhiên ngừng. Một ca chẳng biết lúc nào đã giải khai trên người giới hạn, đã đứng ở sách tay trước, trong tay cầm một sấp lá bùa. Tô Kiều Kiều và Điềm Đạm thấy mừng rỡ, đang muốn vui mừng kêu thành tiếng, lại thấy tiểu sinh đã lui đến các nàng rừng gian, mấy con thật dài lợi giáp đúng giờ ở lồng ngực của các nàng bên trên. Ngươi có thể cứu được các nàng. Tiểu sinh nghiêm thiếu, đem vật trong tay ném ba. Chương 71, kẹt đi thần thông. Chương 71, kẹt đi thần thông. Một ca đối mặt với cùng mình giống nhau như lúc tiểu sinh, trong lòng rất là không được tự nhiên, hắn nhìn một chút trên bàn mộ nhị nữ, lại nhéo một cái trong tay lá bửa, chính làm tạm thích đứng, lại đột cảm giác cả người trên dưới hoàn toàn lạnh lẽo. Vẻ này quen thuộc khí tức nguy hiểm lần nữa truyền tới, hắn hơi hơi nghiêng đầu, liếc nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy một bó tia sáng màu đỏ đang từ bên ngoài bắn vào, chính chiếu vào tiểu sinh sau trên ngực, một ca cười nhạt, đem vật cầm trong tay lá. Đùa hướng sau lưng tung ra một cái. Tiểu sinh thấy từng mảnh lá đùa phiêu bay lả tả, rơi trên mặt đất, hắn cười to nói, ha ha, nhân loại thật đúng là ngu xuẩn, lần này các ngươi ai cũng không sống được ba. Tay hắn thật cao nâng lên, sử chân sức lực, lợi giáp mạnh hướng nhị nữ ngực đâm tới. Vành ba. Giáo ba. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, trên cửa sổ thủy tinh bị đánh ra một cái tiểu lỗ tròn, tiểu sinh tay ngừng trên không trung, hoảng sợ nhìn ngực một cái trong suốt lỗ thủng, đây là ba. Cận chiến súng trường, trang bị laser ống nhắm, trong vòng trăm thước lực sát thương cực lớn ba, một ca giải thích. Tiểu sinh thân thể quơ quơ, cả người ngã lên. Một ca lùn hạ thân tử, lặn được giải phẫu phía trước bệ, đem nhị nữ bung ra, theo như thấp các nàng, nhị nữ chính là cảm thấy kỳ quái, lại thấy một ca làm một chớ lên tiếng động tác, sau đó cửa sổ vang động, nhìn thấy một người nhảy vào. Một ca mánh nào qua, bóng người kia trên mặt đất một chút, một bước né tránh, xoay tay một đạo bạch quang thoáng qua, vạch về phía một ca cổ họng, một ca trước người kìm quang vừa hiện, đinh một tiếng, đem bạch quang đỡ ra, hai người đứng vững thân hình. Người kia nhìn một cái một ca, ngạc nhiên ổ lên một tiếng, hỏi ngươi, ngươi không có chết. Là một giọng nữ. Một ca nhìn đến đứng trước mặt thân ảnh hiểu điệu, lắc đầu một cái, hỏi rốt cuộc là ai đang mong đợi ta chết. Người kia không nói nữa, giơ đao trở lên, mới vừa vọt lên một bước, chỉ thấy một ca trước người đã hoành ngăn trở một người. Nàng thân hình dừng lại, cả kinh kêu lên, tĩnh, lẳng lặng. Tức tỷ, quả nhiên là ngươi ba. Điềm Đạm kinh ngạc nhìn chằm chằm người kia, sau đó một con nhào vào người kia trong ngực, hai vai rung động, ô ô khóc giống, tức tỷ, công ty không có, thúc thúc cũng ba. Ta biết, ta chính là báo thù ba. Người kia nhìn chằm chằm một ca, trong mắt hàn quang chớp động. Không, không, không phải lỗi của hắn ba. Điềm Đạm nghe hiểu ý của người kia, vội vàng giải thích, hắn nhiều lần cứu ta, hắn không là cựu nhân của chúng ta ba. Người kia trong mắt có chút kinh nghi. Như là không tin, Điềm Đạm lại khuyên giải rồi nửa ngày, cuối cùng cản lại người kia, Điềm Đạm hướng hai bên giới thiệu lẫn nhau qua, một ca cuối cùng mới minh bạch, nguyên lai đối diện nữ nhân bị gọi là Chu Tước, hai năm trước tiến vào Tây Anh công tư, là văn lão đại cận vệ, nàng đợi Điềm Đạm cực tốt, dịu dàng ít nói công phu chính là nàng giáo hội, chẳng qua là khi Tống Thác tuyên bố văn lão đại xuất ngoại sau khi, Chu Tước cảm thấy chuyện có kỳ hoặc. Liền rời đi công ty khắp nơi truy tìm, lúc trở lại lần nữa phát hiện nơi này đã cảnh còn người mất. Chu Tước cũng nghe Điềm Đạm giới thiệu đại khái, nhưng vẫn là lạnh lẽo gương mặt, nàng xem nhìn Điềm Đạm, sắc mặt nhu hòa rất nhiều, nói, lẳng lặng, theo ta đi, chúng ta đi tìm thúc thúc của ngươi ba. À, ngươi biết chú tung tích? Điềm Đạm kinh hỉ hỏi. Có điểm đầu mối. Chu Tước kéo Điềm Đạm sẽ phải rời khỏi. Điềm Đạm ngẩn người, bước chân không tự chủ được dừng một chút, nàng quay đầu lại, nhìn một ca, Chu Tước thấy Điềm Đạm tựa hồ lưu luyến không rời ánh mắt của trong còn tràn đầy không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp ý, nhíu mày một cái. Điềm Đạm lẳng lặng nhìn chằm chằm một ca nhìn một hồi. Đột nhiên cảm giác đủ loại mùi vị lật chạy lên não, phát hiện lại không phải nói cái gì, nàng cắn cắn môi, cuối cùng nói câu, cảm ơn ngươi, ta đi, ngươi muốn khá bảo trọng. liền xoay người hướng ngoài nhà đi nhanh. Chu Tước cũng đi theo, vừa đi đến cửa miệng, lại chợt xoay người, nói với Mộc Ca, thật ra thì muốn người giết ngươi không chỉ ta một cái, có người đã phát ra huyền thưởng lệnh ba, dứt lời, chợt lóe liền không thấy tăm hơi. Ai ba, là ai a ba, Mộc Ca đuổi theo ra môn, lại thấy hành lang không có một bóng người, hắn nói lầm bầm, nói thế nào đều thích lưu cái huyền niệm. Ca ba, Mộc Ca sau lưng chuyển tới Tô Kiều Kiều thanh âm, người không thấy ba. Ta biết, coi mình là nị ra sao. Tránh tới tránh lui ba, Mộc Ca trả lời. Không phải ba, ta là nói cái đó vạn tầng gia nhi không thấy ba. À. Mộc Ca quay người lại kiểm tra, chỉ thấy trên đất chỉ còn mở ra màu xanh yêu máu, cửa sổ mở rộng ra, cái đó tiểu sinh xác thực đã không thấy. Chớ tìm, sớm chạy á, ngươi và mới vừa rồi kia tàn bạo các bà các chị đánh nhau thời điểm, hắn liền nhảy cửa sổ chạy rồi ba, ô ô đã bỏ ra ngoài xách tay, gật gù đắc ý hướng Mộc Ca thẳng bĩu môi. Ngươi còn dám nói lời nói mát. Mộc Ca chừng một cái ô ô, nếu không phải ngươi mới vừa rồi nói nhảm nhiều như vậy, để cho người nổi lên nghi ngờ, kia có nhiều chuyện như vậy ba, xem ra còn phải đem miệng của ngươi phong bế. Không muốn à, đại thúc, ngươi hiếm thấy cho ta cởi ra phong nguyền rủa, sẽ để cho ta lại nói một hồi, mấy ngày nay nghẹn chết ta rồi, đều ô ô thẳng sắp xếp đầu. Tô Kiều Kiều lần đầu thấy ô ô chính miệng nói chuyện, dĩ nhiên là hưng phấn có phải hay không, nàng một cái ôm lấy dây rủa không nghỉ ô ô, giơ qua đỉnh đầu, cười to nói, ô ô, ô ô, ngươi rốt cuộc có thể nói chuyện, nhanh lên một chút nói cho ta biết, các ngươi tinh linh tộc. Đại thúc, ngươi chính là đem ta phong bế đi ba, ô ô bi thương kêu một tiếng, chầm chầm cúi đầu. Hai người ra thẩm mỹ viện, Mộc Ca cầm điện thoại di động lên đánh một trận, mới vừa cúp điện thoại không bao lâu, mấy chiếc xe con liền chạy nhanh đến, thân xe dừng lại, cửa vừa mở ra, một thân vải quái Mai Dùng đi xuống xe. Nhiều ngày không thấy, Mộc đại sư gần đây như vậy được chưa? Mai Dùng cười ôm quyền nói. Mộc Ca kéo một cái Tô Kiều Kiều, vừa mở cửa xe đi vào trong chui, vừa hướng Mai Dùng nói, đi mau, tìm lao đại ngươi có việc gấp ba. Xe xếp thành búng một cái vội vã đi. Sau đó, ven đường trong đường hẻm với ra một xe minibus. Người lái xe giơ điện thoại, lạnh giọng nói, nhị ca, chỗ này của ta bị người bưng, bất quá ta đã đi theo bọn họ ba, bộ ngực hắn bên trên dính vết máu màu xanh sâu kín chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo. 10 phút sau, Mộc Ca cùng Tô Kiều Kiều đã đến Phi Ưng văn phòng, Phi Ưng thân thể đã khôi phục nguyên trạng, toàn thân không có một chút thịt dư, hắn vừa thấy Mộc Ca đã tới rồi cái gấu ôm, ha ha cười nói, mau mời ngồi, đợi một hồi lầu dưới vùng tất cả giải tán, để cho Thanh Long đi lên đồng thời theo ngươi uống rượu ba, ha ha. Mộc Ca bị Phi Ưng ôm có chút thấy đau. Hắn khoát khoát tay, nói, ta tìm ngươi là thực sự có việc gấp nhì, nhưng cái khác đợi một hồi lại nói. Phi Ưng thấy Mộc Ca mặt đầy nghiêm túc, cũng dừng nụ cười, các loại Mộc Ca nói tiếp. Mộc Ca vừa muốn há mồm, vừa quay đầu nhìn một cái Tô Kiều Kiều, Mai Dùng hội ý, nói mang Tô Kiều Kiều đi nơi khác đi thăm một chút, Tô Kiều Kiều bản muốn mang ô ô, có thể thấy nó từ khi mới vừa rồi lại bị Mộc Ca phong bế linh khí sau, liền nút ở trong bao đeo ngủ gà ngủ gật, liền không đành lòng quấy rối, mất hứng cùng Mai Dùng đi ra khỏi phòng. Ta muốn hỏi các ngươi đã từng lao đối đầu Tây Anh chuyện của công ty ba, trong phòng chỉ còn lại có Mộc Ca cùng Phi Ưng, Mộc Ca rốt cuộc mở miệng hỏi. Ồ, ngươi nói. Phi Ưng nói. Văn lão đại chính là cái kia cận vệ ba, Chu Tước, ngươi đã từng nghe nói chưa? Phi Ưng sắc mặt đổi một cái, do dự hồi lâu, nặng nề thở dài, chậm rãi nói, nào chỉ là nghe qua ba, nàng đã từng là huynh đệ của ta. Chương 72, Mộc Ca tàn nhẫn. Chương 72, Mộc Ca tàn nhẫn. Mộc Ca có chút kinh ngạc, lại nghe Phi Ưng nói ba. Ta xuất đạo sau này. Tay hạ giao bốn cái huynh đệ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chúng ta năm người lệ bạ tử, tuy không phải anh em ruột lại càng vượt qua một nước, Chu Tước là chúng ta bên trong tuổi nhỏ nhất, tuy là cô gái, nhưng công phu nhưng là tốt nhất, nàng tính cách vốn là cực kỳ sáng sủa, chúng ta cũng yêu thích nhất là nàng, nhưng không ngờ hai năm trước tính cách của nàng đột nhiên đại biến, lời nói thiếu, người cũng chìm lạnh xuống, chúng ta đã từng hỏi qua, nàng cũng không nói, chẳng qua là nói có lỗi với chúng ta, nàng không thuộc về nơi này, có quan trọng hơn người yêu cầu nàng bảo vệ. Chúng ta vốn là cho là nàng dù sao cũng là nữ tính tình trẻ con, qua mấy ngày thì sẽ tốt, nhưng không ngờ nàng đột nhiên chuyển đầu Tây Anh công tư. Làm văn lão đại hộ vệ. Mộc Ca cúi đầu không nói, Phi Ưng bi thương thở dài nói. Chúng ta năm cái huynh đệ, Bạch Hổ từ lần trước gặp nạn trở lại, liền bị thương nặng khí lực, cả người hề vải không dao động, Chu Tước lại bỏ chúng ta đi, Huyền Vũ vẫn còn ở trong ngục, hai năm sau khi mới có thể đi ra ngoài, bây giờ cũng chỉ còn lại có ta cùng Thanh Long ba, ai ba. Ai đang nói ta ba, môn đột nhiên bị đẩy ra. Thanh Long đung đưa một thân cường tráng bắp thịt đi vào, hắn vừa thấy Mộc Ca, cũng muốn mang đến gấu ôm, lại bị Mộc Ca né tránh. Mộc Ca trên dưới quan sát Thanh Long một trận nhì, ngạc nhiên nói, ô kìa, Long Ca, ngươi thế nào sưng mặt sưng mũi, ai còn có thể bị thương rồi ngươi. Phi Ưng cũng có chút ngạc nhiên, hắn canh đồng lòng kiểm bên trên thanh nhất khối tử nhất khối, trên người cũng có mấy đạo huyết ngân, hỏi thế nào, phía dưới có người đập phá quán. Xem ra không ít người A3. Cái gì không ít ta, liền mẹ nó năm người ba, Thanh Long thở phì phò nói, hắn nắm lấy bình rượu trên bàn. Mạnh trợ thực một hớp, năm cái đều là ác giác, mấy chục huynh đệ đều không để lại bọn họ. Nói cũng kỳ quái, chúng ta mới vừa chiếm chút thượng phòng, trong đó bốn người đã không thấy tăm hơi, cuối cùng chỉ bắt được một cái ba. Hắn lời còn chưa dứt, môn lần nữa bị đẩy ra, lần này đi tới là Mai Dũng. Một ca thấy phía sau hắn không có một bóng người, có chút kỳ quái. Phi Ưng nhìn một ca ánh mắt đã minh bạch, hỏi Mai Dũng, Kiều Kiều đâu? Hả, không phải là cùng hắn ở một nơi sao? Mai Dũng chỉ một cái Thanh Long, đợi thấy rõ sau kinh ngạc nói, ồ, chỉ hồi lâu thời gian, ngươi như thế nào bị thương thành bộ dáng này? Ngươi nói cái gì vậy? Ai cùng với ta? Thanh Long liếc một cái Mai Dũng. Một ca lòng châm xuống, hắn có một loại dự cảm xấu. Mai Dũng thấy ba người đều nhìn mình chằm chằm, cảm thấy kỳ quái, cũng sẽ không vờ vịt. Thanh Long, mới vừa ngươi không phải nói phải dẫn Kiều Kiều đi xuống lầu vòng vo một chút sao? Ta lúc nào ba? Thanh Long lời còn chưa dứt, chỉ thấy một ca đã tăng vọt ra cửa. Phi Ưng mấy người cũng thật chặt với ra, bọn họ nhìn một ca biểu tình, cũng biết sự tình không đúng, đem lầu dưới huynh đệ kêu tới hỏi, có mấy người đều nhất khẩu giảo định, đúng là nhìn Long ca đem Tô Kiều Kiều mang đi, chỉ bất quá khi đó Long trên người anh không có gì vết thương, canh giữ cửa sau huynh đệ cũng lần nữa xác nhận, 10 phút trước, Long ca cùng một cái khác huynh đệ mang theo Tô Kiều Kiều ra cửa sau, lên một xe minibus. Một ca đi tới cửa sau, vậy huynh đệ chỉ một khối đất trống nói, mới vừa rồi xe van liền ngừng ở này, một ca ở chung quanh nhìn một chút, rốt cuộc ở trong bùn hoa tìm được Tô Kiều Kiều điện thoại di động, trên màn ảnh là một cái chưa viết xong tin nhắn ngắn ba, vạn mặt yêu, ca cứu ta, số xe là, một ca đóng lại điện thoại di động, nghĩ đến đây có lẽ là Tô Kiều Kiều sợ bọn họ lục soát người, ở trên cao trước xe cố ý lưu lại cho mình. Hắn lòng như lửa đốt, cảm thấy cả người hơi bị lạnh, dùng sức nắm tay của mình, lại phát hiện trong đầu hỗn loạn tương bừng, đột nhiên điện thoại di động một trận chấn động. Một ca xuất ra nhìn một cái là cái mã số xa lạ, mới vừa kết nối bên kia liền chuyển tới một thanh âm chói tai, ha ha ba, người đang trên tay ta, muốn cho nàng còn sống. Sau một tiếng, ở Tây Giao đại kho để hàng hóa chuyên chở chỗ ấy cách nhìn, nhớ ba, bản thân một người đến, nếu không ba, ha ha, tiểu cô nương này ra. Thật đúng là nộn, lột xuống tuyệt đối là trương vật liệu tốt, ha ha ba, bên kia đã cúp điện thoại. Một ca mặt của đằng địa phủ đầy sương lạnh, nhưng chỉ hơn 10 giây sau khi, hắn liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để cho hơi thở của mình chậm rãi vững vàng. Tâm cảnh dần dần thanh minh. Mai Dũng a Mai Dũng, ngươi thật là không có dùng. Mai Dũng mặc dù không biết vì sao lại xuất hiện hai cái Thanh Long, nhưng hắn đã ý thức được mình sai trái, không ngừng dùng sức đập vào đầu góc của mình. Một ca hít một hơi thật sâu, ánh mắt xoạt mở ra, hắn đi lên trước, vỗ một cái Mai Dũng bả vai nói, không trách ngươi, là yêu vật quá xảo trá, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền tới trả thù, chỉ đổ thừa ta quá lơ là ba. Mai Dũng vẫn còn ở hay này đến, một ca cũng đã đi tới Thanh Long trước người, hỏi Long ca. Ngươi mới vừa nói có người đập phá quán ba, còn bắt được một người. Đúng nha, chính phòng ngầm dưới đất đang đóng đây, chờ đại ca xử lý ba, Thanh Long nói. Đi, mang ta đi. Một ca ánh mắt càng ngày càng âm lãnh. Phòng ngầm dưới đất là cái rất đại sảnh rộng rãi, chung quanh là từng gian nhà, hai mươi mấy đại hán thủ ở một cái cửa sắt lớn trước, thấy Phi Ưng đám người đi xuống, rồi rít không người chào hỏi. Phi Ưng để cho người mở ra cửa sắt, một ca không đợi môn mở hết, liền vọt vào, quả nhiên không ra hàn đoán, bên trong đang đóng đúng là một vạn mặt yêu. Chẳng qua là để cho hắn có chút giật mình là, này yêu vật không là người khác, chính là tiệm thẩm mỹ trong chính là cái kia tiểu sinh ba. Tiểu sinh đã bị người đựng một cái thùng sắt lớn trong, thùng sắt nắp bên trên giữ lại một cái tiểu lỗ tròn, đầu của hắn liền từ chỗ kia vươn ra, một ca lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu sinh, nói, dứt lời, tránh cho thụ nhiều tội. Tiểu sinh cũng bị đánh sưng mặt sưng mũi, hắn nhấc trợn mắt nhìn một ca liếc mắt, hắc hắc cười lạnh, phải bị tội chính là ngươi đi, ha ha ba. Thanh Long đi lên trước, đem thùng sắt lớn một cước đạp lộn mèo. Tiểu sinh xí xô xí xào từ bên trong cút ra đây, Thanh Long mắng, trả lại hắn mẹ mạnh miệng ba, hắn từ dưới đất nhặt lên một cây thô thô ống sắt nhì, quăng lên hướng tiểu sinh sống mũi lập tới, lại bị một ca ngăn lại, Thanh Long cau mày nói, thần tiên lao đệ, đều lúc này rồi, ngươi còn mềm lòng ba. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một ca đã tiếp qua trong tay mình ống sắt, đi tới tiểu sinh trước người, một cước giẫm ở trên đầu của hắn, nhàn nhạt nói, còn không nói. Tiểu sinh chịu đựng đau, lạnh rên một tiếng. Một ca giơ lên ống thép, dùng sức hướng tiểu sinh ngực đâm tới ba. Phốc ba. Ống thép nhi tột đỉnh tận không có tiểu sinh ngực. À. Phi Ưng đám người thét một tiếng kinh hãi, Thanh Long khỏe mắt giật một cái, hắn vẫn cho là một ca mềm lòng mặt mềm mại, lại không nghĩ rằng người anh em này hoặc là không ra tay một cái liền hạ tử thủ, một côn này tử trực tiếp xử đến người ta trong trái tim, xem ra người kia hơn phân nửa là không sống được. Thần tiên ca ba, không có chuyện gì, ta tìm người cho ngươi gánh tội thay ba, Phi Ưng mánh nuốt nước miếng một cái, nói. Chương 73, Tô Kiều Kiều bị bắt. Chương 73, Tô Kiều Kiều bị bắt. Một ca cũng không nói chuyện, tay nắm chặt ống sắt nhì, trái phải từ từ toàn động rồi mấy cái. Tiểu sinh đau cả người run rẩy, gương mặt đã biến được tắc bạch. Quá độc ác ba, Thanh Long có chút cảm thấy không bằng, lại phát hiện nằm trên đất tiểu sinh, chẳng qua là mặt lộ thống khổ, cũng không có khí tuyệt triệu chứng. Sau đó hắn càng kinh ngạc phát hiện, chính giữa ống sắt nhi bên trong chậm rãi chảy ra ngoài ra chất lỏng màu xanh, hắn đột nhiên nhớ lại người Chu, kinh ngạc nói, "A ba, nguyên lai hắn là chỉ yêu ba." Mục ca nhìn chằm chằm tiểu sinh mặt của, nhàn nhạt nói, "Ngươi ngay cả xuyên thấu qua ngực vết thương đạn bắn cũng không sợ, ta biết chút thương nhỏ này càng là không cần mạng của ngươi ba, nhưng ngươi cũng biết, ta là một cái khu tà nhân ba." Tiểu sinh nghe nói như vậy sau, sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, hắn bị Mục ca đi lên đầu, chỉ có thể liếc mắt liếc về Mục ca từ trong bao đeo lấy ra một bình sứ nhỏ, trong lòng của hắn càng là khẩn trương, thấy Mục ca đem chân rời được trên cổ của hắn, túi người xuống, hướng về phía mặt của hắn, cười lạnh nói, "Nhận biết cái này sao ba?" Mục ca rút ra bình sứ cái nắp, đổ ra một ít màu đỏ thẩm bột, dùng ngón tay niệm ở chậm rãi vẩy vào tiểu sinh trên vết thương. "A ba!" Tiểu sinh hét thảm một tiếng, "Chu, mực đỏ ba!" Mực đỏ hơi dính đến vết thương của hắn, liền dâng lên trận trận sưng đỏ, vết thương như bị toan dịch ăn mòn, cấp tốc thối rữa khuếch tán, thân thể của hắn một trận dãy rủa, một đôi mắt trợn lên giận dữ nhìn đến Mục ca. Mục ca ngồi dậy, một tay vịn chặt ống thép nhi, một tay cầm bình sứ hướng miệng ống đến gần, tiểu sinh mặt của rốt cuộc lộ ra biểu tình kinh hoàng, hắn run giọng hỏi, "Ngươi, ngươi muốn làm gì ba?" Mục ca cười lạnh không đáp, đem mực đỏ chậm rãi dưới vào ống sắt bên trong, màu xanh yêu huyết nhất gặp mực đỏ, xì xào nổi bọn, chẳng khác nào sôi trào lên, tiểu sinh hoảng hốt, gấp hô, "Đừng, đừng, ta nói ba." Mục ca ước chừng ngã hơn phân nửa bình, tay mới dừng lại, nhìn chằm chằm tiểu sinh cảm thấy mực đỏ đã xuyên qua ống sắt, tan vào huyết dịch, lại bị tim chuyển vận đến toàn thân các nơi, hắn mỗi giây thần kinh như bị nung đỏ châm sắc khích bác như thế, đưa đến cả người trên dưới là thực cốt vậy đau nhức, hắn răng lạc lạc đánh vang, Đức Quảng nói, "Kỳ, thật ra thì những này cũng không là chủ ý của chúng ta ba, mấy tháng trước ba." Tiểu sinh tên là Vạn Dịch, mấy tháng trước, có ba cái người đi tới Vạn Dịch bộ tộc, bọn họ tự xưng là Thả Lỏng Vân phái khu tà nhân, muốn cùng bộ tộc hợp tác làm một đại sự, Vạn Mặt Yêu bộ tộc bản cùng khu tà nhân bản thị tử đối đầu, lại chẳng biết tại sao, bộ tộc trưởng lão đang cùng ba người kia mật đàm sau khi, lại hoàn toàn đồng ý, bộ tộc phái ra 5 cái Vạn Mặt Yêu theo Thả Lỏng Vân phái người đi tới nơi này, để cho bọn họ mở thẩm mỹ viện. Ba người kia khu tà nhân ba, một ca không hỏi xong, Vạn Dịch liền vội vàng nhận được ba. Ba người kia có một cái gầy nhỏ lùn tọa kêu Tống Thác, chỉ gặp mấy lần, sau đó liền không có động tĩnh nữa, còn có một lao đạo sĩ, kêu Tống Thác, từng để cho chúng ta cho hắn đổi qua ra, gần đây cũng không thấy được, người cuối cùng là cái nhìn như tuổi không lớn lắm tiểu cô nương, một mực che mặt, thật giống như kêu Tống Tiểu, nghe nói là trước mặt hai người sư muội, gần đây chúng ta làm chuyện, đều là nàng sai khiến ba, nàng cũng không có gì yêu cầu khác, chỉ nói là, nhiều làm ra nhiều chút. Hai bạn, càng loạn càng tốt ba. Vạn Dễ thấy Mục ca hay vẫn là mặt lạnh, cũng không đợi Mục ca truy hỏi, chủ động đáp. Mới vừa rồi ngươi từ chỗ của ta sau khi đi, ta liền ở phía sau đi theo, ta ba, Vạn Dịch sắc mặt có chút sợ hãi, ta, cho ta cái khác 4 cái đồng tộc gọi điện thoại, thương lượng xong trước tiên đem dưới lầu đảo loạn, sau đó nhân cơ hội tìm ngươi báo thù ba, thật không nghĩ đến ba, Vạn Dịch nhìn một cái thanh long, thật không nghĩ đến đụng phải người quá lợi hại, khi đó ta vốn là chúng vết thương đạn bắn, đã là không chống đỡ được, 4 cái đồng tộc thấy sự tình không được, liền hóa thành. Những người khác vừa muốn né ra, ta đúng lúc nhìn thấy cùng với ngươi cô bé kia ba. Mục ca liếc trộm Mục ca sắc mặt, thanh âm nhỏ dần, ta cùng đồng tộc muốn nói, bọn họ liền lừa gạt con gái ba, mà ta còn chưa tới phải gấp biến thân, liền bị hắn đánh ngất xỉu. Vạn Dịch chỉ thanh long. Mục ca rốt cuộc hiểu rõ tiền nhân hậu quả, hắn nhắm mắt lại, yên lặng trầm tư. Sau một tiếng, Mục ca mở ra thanh long xe Audi đi tới tây giao kho hàng bên ngoài, Phi Ưng đám người vốn định với đến giúp đỡ, lại bị Mục ca trở trụ, nói nơi này một mình hắn là đủ rồi. Phi Ưng cũng biết bắt quỷ trừ yêu chuyện nhi chính mình quả thực không thông thạo, cũng sẽ không cưỡng cầu, dặn dò mấy câu liền nhìn Mục ca rời đi. Thấy kho hàng, Mục ca cũng không dừng lại, trực tiếp lái xe vào cửa kho hàng. Trong kho hàng không có gì hàng hóa, chỉ ở chính giữa đậu một xe minibus, Mục ca dẫm ở chân phanh, đi xuống, diện bao xa cửa vừa mở ra cũng nhảy người kế tiếp, tế cao đầu, trắng đoan ra mặt. Hắn đi về phía trước mấy bước dừng lại, trên dưới quan sát Mục ca một phen, lạnh giọng hỏi là ngươi hủy chúng ta cửa hàng. Thanh âm chói tai khó nghe. Không sai ba. Mục ca trên mặt không chút biểu tình, hắn móc ra một sấp linh phủ, lạnh lùng nói, chuyện đều là ta làm, có cái gì hướng về phía ta tới, ngươi thả người. Tế cao cái khoảng cách Mục ca có vài chục bước, hắn cũng không sợ Mục ca nổi lên làm khó dễ, cười âm hiểm một tiếng, hướng xe van khoát tay một cái, cửa xe mở lại, lại nhảy xuống một cái mập lùn, hắn xoay người lại từ trên xe kéo xuống một người, vóc người thon nhỏ, chính là Tô Kiều Kiều, nàng vốn là mặt mũi xinh đẹp đã là tái nhợt một mảnh, trên mặt giữ lại mấy đạo huyết ấn, còn treo móc nước mắt, quần áo đã bị xé thành rách nát không chịu nổi. Lộ ra mảng lớn da thịt trắng đoán, một ca trăm. Chú nhìn chằm chằm ngỡ ngàng Tô Kiều Kiều, siết chặt quả đấm. Tế cao cái nhìn chằm chằm một ca trong tay lá bửa, sắc mặt khẽ biến thành là mềm lại, hắn quay đầu nhìn về mập lùn làm cái nháy mắt. Mập lùn hội ý, vừa muốn buông tay ra, lại đột nhiên đem Tô Kiều Kiều ôm vào trong ngực, ở trên bờ môi của nàng hôn một cái, hướng về phía Tô Kiều Kiều cười dâm đắng nói, nhiều thuần tiểu cô nương, còn thật không nỡ buông tay, ai, đi 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 bà, hắn buông ra Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều thân thể bông lỏng một chút, thật giống như bỗng nhiên thức tỉnh, nàng ngẩng đầu lên mới phát hiện không đứng nơi xa chính là một ca, trong mắt lệ quang chớp động, nước mắt ào ào chảy ra, nàng thê thảm kêu một tiếng ba, ca ba, nhấc chân hướng một ca chạy đi. Một ca cơ thể hơi đung đưa, như là đứng không vững, thấy Tô Kiều Kiều đã chạy đến trước chân, hắn một cái ôm chặt lấy, Tô Kiều Kiều nằm ở hắn trên đầu vai ô ô khóc giống, ngay cả kêu, ca ba, ta ba, bọn họ ba, ô ô ba. Một ca đem đã khóc thở không ra hơi Tô Kiều Kiều kéo ra phía sau, dùng thân thể ngăn trở, lại móc ra một bó to linh phủ, chậm rãi giơ tay lên, chậm rãi nói, hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ xuống ba. Tế Cao cái nhưng là một trận cười điên cuồng, hắn theo như động trong tay hộp điều khiển TV, kho hàng đại môn hoa lạp lạp chậm lại, cười lạnh nói, hắc hắc, nói lời này nên ta đi. Cảm tạ mọi người khoảng thời gian này ủng hộ, biết có bằng hữu ở sau lưng một mực chống đỡ ta, thật cảm ơn mọi người. Ngơ ngác gần đây đang bận việc nhân sinh đại sự, cộng thêm công việc cũng bề bộn nhiều việc, cho nên đổi mới một mực không nhiều, xin thứ lỗi, nhưng là chỉ cần có thời gian, ngơ ngác liền vội vã đổi mới, tranh thủ để cho mọi người thấy càng nhiều hơn chuyện xưa, lần nữa cảm ơn mọi người. Chương 74, Tô Kiều Kiều thông minh vặt. Chương 74, Tô Kiều Kiều thông minh vặt. Một ca thân thể đột nhiên bay lên trời, hai tay của hắn đủ rối, hai đại đem lá bùa làm bộ muốn ra, nhưng trong nhấp nháy, thân hình của hắn rung một cái, người đã từ giữa không trung đảo ngã xuống, phốc thông nặng nề ngã xuống đất. Hắn dùng răng đứng lên, kinh ngạc nhìn trước ngực lộ ra năm cái lỗ máu, ân hồng máu tươi chính ồ ồ toát ra. Hắn cật lực quay đầu, nhìn phía sau Tô Kiều Kiều, lại thấy nàng mặt đầy cười duyên, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hưng phấn, ngón tay nhỏ bé của nàng lối vào đã lộ ra năm cây ốm dài lợi giáp, phía trên từng giọt máu nhẹ nhàng chảy xuống. Kiều, Kiều Kiều, ngươi ba, một ca tuyệt vọng thở gấp. Ca ba, tiểu ca của ta ca ba, ngươi không sao chứ ba? Tô Kiều Kiều cười lại chạy đến một ca trước người, tay nâng chỉ rơi, phốc 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 ba. Liền tại một ca trước ngực, nơi cổ họng, trên bụng đâm trúng hơn 10 lần, một ca khỏe miệng cũng tràn ra máu tươi, hắn trong ánh mắt ánh sáng dần dần biến mất, nơi cổ họng lầu bầu ra một câu nói thì ra như vậy máu tươi đồng thời nhô ra, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai ba? Ta. Ha ha ba, Tô Kiều Kiều thân hình một trận đung đưa, các loại dừng lại lúc, vóc người tướng mạo đã hoàn toàn thay đổi ba, là một cái thiếu phụ bộ dáng. Ha ha ha, ta nói là cái dạng gì nhân vật lợi hại, cứ như vậy còn có thể bị gọi là lão đại, nguyên lai không gì hơn cái này, ha 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 ba. Mập lùn đã chạy tới, hắn đá đá nằm trên đất không nhúc nhích một ca, lại ngẩng đầu hướng thiếu phụ nói, như thế nào đây? Ta nói đem y phục của ngươi xé rách, giả dạng làm một bức thụ ngược đãi bộ dạng, dễ dàng hơn đem hắn đánh đánh mất lý trí đi, ha ha ba. Cũng ngay, ngươi một cái lao sắc quỷ, mới vừa rồi thân lão nương chuyện vẫn chưa xong đây ba, thiếu phụ cười mắng. Tế Cao cái phảng phất nhất cẩn thận, hắn đứng ở đằng xa nhìn hồi lâu, phát hiện trên đất đã là một vũng lớn máu tươi, một ca càng là khí tức đều không, cuối cùng yên tâm, đi từ từ tiến lên. Diễn bao xa môn lần nữa mở ra, một người trung niên nhảy xuống, hắn chạy đến trong sân, cũng túi đầu nhìn một chút một ca, mặt lộ vẻ vui mừng, vừa chỉ xe van, hỏi nhị ca, tiểu cô nương kia làm sao bây giờ? Mập lùn hắc hắc một trận cười dâm đãng, xoa xoa tay nói, để ta làm, lần này rốt cuộc có thể ba. A ba. Mập lùn lời còn chưa dứt, liền nghe thiếu phụ bên cạnh hét thảm một tiếng, mấy người quay đầu nhìn, chỉ thấy thiếu phụ cả người run rẩy nhìn mình chằm chằm tay. Cô ấy năm cái bén nhọn móng tay đã bắt đầu rối rít bột hóa thành sương mù, đầu ngón tay cũng gấp tốc độ thối giữa. A ba, là mực đỏ. Thế Cao cái kêu lên một tiếng, máu của hắn trong có mực đỏ. Không nghĩ tới hắn trước khi chết còn muốn bày chúng ta một đạo. Mấy người giày bên trên đã đều dính không ít một ca dòng máu, bọn họ tới lúc gấp rút đến muốn lui qua một bên, lại thấy nằm dưới đất một ca phảng phất trá thi đằng địa nhảy lên, hai tay bó lớn linh phủ chợt hướng bốn phía đánh ra, bốn người lập tức bị lá bùa dán lần toàn thân, bọn họ chính hoảng sợ lui về phía sau. Lại thấy một ca lần nữa ngã xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi, bất động. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, xoa xoa một con mồ hôi lạnh, bèn nhìn nhau cười, mập lùn tiến lên nặng nghề đá một ca một cước, máng, con mẹ nó, hữu kinh vô hiểm. Hù chết lao tử, ngược lại niệm chú A3, đọc A3. Nhật nguyệt tinh quang, diệu ta thần bang, tụ linh trừ yêu, chân hỏa đốt hoang. Lập tức tuân lệnh, đốt. Ba, ảm, ảm. Cửa kho hàng miệng Audi trong xe nhỏ đột nhiên truyền tới một trận trầm thấp pháp chú âm thanh. Hô ba. Bốn trên người lá bùa chợt đốt hóa thành hỏa, bọn họ kêu thảm nhìn về phía xe con, chỉ thấy một cái không cao không thấp, không mập không ốm, không tối không trắng, trên mặt hơi lộ ra anh tuấn người tuổi trẻ đi từ từ xuống xe, cầm trong tay một cái điện thoại di động, bên trong pháp chú âm thanh còn đang không ngừng ngâm sướng. A ba, người ba, mấy người một trận kinh hoàng, bọn họ đã nhận ra, người kia cũng là một ca. Vậy hắn ba, mập lùn chịu đựng đau nhức, túi đầu nhìn một chút trên đất một ca, lại thấy bộ mặt của hắn một trận vặn mẹo, lại quyết định sau, đã biến thành khác một hình dạng khác. A ba. Vạn dịch. Làm sao biết ba? Bốn trên người chân hỏa đốt được càng dữ dội hơn, bọn họ hét thảm không ngừng, một ca đi lên trước lại đánh ra một cái lá bửa, mấy người kia càng là tuyệt vọng, có người hô, ngươi thật là ác độc ba, lại muốn tiêu hủy ta, chúng ta yêu phép ba, ta, chúng ta bộ tộc sẽ không bỏ qua cho của ngươi ba, a ba. Ta yêu ác xuất sinh, ta chính là cho các ngươi biết, dám đụng đến ta người bên cạnh ba, cho dù là một bộ nhất tộc, ta cũng diệt được. Một ca tử tốn nói, mắt thấy hỏa diễm đem mấy con yêu vật từng cái đốt sạch. Một ca ở trong xe tải tìm được bị trói được kết kết thật thật Tô Kiều Kiều, nàng bị ngăn che lại rồi miệng mắt, một ca vui mừng nàng không thấy mới vừa rồi bên ngoài phát sinh hết thảy, nếu không cái tiểu nha đầu này thấy một ca chết, còn không chừng khó chịu hơn thành cái dạng gì. Một ca cho Tô Kiều Kiều lòng ra giới hạn, Tô Kiều Kiều một chút nhào tới trong ngực hắn, không khóc ngược lại cười, ha ha, ca, ta cũng biết bọn họ đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi lợi hại nhất, kì hì ba. Một ca kéo Tô Kiều Kiều xuống xe, Tô Kiều Kiều xem trung gian sân trống bên trên không có một bóng người, chỉ có bốn chất đen kịt bột, tựa như thành hình người, nàng nhếch mép hỏi ca, ngươi lại đem bọn họ làm cho hồn phi phách tán. Một ca gật đầu một cái, thở dài một tiếng, bắt ngươi bốn cái bị hủy đi yêu phách, mặc vào ta chính là cái kia đánh vào yêu minh luân hồi ba. Tô Kiều Kiều cũng nghe không hiểu nhiều lắm, chỉ biết là những yêu vật này là gặp vận rủi lớn, chính muốn nói chuyện, lại thấy một ca đi tới trong sân gian, trên mặt đất nhặt lên một vật ba, là một viên xanh biếc tiểu thảo. Nàng nhận ra đây là một ca trước từ bốn cái ma trên đầu người lấy xuống, có chút hiếu kỳ, hỏi ca, này tiểu thảo rốt cuộc có ích lợi gì? Ha ha, cứu ngươi cái mạng nhỏ của ta. Một ca ngưng cười, mang theo Tô Kiều Kiều lái xe rời đi. Ở trên đường, một ca đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi hắn, đúng rồi, Kiều Kiều, ta rất kỳ quái. Bọn họ tại sao không có tổn thương ngươi? Ha ha, là bọn hắn không dám ba, Tô Kiều Kiều ưỡn ngực, tự hào nói. Ồ, ngại dung mạo ngươi xấu xí. Đi ba, ghét. Tô Kiều Kiều trắng một ca liếc mắt, lại nói, cái đó chán ghét mập lùn quả thật muốn khi dễ ta tới đến, sau đó ta nói một câu nói, bọn họ liền đều yên tĩnh ba. Ừ, nói cái gì? Lúc này một ca thật kỳ. Ta nói ba, hừ hừ, các ngươi dám đụng đến ta. Các ngươi chỉ biết là ca ca ta kêu một ca. Cũng không tiện kỳ hắn vì sao lại có một kỳ quái như vậy tên sao. Tô Kiều Kiều mở mắt to, sống động giảng đạo. Sau đó ngươi liền đem tên của ta từ đâu tới nói. Bọn họ lại biết sợ cái này. Một ca càng kỳ. Tô Kiều, đừng đánh xóa ba. Tô Kiều Kiều đánh một cái một ca bả vai, tiếp tục nói, ta nói ba, các ngươi biết khu tả nhân xếp hạng đi ba, ca ca ta là đứng đầu trong danh sách lão đại. Dựa theo đạo hạnh tu vi coi là, có thể nói, tất cả khu tả nhân đều là tiểu đệ của hắn, cho nên mọi người kính gọi hắn là một ca. Các ngươi nếu là làm phát bực rồi hắn ra lệnh một tiếng, toàn thiên hạ khu tà nhân tất cả đều chạy tới, đánh ra lá bùa cũng không cần nhậm chú, là có thể đem các ngươi đẻ chết ba. Tô Kiều Kiều che miệng cười một tiếng, kia bốn cái vạn mặt yêu nghe xong liền ngu, người trung niên nhân kia thẳng lẩm bẩm, lần này xong rồi, có thể thọc đại cái giỏ rồi. Cái khác ba cái hoặc tin hoặc không tin, lại cũng không dám. Nữa khi dễ ta, chẳng qua là nhỏ giọng thương lượng phải thế nào đối phó ngươi ba. Một ca rốt cuộc hiểu rõ vừa mới cái kia mập lùn vì sao lại nhắc tới lão đại. Hắn lái xe, nghiêng đầu nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt, hài lòng cười. Chương 75, Tô Kiều Kiều thân thế. Chương 75, Tô Kiều Kiều thân thế. Một ca đem xe trả lại cho Phi Ưng, Phi Ưng mấy người thấy Tô Kiều Kiều bình yên vô sự tất nhiên một phen mừng rỡ, thanh long hồn nào muốn bày cái dạng sáng yến, cho Tô Kiều Kiều an ủi, mai dùng chính là lôi Tô Kiều Kiều nhìn chung quanh xác nhận không sau đó, lại lệ quang chớp động, không biết là ấy nấy hay vẫn là kinh ngạc vui mừng, mấy người cười vui vẻ đi xuống lầu dưới cây thông ca thính. Ca thính đã dọn ra lớn nhất một gian bao phòng, bên trong chứa hoàng phải là hết sức đắt tiền, trong đó bị tạm thời bày một tấm bữa tiệc lớn bàn, trên bàn sơn chân hải vị đầy đủ mọi thứ, chẳng qua là ít đi bằng giải. Một ca thầm nghĩ, xem ra này lòng ca từ khi người Chu đánh một trận sau, thật đúng là tuyệt tám cái chân đồ vật, trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Mấy người ngồi vào chỗ của mình cũng không. Long, tuân phiếu tiểu tang, chắc thống dụ, xấu bóc hoàn phương bảo, phiết mút huyết nghiêm lục xuất mạo, phân ma dê bình có thể cho duệ. Tùng tiên nuốt thân cấn ô, còn giữ lại mạn khăn trần trù, cung chiến khảo nướng thổi vỡ hải ngao đào sâu, khảo đào sâu, phân môi giới khẳng hồ quyển huy cô sa mô bốn bàn quệ, sa ấp tì huyết huệ, viên đỗi một lạp giám toan ba, kia trứng tìm màu xám ba, tờ và gơ tờ. Tô Kiều Kiều kia biết uống rượu, nàng cũng đứng lên tương đối ra dáng cùng Mai dùng đụng đụng ly, một ca còn chưa kịp ngăn cản, nàng đã uống một hơi cạn, sau khi liền bị sặc một trận gấp khục khục. Mai dùng cười một tiếng, đung đưa thân thể nói, Kiều Kiều tiểu lượng rồi ba, ô hô ba, khẽ kêu một tiếng, biến mất trong nháy mắt không thấy, mấy người chính kinh ngạc gian, một ca chỉ dưới bàn, mọi người nhìn một cái, nguyên lai tên kia đã trượt chân đến dưới bàn ngủ say sưa đi. Rượu qua hơn 30 tuần, thức ăn qua hơn 50 vị, Phi Ưng nằm trên ghế salon đang ngủ ngon. Tô Kiều Kiều không biết là buồn ngủ, vẫn bị mới vừa rồi chiếc kia rượu rót hôn mê, đã nằm ở bên cạnh bàn không nhúc nhích. Một mực gục xuống bàn hào ăn biển uống ô ô, lúc này chính chồng vó ngưỡng cắp mơ hồ, khóe miệng gục nửa đoạn đầu lưỡi, mép lông bên trên dính đầy rượu. Trên bàn chỉ còn lại một ca cùng Thanh Long vẫn còn ở quyết chiến, nhưng bọn hắn đầu lưỡi cũng lớn, suy nghĩ cũng rối loạn, nói cái gì có lẽ mình cũng không biết. Thanh Long nói, gỗ, Mục gia, ngươi nói ít các ngươi nghề này có ý tứ sao ba? Mục ca trở về, Long ca, ta đi, cảm thấy chúng ta bắt cái quỷ trừ cái yêu, lợi nước lợi dân, tạo phúc con cháu, thật mẹ nó cố ý nghĩa ba. Thanh Long lại nói, vậy, ta đây cũng với ngươi làm được lặng, ta cũng sửa cái nói, luyện cái tiên, chém cái quái, quét cái bàn bà. Hắn hít mắt, dùng ngón tay bắt lộng ô đầu lưỡi, không việc gì lại, bắt nữa cái sủng gì ba. Mục ca về lại, Long ca, ta liền nói ngươi là trò chơi chơi nhiều rồi ba. Hắn thở dài một tiếng, thở ra một hơi rượu, lắc đầu cười khổ nói, chúng ta nghề này ba, không dễ làm a ba, nếu như không phải là bị ép bất đắc dĩ, ai hắn. Mẹ nguyện ý ngày ngày cùng những cái kia yêu quỷ giao thiệp với, các ngươi chỉ thấy ta, chúng ta bắt quỷ trừ yêu dạng dỡ sức lực, có thể ai nào biết khổ cho của chúng ta nơi ba, ai. Ít chúng ta nghề này làm ba, lại có mấy cái có thể chết già. Thanh Long mắt say mông lung ngạc nhiên nói, ồ, khó khăn, chẳng lẽ các ngươi coi bói quẻ, thật cùng đại gia truyền như thế, vậy, cũng có một cái gì ngũ tệ tam khuyết ba, không đúng, ta xem ngươi ngoại trừ khuyết điểm đức, vậy, cũng không thiếu cái gì a ba, không nghĩ tới Thanh Long đều uống tới như vậy rồi, còn có thể tổn hại một ca một câu. Một ca trên đầu nổi lên một đạo tràn đầy mùi rượu hát tuyến, nói, đạo cũng không trở thành như vậy bi thảm ba, chỉ... chẳng qua là ngày thường chúng ta dính quỷ khí yêu khí âm khí quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị bọn họ để mắt tới, chúng ta hôm nay trừ cái này cái, ngày mai diệt cái đó, một khi thất thủ thả chạy mấy cái ba. Ai, yêu quỷ vật lệ khí quá lớn, thù oán nhưng là càng để lâu càng sâu, chúng ta thanh tráng niên thời điểm ngược lại cũng không chân sợ hãi, nhưng đến tuổi già sức yếu thời điểm, bọn họ lại tới trả thù, làm sao có thể ngăn cản được. Cho dù là đạo hạnh cao thâm người bảo vệ cuộc đời này bình an, có thể yêu quỷ nếu so với tuổi thọ của con người lâu dài nhiều lắm. Sống mấy trăm năm không là vấn đề, càng còn có ngàn năm thành tinh lão yêu tồn tại, bọn họ một mực dây dưa tiếp thì sẽ phá hủy khu tà nhân hậu thế, cho nên ở chúng ta đồng đạo bên trong, cô quả quan độc không phải số ít, có càng là sợ mệnh cùng người nhà, có nhà không dám trở về, có chúng ý không dám gả cưới, chỉ đành phải một đời cô độc ba. Thanh Long nghe đến đó, rượu lại tỉnh thêm vài phần, trong lòng của hắn có chút bi ai, liếc nhìn nằm ở trên bàn Tô Kiều Kiều, nhỏ giọng hỏi, vậy sao ngươi còn mang theo nàng ba, không sợ ba? Một ca mê ly ánh mắt trở nên có chút rõ ràng, hắn nhìn chằm chằm Tô Kiều Kiều nhìn một hồi, khẽ gật đầu một cái, nói với Thanh Long, ai? Kiều Kiều cha mẹ ruột ba, liền, chính là khu tà nhân. Thanh Long kinh ngạc há to mồm, lại nghe một ca tiếp tục nói ba. Nguyên lai, Tô Kiều Kiều cha mẹ ruột lúc còn trẻ, là một đôi lành nghề bên trong đặc biệt xuất sắc trừ tà tình nhân, bọn họ đôi vào đôi ra, chẳng yêu trừ quỷ vô số, bị hành nội người kính xưng vì trừ tà hiệp lữ, sau đó nhưng ở một lần trong hành động, chọc tới một cái lợi hại ma vật. Đúng lúc mâu thân của Tô Kiều Kiều người mang lục giáp, hai vợ chồng liền trốn một ca hai cái nhà ông nội bên trong, đợi sinh ra Tô Kiều Kiều sau, hai vợ chồng sợ ma vật truy lùng tới, dính líu hài tử, cũng không. Đợi thân thể khôi phục, hai người liền vội vàng đi, trước khi đi, hai người đối với còn ở trong tả gào khóc đòi ăn Tô Kiều Kiều nói, ta hài tử đáng thương, ba mẹ có lỗi với ngươi, các loại ngoại trừ tên ma đầu này, chúng ta trở lại nhìn ngươi ba, nhưng bọn họ lại em ở. Ổ đi không trở lại, gần 20 năm lại vô tung ảnh. Một ca hai cái ông nội cùng những gia nhân khác bắt quỷ trừ yêu ngược lại rất có năng lực, có thể chiếu cố lên gào khóc đòi ăn tiểu Tô Kiều Kiều nhưng là luôn cuống tay chân. Đúng lúc một ca tiểu di không có con, Tô Kiều Kiều liền bị đưa tới nhờ nuôi. Tiểu di tâm thiện người tốt, càng là đặc biệt thích cái này khả ái lanh lợi tiểu cô nương, nàng hết lòng tài bồi, cuối cùng đem Tô Kiều Kiều nuôi dưỡng thành người. Sau đó Tô Kiều Kiều cũng vô ý bên trong biết rõ mình cũng không phải là tiểu di sinh, nhưng đối với thân sinh chuyện của cha mẹ lại hoàn toàn không biết. Ai ba, một ca vừa buồn thán một tiếng, ta là nghĩ đến Kiều Kiều cha mẹ năm đó gặp được ma vật nhất định không giống bình thường, mười phần bây giờ còn tồn tại ở trên đời, nếu như nó ma khí quá lớn, có lẽ sớm muộn cũng sẽ tìm được năm đó Kiều gia hậu nhân ba, thật sự, cho nên, ta mang theo nàng đi lại, cũng là muốn để cho nàng dài nhiều chút lịch duyệt, bao nhiêu học một chút phòng thân công pháp, đến nguy nan lúc vậy, cũng không tới quá mức hốt hoảng ba. Thanh Long sau khi nghe xong, yên lặng không nói, hắn không nghĩ tới trước mặt tiểu cô nương này lại còn có như vậy đau khổ thân thế, trong lúc nhất thời thở dài thở ngắn. Hai người lại đã uống vài ngụm rượu, bắt đầu nhắc tới đề tài khác. Lại hoàn toàn không có chú ý tới một mực nằm Tô Kiều Kiều bả vai hơi hơi một trận đung đưa, một viên trong suốt giọt lệ từ nàng hốc mắt chảy xuống, tích ở trên thảm trải sàn, chậm rãi choáng váng không mở thấy. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, đại phiên toái. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, đại phiên toái. Bữa tiệc rượu này để cho một ca ngủ suốt một ngày. Hắn mơ mơ màng màng khi mở mắt ra, phát hiện sắc trời bên ngoài đã gần đến hoàng hôn, chính mình người trần truồng, đang đắp mền, đang nằm ở nhà mình trên giường nhỏ chăn nệm bị lộng được ngổn ngang. Hắn xoa xoa đau tê dại đầu, mới vừa chậm rãi ngồi dậy, liền thấy đang ngồi ở mép giường Tô Kiều Kiều. Hắn ngáp một cái, hô cho hả giận, chính yếu nói, lại thấy Tô Kiều Kiều lấy tay ở trước mặt dùng sức quạt, la ầm lên, ô kìa, thúi chết, ca. Đều là mùi rượu. Một ca cười hắc hắc, hỏi ta, chúng ta là làm sao trở về. Ta cũng không biết ba, Tô Kiều Kiều nói, chẳng qua là buổi trưa lúc tỉnh lại, liền thấy chúng ta đã trở về nhà, ngươi nằm ở bên cạnh ta, khắp người mùi rượu như ba. Nhà ba, nên thanh long bọn họ ba, à. Một ca đột nhiên nghĩ tới cái gì, hô lớn, ngươi nói cái gì. Ta nằm ở ngươi ba. Đúng nha, Quang Lưu Lưu, cũng không biết xấu hổ ba, Tô Kiều Kiều nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Vậy ngươi ba, một ca có chút nóng nảy. Ta ngược lại không có gì ba, Tô Kiều Kiều nói. Một ca cuối cùng yên tâm. Chẳng qua là, quần áo cũng không thấy ba, kỳ quái, ta thế nào không nhớ nổi chính mình lúc nào cởi ba, Tô Kiều Kiều gãi đầu một cái. À, ba, một ca sợ hãi tê ơ. Tô Kiều Kiều trầm tư chốc lát, sắc mặt chậm rãi thay đổi, nàng thật giống như nghĩ đến cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, Tiểu Khiếu nói, nhà. Ca, ngươi sẽ không đem ta ba, a ba, Tô Kiều Kiều ôm lấy giơ lên hai cánh tay, thật chặt ngăn ở trên ngực, nghẹn ngào nói, ngươi lại ba, ô ô ba, ngươi phải phụ trách ta ba. Một ca mặt xám như cho tàn, một viên lòng trầm xuống. Ha ha ba, Tô Kiều Kiều vừa thu lại nước nở, đột nhiên cười to, ha ha, ca, ngươi thật đúng là tin a. Sáng nay ngươi say đến cùng heo chết như thế, là ta cùng Thanh Long đại ca đem ngươi gánh lên lầu, ngươi ói một thân, hay vẫn là Thanh Long đại ca giúp ngươi lột xuống quần áo, hì hì ba. Ngươi ba, một ca chừng một cái Tô Kiều Kiều, đột nhiên cảm giác đầu lại vừa là đau đớn một hồi, hắn a một tiếng, ngã về phía sau ba. Tô Kiều Kiều xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn tiến tới một ca trước mặt, nhẹ khẽ gọi, ca, ca ba. Một ca lại nhắm mắt không lý. Hừ, ca, ngươi thật nhỏ mọn. Chẳng qua là chỉ đùa một chút ba, Tô Kiều Kiều lấy tay thọt một ca ngực. Nàng thấy một ca như cũ không đáp lời, dừng tươi cười nói, ca, ngươi, ta muốn cùng ngươi nói cái chuyện đứng đắn. Một ca trừng lên mí mắt, liếc nàng một cái, lại khép lại. Ca, ta muốn học đạo pháp. Tô Kiều Kiều trầm giọng nói. Một ca một chút mở mắt, nhìn chằm chằm Tô Kiều Kiều nhìn một hồi, thấy nàng mặt đầy nghiêm túc, không giống đùa, trong lòng của hắn cảm giác có chút không đúng, cũng không nhớ ra được là chuyện gì xảy ra. Ta lần này không phải có linh cảm, càng không phải là nói đùa với ngươi ba, Tô Kiều Kiều chảnh canh chừng nhìn một ca. Ta là thật muốn học tốt những cái kia, sau này có thể làm cái xứng trước người rút, không còn kéo ngươi chân sau ba. Tô Kiều Kiều còn muốn nói tiếp, lại bị một ca đuổi ra ngoài, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm chân nhà, trong lòng một trận ngũ vị tạp trần dâng lên, có phải là thật hay không giáo này Tô Kiều Kiều học tập cho giỏi một chút nói pháp. Hắn như cũ đang do dự, nhưng tâm đã bắt đầu động ba. Hắn dậy rùa đứng lên, đi ra phòng ngủ, vừa muốn vào phòng vệ sinh, nhưng lại xoay người, nhìn ngồi trước máy vi tính nghiêm túc nhìn chằm chằm máy vi tính Tô Kiều Kiều. Hắn có chút hiếu kỳ đi tới, hướng trên màn ảnh máy vi tính nhìn một cái, cảm giác đầu lại đau ba, trên màn ảnh là từng hàng sách điện tử đồ án, phía dưới ghi chú tên, bắt quỷ phép tắc chi cơ sở thiên, trừ yêu chỉ nam đệ nhất bộ, trừ tà thông pháp tinh biên, cuối cùng vẫn còn có một quyển đang ăn khách chuyện ôn lại ta tu đạo sử, thạch ý lìa thẳng đến. Một ca xoa xoa huyệt thái dương, cũng không biết những thứ này Tô Kiều Kiều là đang ở kia lục soát tới, hắn nhìn Tô Kiều Kiều vẻ mặt thành thật dặn nhi, cũng không đi quấy rầy, đi một chuyến phòng vệ sinh liền lại trở về nhà ngủ, tỉnh nữa tới đã là rạng sáng một điểm nhiều. Hắn xuyên thấu qua khe cửa hướng phòng khách nhìn, thấy kia trông như cũ đèn sáng, hắn ngẩn người, lắc lư đi ra phòng ngủ. Máy vi tính như cũ mở ra, Tô Kiều Kiều ngồi ở trên ghế bám lấy đầu, đang ngủ say, một ca cười lắc đầu đi tới, thấy Tô Kiều Kiều trước mặt bày một quyển ghi chép, phía trên đã nhớ đầy hơn 10 thiên chữ nhỏ, hắn nhẹ nhàng bay qua, vừa cười, trong sổ viết đều là nhiều chút hỗn tạp cảnh kỳ ngữ, tỉ như, gặp phải quỷ lúc, các không thể nhìn chằm chằm mắt phải của nó nhìn, nếu không dễ dàng bị phụ thân, gặp phải yêu lúc, phải dùng đào một kiếm đâm trúng bụng dưới của nó yêu đan. Gặp phải ma lúc ba, cho nhà gọi điện thoại, để cho bọn họ an bài cho ngươi hậu sự đi. Cuối cùng mấy hàng càng là ly kỳ ba, người tu đạo là tu tâm ý, là vì khí lực câu dai, trước trúc cơ, lại kết đan, sau hóa nguyên anh như vậy. Một ca nhìn một chút đang ngủ say Tô Kiều Kiều, trong lòng có chút cảm giác khó chịu nhì, hắn đang muốn đem Tô Kiều Kiều gọi dậy trở về giường đi ngủ, Tô Kiều Kiều lại mớ hai tiếng, mụ mụ, ba ba. Là nghĩ tiểu di cùng di phu rồi, một ca trong đầu nghĩ, hắn đánh thức Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều ngáp hướng phòng ngủ của mình đi, nhưng vừa thấy hắn chính nắm quyển sổ kia, nàng một cái đoạt trở lại, trận to hai mắt la ầm lên, ta không ngủ, ta muốn tu hành. Một ca lẳng lặng nhìn chằm chằm Tô Kiều Kiều hồi lâu, Tô Kiều Kiều bị nhìn thấy có chút cả người không được tự nhiên, chính không biết nên nói cái gì, lại nghe một ca nói, Kiều Kiều, ngươi thật quyết định phải học trừ tà. Ừ. Tô Kiều Kiều dứt khoát kiên quyết. Không sợ khổ lụy. Một ca sắc mặt rất nghiêm túc. Không sợ. Tô Kiều Kiều càng khẳng định. Không sợ nguy hiểm. Không sợ. Tuyệt không hối hận. Dứt khoát. Tốt lắm. Ta dạy cho ngươi. Một ca đem máy vi tính sách tay ném ở trên bàn. À. Tô Kiều Kiều có chút vui mừng quá đổi, trong lúc nhất thời lại giật mình, hồi lâu mới tỉnh hồn lại, mừng rỡ kêu lên, ca năm ta cũng biết, ngươi tốt nhất rồi. trước chớ cao hưng quá sớm, sau này có ngươi chịu. Mộc Ca nhàn nhạt nói. Sau khi Tô Kiều Kiều lập tức liền quấn Mộc Ca dạy nàng, Mộc Ca nhìn nàng lại không buồn ngủ, biết nàng bây giờ lòng tràn đầy hưng phấn, thúc giục nàng cũng vô dụng, liền bắt đầu phiên tương đảo quỹ tìm cái gì. Tô Kiều Kiều chỉ nói hắn nhất định sẽ tìm công pháp gì bí tịch hoặc là thần đan kỳ dược cái gì, nhưng không ngờ hắn từ trong ngăn kéo sách ra một cái to lớn bạch bản. Tô Kiều Kiều sững sờ nhìn Mộc Ca đem bạch bản treo trên tường, nàng vâng dạ nói, ca, ngươi truyền thụ đạo pháp, sẽ không cũng giống như lão sư như vậy viết viết vẽ một chút đi ba. Mộc Ca khẽ mỉm cười, bất trí đúng hay không, chậm rãi nói, Kiều Kiều, bắt quỷ trừ yêu không chỉ là phải dựa vào đạo pháp tu vi, thật ra thì quan trọng nhất là phải dựa vào nơi này ba, Mộc Ca chỉ đầu góc của mình, phải dựa vào suy nghĩ. Ngươi phải nhiều nghĩ, nhiều nhớ, nhiều suy tính, ngươi suy nghĩ một chút này mấy lần việc trải qua, trừ đi yêu quỷ rất đơn giản sao. Tô Kiều Kiều cái hiểu cái không gật đầu một cái, bắt đầu nhớ lại từ lần đầu tiên bắt đầu. A, đúng nha, mỗi lần tìm yêu quỷ mới là khó khăn nhất ba. Ấn ba, Mộc Ca nhẹ gật đầu cười, đầu tiên là tìm ra yêu quỷ, sau khi tra ra mục đích của bọn họ, cuối cùng mới là nghĩ ra thu thập biện pháp của bọn nó ba, này liền cần ngươi không ngừng suy nghĩ, bỏ đi giả giữ lại thực, trả lại chân tướng như cũ, một kích tối hậu tất chúng. Tô Kiều Kiều lúc này biết, hì hì cười nói, ca, ta biết ta lúc trước lỗ mãng, làm việc không lịch sự đại não, sau này nhất định sẽ đổi ba. Ha ha, không đem làm sao rồi, bây giờ liền cho ngươi cái cơ hội ba. Mộc Ca ở trong ngăn kéo nhảy ra một cây bạch bản bút. Ừ. Tô Kiều Kiều nghi nói. Lần này theo ta đồng thời suy tính một cái đại phiền toái ba, Mộc Ca đi tới bạch bản trước, thanh âm thấp dần, phảng phất tự nói, cái phiền toái này cũng đến nên giải quyết lúc ba, ánh mắt của hắn lạnh lùng chớp động. Chương 77, dẫn dắt. Chương 77, dẫn dắt. Mộc Ca ở bạch bản vung lên bút viết nhanh, quét 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 viết liền nhau rồi chừng mấy hàng chữ lớn, hắn chuyển qua hỏi Kiều Kiều, ngươi có thể từ phía trên này nhìn ra cái gì không? Có thể. Tô Kiều Kiều nhìn một cái, không chút nghĩ ngợi liền nói, ca chữ rất khó nhìn ba. Ách ba, Mộc Ca khí tức hơi chậm lại, Tô Kiều Kiều cười hắc hắc, bắt đầu nghiêm túc nhìn ba. Bạch bản bên trên phía trên nhất một nhóm viết ba, thả lỏng vấn phái. Kỳ hạ là ba cái đầu mũi tên, phân biệt chỉ hướng hàng thứ hai ba người tên gọi ba, Tống Thác, Tống Khắc, Tống Tiểu. Tống Thác cùng Tống Khắc tên xuống lại mỗi người chia ra hai cái đầu mũi tên, chỉ hướng hàng thứ ba bốn cái tên ba, Khí Ma, Tài Sản Ma, Sát Ma, Diệu Ma. Sau đó là một ít đầu mũi tên lại chỉ hướng Phi Ứng, Văn Lão Đại, Triệu Tử An, Thương Minh Đạo Nhân, Điềm Đạm, Mộc Ca, Sắc Quỷ Lưu Đại Nhân, Ca Sĩ Tuấn Thừa đám người. Những tên này Tô Kiều Kiều đều nhận ra, cho dù có không biết, trước kia cũng nghe Mộc Ca nói qua, nàng vừa mới bắt đầu nhìn đến còn rất rõ ràng, có thể càng xuống phía dưới, thấy nguồn ngang chỉ tới chỉ đi đầu mũi tên, đầu óc của nàng liền bắt đầu rối loạn, không hiểu nói, ca, ngươi không phải nói phải giải quyết một cái đại phiền phải sao? Đây không phải là đã đều giải quyết. Mộc Ca quay đầu nhìn chằm chằm bạch bản nhìn một hồi, trầm giọng nói, nhìn như bình an vô sự rồi, thật ra thì có lẽ hết thể vừa mới bắt đầu ba. Ồ, ca, ngươi nhanh cùng ta nói một chút ba, Tô Kiều Kiều hứng thú. Ngươi xem ngươi, lại lười động não ba, Mộc Ca chỉ bạch bản, Kiều Kiều, ngươi suy nghĩ một chút, bọn họ khai ra những ma đầu này mục đích rốt cuộc là cái gì? Vì trả thù ngươi nha ba, Tô Kiều Kiều nói, nàng lại suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cũng không đúng, mới bắt đầu đụng phải người chu thời điểm, còn không có kết thù đây ba. Mộc Ca thấy Tô Kiều Kiều mặt đầy nghi vấn, như là không có đầu mối chút nào, liền nhắc nhở, Kiều Kiều, một số thời khắc khi chúng ta muốn tìm ra vấn đề câu trả lời lúc, phải nhìn nhiều nhìn giữa bọn họ tính chúng ba. Nhưng bọn họ ngoại trừ sẽ hại thật là nhiều người, không có gì tính chúng a. Tô Kiều Kiều nói, chính là cái này ba, Mộc Ca gật đầu cười, hại người, hại thật là nhiều người, đem nơi này đảo loạn, chính là bọn hắn tính chung. Ồ, nhưng vì cái gì ba? Bởi vì bọn họ chế tạo các loại loạn tượng, muốn đạt tới một cái mục đích lớn hơn ba. Là cái gì ba, ách ba, ta nghĩ, ta dùng sức muốn ba, Tô Kiều Kiều nắm đầu, có thể vẫn là không nghĩ ra được ba, ca. Lần này ngươi trước hết đừng để cho ta đoán rồi, mau nói cho ta biết, mục đích của bọn họ rốt cuộc là cái gì. Này ba, ta cũng không biết. Mộc Ca thấy Tô Kiều Kiều bĩu môi một cái, có chút bất mãn, hắn cười cười chỉ máy vi tính, nhưng là nó biết ba. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A-T-U-I-N-E-T Tô Kiều Kiều bị Mộc Ca làm bối rối, nàng thấy Mộc Ca đi tới máy vi tính bên cạnh. Mở ra lục soát, ở phía trên thâu nhập Phi Ứng, Thương Minh các loại vài người tên gọi, lục soát sau khi, phát hiện mãn thiên tin tức lộn xộn bừa bãi, không liên hệ chút nào, hắn lắc đầu thở dài nói, xem ra Sở Khiên cùng người không có tính chúng ba. Tô Kiều Kiều có chút biết, Mộc Ca đây là lợi dụng lục soát động cơ ở tin tức địa phương trong tìm mấy người đồng thời xuất hiện. Nàng thấy Mộc Ca lại đi tới bạch bản trước đem tầng dưới nhất tên người từng cái lao đi, lại vừa là một trận ngoắc ngoắc vẽ một chút, phía dưới lại xuất hiện Xanh Hưng công ty, Tây Anh công tư. Công Giang Địa Úc các loại mấy cái có liên lụy tên công ty, hắn để cho Tô Kiều Kiều lên mạng tra xét, hay vẫn là không có thu hoạch gì. Ca, xem ra ngươi lần này suy tính được không cho phép ba, Tô Kiều Kiều có chút cười trên nỗi đau của người khác, ngươi kẹt ở chỗ này à? Hì hì ba. Một ca bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Tô Kiều Kiều, cái thanh này nàng sợ hết hồn, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, chẳng qua là chỉ đùa một chút, ngươi cũng không cần nghiêm túc như vậy đi ba. Kiều Kiều, ngươi đem mới vừa nói lặp lại lần nữa ba, một ca nói. Hả, không cần nghiêm túc đi ba, Tô Kiều Kiều quệt mồm nói. Không phải, trước ba. Chỉ đùa một chút ba. Lại trước ba. Hì hì. Chính là cái này trước một câu. Một ca lại mặt lộ vẻ vui mừng. Kẹt ở chỗ này ba. Đúng rồi, địa phương. Một ca chợt đánh một cái bạch bản đùng té xuống đất, hắn cũng không để ý, chạy đến trước máy vi tính, điều tra rồi bổn thị bản đồ, hắn ở một phen tra tìm sau, ở mấy nơi làm đánh dấu, Tô Kiều Kiều nhìn thấy bị cộng thêm đánh dấu chính là mấy cái ma đầu từng dính qua địa phương ba, Tây Anh Hộp Đêm, Hội Triển Trung Tâm, Thành Phố Kịch Viện, Đôi Cơ Sơn Tiểu Xưởng. Một ca đem mấy nơi đường phố đường tên đưa vào lục soát động cơ bên trong, sau khi một nút enter, máy vi tính chính là một trận lục soát, mấy giây sau, bắn ra một cái trang địa, là một cái theo dõi báo cáo tin tức. Chủ tựa đề là biến thái trộm thi phạm đã mất lưới pháp luật, thẩm tố chăn trở chung làng Ken ở tù. Nội dung thì cũng chẳng có gì đặc biệt, nói đúng bước ngang qua mấy tỉnh gây án biến thái trộm thi phạm Thi Mạnh, ở mấy tháng trước bị cảnh sát bắt, trải qua điều tra cùng đỉnh thẩm rốt cuộc định tội, bất quá chủ tin tức cùng phía dưới mấy cái theo dõi báo cáo lại để cho một ca là một trận minh tư khổ tưởng. Tô Kiều Kiều nhìn kỹ, cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên ba, trộm thi phạm Thi Cường ở 2 tháng trước nốt ở khu cục cảnh sát, mà nơi đó khoảng cách Tây Anh Hộp Đêm chỉ có lầu một cách, 1 tháng trước Thi Cường ở khu tòa án thẩm vấn, khu tòa án cao ốc sau chính là Hội Triển Trung Tâm, hơn nửa tháng trước Thi Cường định tội sau, bị áp hướng Đôi Cơ núi ngục giam. Tô Kiều Kiều kinh hô, ca, ma đầu môn xuất hiện địa phương đều là vây quanh cái này trộm thi phạm trái phải. Là hắn khai ra sao? Một ca suy nghĩ một chút nói, cho dù không phải, cũng ít nhiều cùng hắn có liên quan, bây giờ nhìn lại, thả lỏng vân phái người muốn đảo loạn những chỗ này, nên là vì hấp dẫn cảnh sát sự chú ý, sau đó ba. Nhân cơ hội cứu ra Thi Cường. Tô Kiều Kiều bừng tỉnh đại ngộ, đây mới là mục đích cuối cùng của bọn họ. Một ca khẽ gật đầu, nói, ừ, chẳng qua là mỗi lần đều bị chúng ta phá hư, cho nên bọn họ muốn lợi dụng sắc ma trừ đi ta, lại hợp đến rượu ma một nơi, tiếp tục cùng cảnh sát giằng co, cho tới khi Đôi Cơ núi ngục giam vũ cảnh hấp dẫn ra tới. Bọn họ muốn cướp ngục. Tô Kiều Kiều có chút không thể tin được, có thể, khả Thi Cường rốt cuộc là người nào ba, sẽ để cho bọn họ như thế ba. Cái vấn đề này một ca dĩ nhiên cũng không biết, bất quá đang cùng ngu si trải qua một phen trao đổi sau. Hắn liền thu được tin tức cần thiết, chỉ bất quá khi thấy ngu ngốc trả lời sau, một ca cảm thấy có chút kinh ngạc ba. Thi Mạnh, 57 tuổi, khu tà nhân, hành nội hạng 776, thả lỏng vân phái đệ tử. Nguyên lai like cái này Thi Cường cuối cùng tống thác đám người sư thúc, đạo hạnh không cạn, tính tình không rõ. Một ca lại hỏi Tống Kiều tình huống, thuật càng là nói không rõ ràng, ngay cả một tấm hình cũng không có. Một ca thấy lại cũng không tra được cái gì tin tức hữu dụng, liền đóng lại máy vi tính nhìn đen kịt màn ảnh. Tô Kiều Kiều đi theo nhìn hồi lâu, trong lòng đã có hiểu. Nàng mới vừa muốn hỏi một chút một ca bước kế tiếp kế hoạch, liền nghe một ca nhỏ giọng thầm thì một câu ba.